Chương 66, Chạy Mẩn có đại động tác, kế hoạch của Gin. Chương 66, Chạy Mẩn có đại động tác, kế hoạch của Gin. Chiều tà buông xuống, ánh nắng cuối ngày dần khuất sau những mái nhà siêu mẹo của khu ổ chuột trà cạo. Một chiếc xe đạn tối màu dừng lại lặng lẽ bên vệ đường, nằm khuất trong bóng tối, gần như không ai để ý đến. Đống chốc, từ cổng vào khu ổ chuột hàng loạt chiếc xe bán tải lao ra như những mũi tên sắc lạnh, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp không gian yên nắng. Những người đi đường nhanh chóng nép sang hai bên, thậm chí vội vã chạy tránh xa như né tà khi nhận ra biểu tượng đặc trưng in trên thân xe. Tại chiếc xe đạn ở xa, cửa kính sau xe từ từ hạ xuống, hé mở một khe nhỏ đủ để cho ánh mắt bình tĩnh của người ngồi bên trong nhìn ra. Hắn im lặng quan sát từng chiếc xe bán tải lao vượt qua, vẻ mặt không chút dao động. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn liếc thấy vài chiếc xe tuần tra của cảnh sát đậu dọc bên đường, các sĩ quan đang cố gắng điều tiết giao thông hỗn loạn do sự xuất hiện đột ngột của đám xe bán tải. Thật ra nếu nói chính hơn thì rất rõ ràng, những tên cảnh sát giao thông này đang mở đường cho người của băng đảng. Hừ, hoang đường. Chỉ là băng đảng mà hên hoang chẳng khác quan chức cấp cao, còn có cảnh sát giao thông mở đường nữa cơ chứ. Người không lạnh lùng liếc mắt từng tên cảnh sát một như muốn hút cả người bọn chúng vào trong mắt, tâm trạng cực kỳ bất mãn. Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc xử lý đám cảnh sát có liên hệ với tội phạm này. Hết thảy có 13 chiếc bán tải cửa xe đóng lại, người ngồi ghế sau đợi một hồi chờ tin tức từ đồng nghiệp, sau đó mới liên hệ với cấp trên. Vừa rồi lối này có 6 chiếc, một lối khác có 7 chiếc. Trong căn cứ tác chiến tại cục cảnh sát thành phố, đại đội trưởng nghe cấp dưới báo cáo liền tìm đến thượng cấp của mình. Đây không phải chuyện nhỏ, nhất định phải nhanh chóng báo lên trên. Phó chỉ huy trưởng, nhà Chạy Mẩn có đại động tác, huy động hơn 100 tên tay chân vừa rời khỏi nội thành, theo hướng di chuyển đang tiến về huyện Bạc Cát. Không cần quản. Cái này phó chỉ huy trưởng, nhà Chạy Mẩn huy động hơn 100 người, nếu chúng ta không quản thì sợ là. Người trước mắt đội trưởng là trong hai phó chỉ huy của chiến dịch sói đen, tên là gì thì Vị Dỗ, mang quân hàm trung tá, hiện tại đang phụ trách mảng tình báo và giám sát trong chiến dịch. Vị Dỗ không giận tự uy nhìn tên đại đội trưởng với dáng vẻ kiên nghị trước mắt, không toát ra quá nhiều cảm xúc nói, nửa giờ trước chỉ huy trưởng có gọi tôi vào văn phòng, trong phòng không chỉ ngài đại tá mà còn có ngài thư ký thị trưởng, ngài thư ký cam đoan anh em Chạy Mẩn sẽ không gây ảnh hưởng lớn, có chuyện gì thị trưởng sẽ chịu mọi trách nhiệm giống như nói chuyện hiếm, nhưng trong đó lại bao hàm lượng tin tức không nhỏ, cuối cùng Vị Dỗ chốt lại bằng câu cuối. Như vậy cậu đã an tâm chưa? Nếu không phải tên đại đội trưởng này do một tay Vị Dỗ nâng đỡ lên, dự tính trong tương lai sẽ cho hắn ngồi vào vị trí của mình hiện tại thì Vị Dỗ nào rảnh vô ý giải thích nhiều như vậy. Dù sao thì cũng cùng một phe phái, tên này lại khá có năng lực, đáng được xem trọng. Cái này, đại đội trưởng giật giật khoe miệng, do dự dây lát vẫn không phản đối thêm nữa. Có lẽ hắn rất thẳng tính, nhưng chắc chắn không ngu đến mức đi làm trái ý lãnh đạo, đại đội trưởng liền làm ra cam đoan. Tôi hiểu rồi, nếu đây là ý của ngài thư ký tôi sẽ nhắc nhở các đồng đội, có điều tôi vẫn phải cho thêm một đội đi theo dám tránh bọn chúng làm lớn chuyện cứ như thế. Vị Dỗ hài lòng gật đầu. Cứ làm rốt việc của mình được rồi sĩ quan. Tìm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 2 điểm thế lực từ lực ảnh hưởng mềm tại huyện Bạc Cát. 2:30, tìm một tiếng, Trần Diện vừa đặt mình lên giường thì chợt giật mình tỉnh giấc, như thể có ai đó xé tấm chăn phủ lên người khiến hắn mà phải sát chết vùng dậy giữa đêm khuya. Thông báo hệ thống về điểm năng lượng thông thường đều bị hắn tắt hết do quá làm ổn từ lâu lắm rồi, nhưng riêng điểm thế lực thì lại là câu chuyện khác, do quá hiếm hoi nên Trần Diện không hề để im lặng mà còn tăng thêm âm lượng thông báo. Hắn bật người ngồi dậy, khi đọc kỹ bỗng dưng rơi vào trầm tư. Không phải từ sở mà chỉ mà là huyện Bạc Cát. Gin bắt đầu động thủ rồi. Nhanh như vậy? Trần Diện hơi ngạc nhiên, lần trước hắn có giao cho Gin toàn bộ tình báo được thu thập từ Akats, rồi cho đối phương đến đó thực hiện nhiệm vụ mở rộng lực ảnh hưởng của tổ chức. Mặc dù cảm giác để cho Gin đi đối phó mấy băng đảng nhỏ ấy giống như dùng bánh xe đập châu chấu, chuyện bé xé ra to, nhưng để tiết kiệm thời gian thì đành chịu phương án ấy vậy. Nhưng sao chỉ có 2 điểm? Trần Diện rất chi là không hài lòng, cũng không hiểu lắm. Mà đã không hiểu thì hỏi thẳng, hắn liền nhắn tin hỏi thuộc hạ tiến độ hiện tại của nhiệm vụ và nhận được câu trả lời lại là: "Còn chưa bắt đầu, chỉ mới lên kế hoạch." Trần Diện liền mẩn ngơ sững ra, chưa hiểu con 2 điểm đó từ đâu xuất hiện thì Gin đã gửi đến một bản kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết cả 2 thế lực ngầm tại Bạc Cát. Tên này biết mình chưa ngủ nên báo cáo luôn à? Không còn cách nào, Trần Diện buộc phải tạm thời gác lại ý định nghỉ ngơi, cố tỉnh táo lật xem bản kế hoạch. Ý định của Gin rất đơn giản, đó là thủ tiêu 2 kẻ đứng đầu của băng mô tô cùng độc xạ, sau đẩy 2 người khác lên nắm giữ cả 2 thế lực. Cách làm này tốt ở chỗ sẽ chỉ thay máu cao tầng mà không gây hại quá nhiều đến tầng phía dưới, ngoài ra còn có thể giữ lại các mối quan hệ cũ khác, chẳng hạn như nguồn cung cấp bột mì hay trại nuôi gà vị phục vụ cho các vũ trường cùng quán bar do 2 băng đảng kiểm soát. Do đó, cũng vì vậy nên nhân tuyển thích hợp nhất để thay thế cho người đứng đầu hiện tại nhất định phải là thành viên cũ trong cả 2 thế lực mới được. Chứ nếu nâng đỡ một người không liên quan lên thì đầu tiên là không thể khiến bọn đàn em tâm phục khẩu phục. Thứ hai sẽ gây đứt gãy nguồn cung hàng hóa, khi đó mặc kệ là quán bar, vũ trường hay mấy chỗ ăn chơi khác do 2 băng đảng kinh doanh sẽ mất đi nguồn doanh thu lớn nhất, bán thức uống thức ăn thì được bao nhiêu tiền cơ chứ? Dựa theo yêu cầu đó, thì nhân tuyển được nâng đỡ phải đáp ứng vài tiêu chí khác nhau. Là thành viên của băng mô tô cùng băng độc xạ, phải có danh vọng trong băng của mình, được một số đàn em ủng hộ, không cần nhiều tiểu đệ ủng hộ nhưng không thể không có. Là kẻ dạ tâm, có ý tưởng ngấp nghé vị trí đứng đầu, hoặc ít nhất phải có thù hằn bất mãn gì đó với đại ca hiện tại. Đó là 3 cái cơ bản nhất, còn một điều quan trọng hơn nữa là phải khiến nhân tuyển này chịu nghe theo lệnh của tổ chức mới được. Cái này là cần thiết, vì Trần Diện muốn không có ý định cho người của tổ chức tự mình xuống làm công việc bẩn thỉu, làm thế chẳng khác nào cản diện sạch cả 2 băng, đập hết xây lại. Muốn làm được chuyện này phải coi Gin thao tác thế nào, mặc kệ là bằng biện pháp uy hiếp hay dụ dỗ bằng lợi ích thực tế đều được. Hơn nữa mình có thể quan sát độ trung thành của cả thành viên bên ngoài, có thể nghe lời hay không nhìn phát là biết ngay điều khiến bất kỳ vị một thủ lĩnh nào của một tổ chức nào lo nghĩ nhất vẫn là hai chữ trung thành, nhưng đối với Trần Diện có vẻ như đó không phải nan đề khó giải cho lắm. Trần Diện âm thầm gật đầu, cảm giác không có vấn đề gì lớn. Chương 67, thanh toán lẫn nhau, vừa bỏ đoán thẩm. Chương 67, thanh toán lẫn nhau, vừa bỏ đoán thẩm. Vừa rồi kế hoạch đại khái, chi tiết hơn phải xem khúc dưới, tại đây có một phần hồ sơ cá nhân. Trương Lam, người gốc Hoa. Trần Diện nhướng mày xem tiếp, lão bang chủ của bang độc xà tên là Trương Sơn, là người dám đánh dám giết, có bản lĩnh lớn nhưng cả đời không một muốn con, nên về sau này đã thu 7 tên nghĩa tử, trong đó Trương Lam xếp hạng chót. 12 năm trước, Trương Sơn cùng đại nghĩa tử Trương Nham bất hạnh gặp tai nạn xe tại khu phố người Hoa ở Sơ Mạc Trì. Khi đó nhị nghĩa tử là Trương Mãng có bối phận cao nhất, thuận thế thành bang chủ. Kể từ thời điểm này, qua mười mấy năm những nghĩa tử còn lại của Trương Sơn có người gặp tai nạn chết, cũng có kẻ bị bắn chết khi đi giao dịch, cuối cùng chỉ còn lại đứa út là Trương Lam. Trương Lam, người này tính tình cổ quái ít nói, lại có phần hướng nội, bản thân cũng thuộc dạng an phận thủ thường, hiếm khi rời khỏi cái vũ trường do chính hắn quản lý. Còn có, thôi, ngừng được rồi. Đọc đến đây thôi, Trần Diện đã có thể tự tưởng tượng ra nguyên một bộ phim ân oán tình cựu có tựa đề Người trong giang hồ với 3000 tập phim dài dòng đằng đẵng khiến người xem buồn ngủ. Hóa ra là vào tuần trước nhóm người ạ cắt ngoài ý muốn biết nghe ngóng được nội tình của chuyện này sao? Biết từ miệng một trong những người tình nhân của Trương Mãng, nghe có vẻ không tệ, nhưng kẻ tên Trương Lam này thật sự đủ sức sao? Nếu như cái tính cách nhu thuận, an phận thủ thường kia chỉ là giả vờ thì có khi lại khá thích hợp một kẻ hèn nhát sẽ dễ khống chế hơn, nhưng một người như vậy chắc chắn không thể đại diện cho tổ chức nắm giữ thế giới ngầm ở huyện Ba Cặt về lâu về dài. Trần Diện không sợ kẻ dã tâm, dã tâm nhiều hơn nữa, ẩn nhẫn hơn nữa cũng không thể che giấu được trước con mắt có thể nhìn thấy độ trung thành. Vậy nên đi ngủ đi. Một đêm yên bình trôi qua, mà thật ra không yên bình lắm. Đêm qua, ở vài quận nội thành Sơ Mạc chỉ diễn ra nhiều đợt bắt giữ cùng trấn áp tội phạm bởi đội đặc nhiệm thuộc chiến dịch sói đen. Tại khu vực ngoại thành hướng về huyện Ba Cặt, vào gần sáng người dân phát hiện nhiều phần tử lạ mặt có vũ trang, cảnh sát địa phương đã báo cáo lên thành phố về chuyện này, nhưng mọi tin tức đều như đã chìm đáy bể, không còn tung tích và cũng chẳng thấy hồi âm. Huyện Ba Cặt, 8 giờ sáng, thị trấn Lima ảo cung. Trên tầng 3 của một nhà nghỉ tình yêu tại địa phương, đối diện với đó là một lối vào vũ trường duy nhất trên trấn. Một tên thanh niên tóc vàng nhạt đứng cạnh cửa sổ tại tầng 3, bình thản nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy hai chiếc xe cứu thương cùng 4 chiếc xe cảnh sát đang đậu trước vũ trường. Cảnh sát địa phương tới từ 5 phút trước đã phong tỏa toàn bộ vũ trường, dây ngăn cách được kéo lên, còn có thể nghe thấy âm thanh xôn xao của người dân dần hiếu kỳ vây xem bên dưới. Ông bác, mới có đánh nhau hả? Cái vũ trường chết tiệt cứ 3 ngày là có 2 chầu ẩu đả, cứ 1 tuần lại có 1 vụ chém người, nhìn loại trận thế này của cảnh sát thì lần này phải nghiêm trọng cỡ nào nữa đấy ách, mới từ trên trời xuống hả? Vừa rồi không nghe thấy. Nghe thấy cái gì? Tiếng súng. Biết hai tên to con thường xuyên đứng trước lối vào không? Sao lại không biết? Hôm qua đi ngang qua còn bị một trong hai tên đó vô vào đầu một phát đau đớn não, nếu không phải sợ là thành viên băng đảng thì đã sớm đánh trả được rồi, đừng nhớ thù nữa. Ngay vừa nãy hai thằng đó bị mấy kẻ lạ mặt thỉnh thịch mấy phát, mới vừa được đưa lên xe cứu thương thấy vết máu chỗ bậc thang sao? Có một tên ăn đạn vào đầu mẹ tiếp, hung ác như vậy. Nghe tiếng nghị luận, lại quan sát thêm một hồi, tên thanh niên tóc vàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ gọi một cuộc điện thoại. Rin, tôi nghĩ là không cần thiết phải tiếp xúc với tên giảm nữa đâu nguyên do. Đầu dây bên kia, Rin trầm mặc nửa giây liền lạnh lẽo hỏi lại. Nghe giọng hắn cứ như một con sói đầu đàn đang phẫn nộ vì bị cấp dưới khiêu khích vậy. Hắn lại muốn tự làm theo ý của mình sao? Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Gin, tên bồ bòn khốn kiếp này trước nay luôn thế, thích tự làm theo ý mình, lại cứ thần thần bí bí khiến Gin rất muốn một súng xử lý sạch sẽ cho giành nợ. Đừng hung ác như vậy Gin, chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với thi thể thôi, đầu đều nát bấy, nào bay tứ tung cũng không thể giao lưu được. Lần này Gin đã triệt để trầm mặc, không chờ hắn đặt câu hỏi bồ bòn liền nói, chắc anh muốn hỏi chuyện gì diễn ra nhỉ? Tôi nói luôn cho nhanh đi. Vừa rồi người của tôi ở trong vũ trường nơi mà giảm thưởng lui tới báo cáo rằng mục tiêu đã bị giết 4 phút trước, và kẻ bịt mặt xông vào giữa vũ trường, một kẻ cầm sọt gùn đã bắn một phát nổ đầu giảm chết rồi sao? Cũng tốt cái gì? Đây là chuyện tốt. Không ngờ anh cũng biết nói đùa bất cợt nhà đi. Bô Bòn Gin lạnh lùng cắt ngang thái độ khó chịu của Bô Bòn, mới nói ra một số tin tức mình vừa nhận được. Đừng kinh ngạc Bô Bòn, vì không chỉ giảm, mà ngay trong sáng nay nhiều thành viên cốt cán của bản gạ đều đã bị thanh toán. Ta nghi hung thủ đúng sau chính là anh em nhà chạy mẩn có địa bàn chính tại Sở Mạt. Chỉ nghe giọng của anh có vẻ muốn bỏ mặc băng bản gạ cho anh em chạy mẩn gì đó thanh toán rồi. Này Rin, theo tôi thấy so với việc để độc xa một nhà độc đại, thì để hai nhà cùng tối tại, lại đối địch kiểm chế lẫn nhau mới là cách làm đúng đắn, không cần tôi quan tâm. Vậy tôi cũng chẳng dành quản bố bọn vợ như bực bội cúp điện thoại cái rủ, sau đó thoáng qua bên dưới rồi kéo cửa sổ lại. Hắn dự định bay về Sở Mạt Chi, thay vì ở đây cố đấm ăn phân nhìn cái bản mặt lạnh như ai đang thiếu nợ hắn mấy trăm triệu của Rin, thì về nội thành tìm hỉ rồi ôn lại chuyện cũ không vui hơn sao? Tên thật của Sở Cốt là Hizomix, cũng là bạn thời thơ hấu của Bồ Bòn, theo xưng hô quen thuộc của hắn thì chỉ cần Hizo thôi cho nó thân thiết. Trong ký ức của Bồ Bòn, Hizo đã bị tên khốn hạ cái sủ ỉ trẻ bắn chết, điều này làm hắn rất ức oán hận nhiều năm, nhưng không ngờ âm dương cách biệt vậy mà vẫn còn có cơ hội gặp lại bạn cũ. Về lý do Bồ Bòn ở đây phải kể từ mấy ngày trước, sau khi giao lưu xong với người tên bạn nạ hắn bị buộc điều tới huyện bạ cắt hỗ trợ Gin một tay, còn cái người tên bạn nạ thì tạm thời giao cho Sở Cốt huấn luyện thêm. 3 ngày, Gin giao cho hắn đi tìm hiểu tận gốc rễ của một kẻ tên giảm. Người này là một thành viên băng đảng rất có uy vọng trong bản gạ. Nhận nhiệm vụ, Vô Bòn cũng đoán được một phần kế hoạch của Gin, nhưng nào ngờ tìm hiểu tình báo gần đủ rồi, vừa định tiếp xúc thì người trong cuộc lại bị thanh toán, đầu chó đều vỡ thành tám khối, làm hại hắn tốn công vô ích mấy ngày liền. Thật vô nghĩa, còn có cái anh em nhà chạy mẩn đó cũng quá rảnh rỗi đi, chạy xa như thế qua đây làm gì? Có thanh toán lẫn nhau cũng phải có lý do mới được. Hình như Gin biết điều gì đó nhưng hắn lại không chịu nói, còn nói mình thần thần bí bí, không phải hắn cũng vậy sao? Gin mà biết suy nghĩ của Vô Bòn lúc này tuyệt đối sẽ tức đến mức cầm súng bắn xuyên qua đường dây điện thoại cho tên hạ cấp này biết vì sao nước biển lại mặn như vậy. Muốn biết thì phải hỏi. Lấy tính cách của Gin, chỉ cần không phải bột nghiêm cấm tiết lộ, mà thuộc hạ lại muốn biết thì chắc chắn hắn sẽ trả lời. Đằng này, Bồ Bòn thầm than một tiếng, lại bước cầm. Giờ chỉ còn một bầy rắn nhỏ, không biết Gin sẽ tính thế nào đây. Chương 68, có biến. Thành viên tự sát. Chương 68, có biến. Thành viên tự sát. Tầm 10 giờ tối. Tại căn hộ ở dưới chân đồi, Lê Ánh Trúc vừa học được một công thức làm bánh từ chị Lộ Rèn. Cô nàng đã thử làm ba mẹ liên tiếp, cuối cùng cũng đạt được thành quả như mong muốn, lại thêm việc được giáo viên dạy làm bánh khen ngợi nhiệt tình nên lập tức muốn mang thành phẩm ra cho đồng hương nếm thử. Mỗi đội xách bánh đi một vòng vẫn không thấy người đâu, Lê Ánh Trúc do dự một hồi rồi quyết định lấy can đê hỏi thăm ông anh mặc áo đen đáng sợ đang đứng canh ở cầu thang. "Chào chào anh tiểu thư, cô có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao?" Hộ vệ áo đen nghi ngờ nhìn sang, vừa mở miệng hỏi thăm chưa hết câu đã có đĩa bánh giơ đến trước mặt mình. "Ách, thật ra tôi anh ăn bánh không?" Người áo đen. "Người bạn này của bột đổi lời quá nhanh rồi đi." Khi này tại tầng 2, trong căn phòng được lắp đặt như một nơi làm việc với một cái tủ lớn đặt trong góc, trước nó là một bộ bàn ghế văn phòng trong đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Trần Diện ngồi trước bàn, tay cầm cây bút, đang ghi chú điều gì đó vào một quyển sổ nhỏ, nhìn kỹ thì hóa ra hắn đang viết tên cái vài người. Người ngoài nhìn vào có lẽ không hiểu, nhưng riêng Trần Diện lại biết rõ những cái tên này có vấn đề. Vấn đề đến từ bảng số liệu trước mắt. Vô Diện chi nhánh 1, tổ chức áo đen, thành viên chính thức, mật danh, nam thành viên in, 100, bộ bọn, 100, bộ cả, 100, chia ân ti, 100, sở gót, 100, bậc thấp, 53 thành viên ạ cắt tổ cựu gà hoa, 100, giải ố mẹ du mì, 100, kết lộ rèn, 100, vòng ngoài, 97 thành viên văn ạ, 80, cáp ly, 76, chỉ, 72, lý thị, 61, lì, 53, toa, 43, cáp luyện, 39, tài sản, sản nghiệp, công ty phát triển phần mềm và trò chơi điện tử IMC, GS, quán rượu đêm chỉ bùn, sân tập quyền anh đường của bệ, câu. Lạc bộ xạ kích 3 tài chính, 15.472.992 USD khác. Chi nhánh 2, chưa có chú thích, chủ nhân có thể chỉnh sửa tự do sao cho phù hợp với tình hình tổ chức. Con số phía sau tên thành viên là điểm đánh giá tình trạng trung thành. Đây là tình trạng hiện tại của tổ chức, nhưng điều khiến Trần Diện đặc biệt quan tâm nhất lại nằm ở nhóm thành viên vòng ngoài. Tọa, Cát Lĩnh, Thần Trung. Hắn khẽ lẩm bẩm vài cái tên, tất cả chúng đều được ghi vào sổ ghi chú. Phải chú ý mấy kẻ này thật kỹ mới được, Trần Diện nói thầm một câu. Những cái tên được nhắc đến đều có chỉ số trung thành dưới 50, theo như hệ thống ghi chú, bất kỳ ai có điểm số dưới 50 đều có khả năng phản bội hoặc ít nhất là mang lòng thù địch với tổ chức. Thử nghĩ mà xem, một thành viên vòng ngoài bình thường chẳng thể hiểu nhiều về tổ chức, tại sao lại có thái độ thù địch với nơi mình làm việc? Chẳng lẽ Gin cùng bộ cả còn có thể dành đến mức ăn chặn tiền lương hay sao? Hoặc là hai người họ không thể lộ mặt trước toàn bộ thuộc hạ, nên rất có thể tầng quản lý ở đã xảy ra vấn đề nào đó, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. Sau một hồi cố vận não suy tính mà khả năng cao là chẳng chúng vào đâu, Trần Diện nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đều do hai chân bị liệt, đầu óc kiềm nén quá lâu, thế là dính vào chứng thích suy nghĩ nhiều. Không nổi, cứ giao cho bộ cả chú ý quan sát mấy kẻ này trước, nếu thật sự có động thái không tốt thì xử lý sau cũng chưa muộn. Gửi một đoạn tin nhắn nhắc nhở thuộc hạ rồi, Trần Diện mới chính thức bắt đầu nhàn rỗi. Đây chính là công việc thường ngày của trùm tội phạm như hắn. Không phải ngồi xe lăn xem xét các kế hoạch, như tiến triển phát hành trò chơi, hay công cuộc mở rộng thế lực ở bạ cặp thì cũng là mở bảng số liệu tổ chức, quan sát xem kẻ nào có nghi vấn, tìm xem tên nào trông giống gián điệp. Nghi thần nghi quỷ, đây chắc chắn là căn bệnh chung của những người nắm giữ chút quyền lực trong thế giới ngầm. IMC, đây là tên công ty mà Hạ Dạ vừa thành lập ít còn có một cái quầy rượu. Ha, đúng là chỗ tập hợp lý tưởng đúng sở thích của mấy tên thuộc hạ, chắc chỉ ẩn thì cũng sẽ ngưng việc cứ vào mỗi ngày, vào đúng giờ là gửi ý kiến góp ý về vụ này thông qua mạng lưới của tổ chức. Về phần mấy sản tập bắn xạ kích này đều không phải nơi hợp pháp, đều đang làm lén lút, rất nhiều vũ khí ở đây đều được nhập từ cái tay buôn tình báo người Anh. Tốt lắm, trừ cái việc chưa qua bao lâu mà đã bay mất gần 5 triệu đô la ra, thì đúng là tổ chức đang dần lớn mạnh lên, nội bộ ổn định, ít nhất đã có cái khung đủ hoàn chỉnh, cảm thán vài câu, lại ngồi một hồi, Trần Diện miễn cưỡng hài lòng tắt màn hình hệ thống. Tổ chức chính thức bước lên quỹ đạo, chỉ chờ trò chơi được phát hành, lại thêm kế hoạch ở bạ cặt có một cái kết thúc tốt đẹp là mỹ mãn. Nếu như cuối tháng này không cần phải đi phẫu thuật thì lại càng hạnh phúc hơn nữa. Mẹ nó, casino! Trần Diện đột nhiên phát bực, gõ mạnh xuống mặt bàn. Hiện tại chị ẩn thì cùng dã ô đều khá rảnh rỗi, rảnh vậy thì chi bằng để cả hai thay mặt ta đi hỏi thăm sức khỏe đám người đại lục một chút. Đây là ý hay, nhưng phải chờ hết tuần này cho cái chiến dịch sói đen sói đỏ gì đó bớt nóng nảy mới an toàn được của cậu. Trần Diện còn đang tính toán xem tuần sau nên đi hỏi thăm sức khỏe ông chủ cũ kiểu nào, nên mang quà gì, keo đồng hay là bột mì đen biết buốt khói, thì cửa phòng bất ngờ bị gõ văng lên. Ai? Là em Ánh Trúc. Vào đi thôi, cửa không có khóa. Thấy cô nàng đồng hương đi vào, trên tay còn mang một đĩa bánh, Trần Diện cười nói. Lần này là bánh ngọt à? Em theo Lộ Rèn mấy ngày này mà anh thấy mình sắp mập lên mấy chục ký rồi, vừa nói, hắn vừa giả vờ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự háo hức. Tất nhiên vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, đĩa bánh vừa được đặt xuống đã bị hắn xử sạch sẽ, chỉ còn sót lại một miếng duy nhất. Trên thực tế mà nói, do mất khả năng vận động, bản thân không thể làm được rất nhiều chuyện, nên hắn đành phải coi ăn uống như một hình thức giải trí, khẩu vị cũng tốt hơn đời trước nhiều lắm. Cũng may, cả hai đời mình mắc chứng khó mập, ăn rất nhiều, hốc cho cố cũng không cách nào tăng cân, khác với người bị dính ngải heo, lỡ một uống một ngụm nước đều có thể tăng 10 kg, cái gì là ngải heo. Anh còn biết làm phép Tây Bắc. Lê Ánh Trúc vô tình nghe được Trần Diện tự mình lẩm bẩm khiến cô nàng khó hiểu không thôi. Không, ý ở đây là người dễ mập, ăn một ít cũng có thể béo lên, trông thấy ấy ho khan một tiếng, suýt thì bị sặc, Trần Diện mới cười giải thích, trò đùa này hắn thường dùng với mấy đứa bạn mập mạp khi còn nhỏ, cũng không có ác ý gì mấy. Ra vậy, thế thì em cũng không có dính ngải heo, mấy năm nay số cân nặng vẫn thế, nhiều lúc còn bị bảo lười ăn mới gầy, bất ức nhưng không còn cách nào. Mặc kệ miệng đời đi, đấy lại là chuyện tốt còn gì, nhiều người muốn còn không được ấy chứ. Trần Diện trò chuyện với Đồng Hương cũng vui lên, tiện tay cầm lấy phần bánh cuối cùng, nào ngờ vừa đưa bánh tới miệng sắc mặt hắn liền cứng lại như đất phải con rồi. Tìm thành viên bậc thấp gỗ đủ kỳ hổ gì đã tử vong. Nguyên nhân mất máu do chúng đạn nụ cười chợt tắt, biểu cảm của Trần Diện lập tức trầm xuống, nhưng khi này lại có một tiếng vang. Tìm thành viên bậc thấp hạ cả gì lệ mạ đã tử vong. Nguyên nhân tự sát lại một người nữa. Trần Diện nhanh chóng mở bảng thông tin tổ chức, ánh mắt lướt xuống liền thấy số lượng thành viên bậc thấp so với vừa rồi giảm từ 53 xuống 51. Không chỉ dừng lại ở đó, sản nghiệp của tổ chức cũng có sự thay đổi bất thường. Số lượng sân tập bắn dưới lòng đất từ 3 cái giảm còn 2, điều đó khiến Trần Diện lập tức nhận ra nơi gặp nạn chính là một trong những căn cứ bí mật của tổ chức. Có biến. Chương 69, cặc cặc quạc quạc quạc. Chương 69, cặc cặc quạc quạc quạc. Trong bãi đỗ xe cũ kỹ của một tòa chung cư xuống cấp, một lối đi ngầm không nằm trong bản thiết kế chính thức đã bị bao vây kín mít bởi lực lượng cảnh sát có vũ trang. Ánh đèn tin loang lổ rọi sáng từng góc khuất, tiếng bước chân dồn dập đi với cùng những lệnh điều phối ngắn gọn. Tìm kiếm bên đó xem còn dấu vết gì không còn cô, đi sao chép một phần giám sát đưa về trong cục lối vào bãi đỗ xe cũng đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Khi này, một sĩ quan mặc bộ đồ tác chiến màu đen tiến vào, hắn ta di chuyển chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh quét qua hiện trường. "Đội trưởng, đội trưởng." Mấy tên cảnh viên trẻ tuổi vội vàng làm thủ thế chào một cách nghiêm chỉnh nhất có thể. Chặt tí gật đầu nhẹ đáp lại, tiếp tục tiến sâu vào bên trong, rất nhanh liền gặp đội phó Mạc Ca. Mạc Ca một lao cảnh sát có vẻ ngoài lười biếng nhưng đôi mắt hơi đục ngần lại tràn đầy kinh nghiệm sương rõ, gặp lao ta Chặt tí mới lên tiếng, "Tình hình điều tra thế nào rồi?" "Có tổng cộng 6 nạn nhân." Mạc Ca đáp chậm rãi, giọng tương đối khẳng đặc. 4 nam 2 nữ, đều khá trẻ trung, trong đó có một người nam tự sát, còn lại đều chết vì mất máu do chúng đạn Chặt tí." Nhíu mày, chờ thêm thông tin. Căn phòng dưới mặt đất này chính một sân tập bắn, và ngay vừa rồi có một trận đấu súng diễn ra ngay tại đây, nhưng cái đáng nói nhất đó là ngoại trừ thi thể, còn xuất hiện vài thứ thú vị khác thú vị. Hiện trường đấu súng còn có cái gì vui sao? Chặt tí nhướng mày không hiểu ông bác này nói năng cái gì. Muốn biết thì đi vào phòng bên kia. Chặt tí theo chân Mạ Cả đi tới một căn phòng kín đáo, được bao bọc bởi cánh cửa sắt dày cuộn, bên ngoài còn có nhiều lớp khóa phức tạp, rõ ràng vào những ngày thường, nơi này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng. Cánh cửa nặng nề khẽ kêu két một tiếng khi Mạ Cả mở ra. Chặt tí bước vào và rồi cũng gặp được thứ thú vị trong miệng đội phó. Đó là mấy chục thùng hàng đã được mở ra, bên trong là từng món vũ khí nóng, từ súng ngắn cho tới súng tiểu liên, ở góc trong cùng còn có từng thùng đạn đầy áp khiến mí mắt Chặt tí không nhịn được nhảy lên 2 cái. Ở đây là một lô vũ khí không hề nhỏ, có 15 khẩu súng tiểu liên cùng 30 khẩu súng ngắn, hơn 10.000 viên đạn các loại, may mà không có vũ khí sát thương hạng nặng hay lựu đạn, nếu không, chỉ riêng cái nhóm hàng dưới đây tôi đều đủ mang đi đánh trận rồi. Đội trưởng Chặt tí trầm mặc một hồi, vừa móc bao thuốc lá ra lại nhét về, "Đây là hiện trường vụ án, theo quy định không được hút thuốc. Muốn thì cứ hút thôi, trong kho này cũng không phải hiện trường vụ thật sự, cứ cứng nhắc theo khuôn khổ không giống phong cách của đội đặc nhiệm lắm nhỉ." Chặt tí lắc đầu không đáp lại lời này, mà trực tiếp hỏi chính sự, "Thế hóa ra đây là một nhà kho của bọn buôn vũ khí, là con cáo vải sợ sao?" "Không giống lắm." Mạ Cạ lắc đầu, "Lão đây từng gặp qua nhà kho kiểu vậy một lần, nếu là kho của Sơn thì không thể ít như vậy được, mẫu mã cũng không giống, mà nếu không phải Sơn thì cũng chẳng ai dám cả gan nhúng tay vào lĩnh vực này mà chưa bị tên kia thanh toán cả." Chặt tí hiểu lão đội phó này có ý gì. Ở các tỉnh gần bạn tượng nói chung, Sơ Mạt chỉ nói riêng, dám bán vũ khí với số lượng lớn chỉ có Sơn và họ Sơn mà thôi, ai dám nhúng tay vào thì chỉ có một con đường chết, có mà thị trường tới cũng không dùng được. Chặt tí từng nghe cha mình vô tình nhắc tới, một trong những thế lực đứng sau hợp tác với Sơn có bóng dáng của lực lượng quân đội biên phòng. Quân đội chỉ bằng 2 chữ đó thôi, sức nặng đủ để bất kỳ kẻ nào nhượng bộ lui binh. Có lẽ về nhân thủ, tay chân của con cáo giả Sơn ở Sơ Mạt chỉ không được mấy mống, nhưng nguồn lực hắn có thể mượn dùng được lại không phải dễ chơi, và hơn hết là người làm ăn thì không muốn tự mình động tay động chân. Chờ đã. Chẳng lẽ là sát thủ của Sơn ra tay tập kích nơi này, muốn diệt trừ cái tổ chức dám nhúng chàm công việc làm ăn phát tài của hắn? Khả năng này cũng không nhỏ. Chặt tí không nói ra suy đoán của mình, mà lộ ánh mắt nghi ngờ nhìn lão Mạ Cả một chút. Lão đội phó này của hắn là do lâm thời được điều vào đại đội, trước đấy làm gì kinh nghiệm thế cũng không rõ ràng, nhưng Chặt tí nghe được vài tiếng gió người này đi khá gần với ông chủ của một cửa hàng thời trang quân dụng ở đường Cam Lịm. Bên ngoài cửa hàng đó chỉ bán quần áo quân đội hay giao sẻn quân dụng các kiểu, nhưng thật ra đó chính là một điểm liên lạc công khai nếu muốn giao dịch với Bison, gần như người trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều từng nghe qua nơi này. Lại thêm vừa rồi hắn có nói bản thân từng gặp qua kho hàng của Bison. Phút. Chặt tí bị chỉnh suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, theo bản năng sờ vào súng ngắn ở hông, nhưng may mà lý trí của hắn kịp thời quay về nên không làm ra chuyện gì quá khích. Có chuyện gì sao? Mạ Cạ một mặt nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu người đội trưởng này làm cho gì. Tự dưng múa tay múa chân. Không có gì, Chặt Tí nhanh chóng phủ nhận, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ là bao súng hơi tụt xuống một chút, sau đó Chặt Tí lại giả vờ như bình thường, rồi hỏi thăm, vừa nãy Lao có nhắc tới việc mẫu mã, có thể nhìn ra xuất xứ của lô hàng này sao? Có thể, dựa vào đánh giá của lão ta thì khả năng cao đây là hàng do các tập đoàn công nghiệp nặng ở Hưng Đế sản xuất. Khoan đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì con cáo giả Western đó thường chỉ chuyên bán vũ khí từ thời chiến tranh lạnh đúng không? Hàng hóa chủ yếu là loại nhập từ mấy nước Hồng quân cũ. Đúng thật là vậy, nên Lao mới bác bỏ suy đoán đây là kho hàng của Western. Nghi vấn về lô vũ khí tạm thời được bỏ xuống, Chặt Tí theo Mạ Cạ đi tới chỗ đội viên đang thao tác máy tính để biết chuyện gì đã diễn ra ở đây vào gần nửa giờ trước. Đã có dữ liệu của giám sát tại bãi đổ xe chưa? Biết ai là kẻ tập kích không? Thấy nữ chuyên gia máy tính, cũng là em gái ruột của mình, Chặt Tí lập tức hỏi thăm. Anh, đã xác nhận được kẻ tập kích, giám sát đều quay chụp lại một cách rõ ràng là ai. Mau đưa hình ảnh giám sát lên, Chặt Tí lập tức liền mừng rỡ quá đôi, không ngờ kẻ tập kích thiếu chuyên nghiệp đến vậy, thế mà không biết phá hủy dữ liệu của giám sát. Nhưng không chờ hắn mừng rỡ bao lâu, lời tiếp theo của em gái lại khiến hắn rơi vào cơn mê mờ mịt. Là một đàn bịt, Chặt Tí. Qua một hồi, trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh, lúc này Chặt Tí lại có thể tận mắt nhìn thấy một đàn bịt lông trắng kêu cạp 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 nối đuôi nhau tiến vào bãi đổ xe. Cạp cạp cạp. Quạc quạc quạc. Khi này mới nghe em gái ruột phân tích, toàn bộ hệ thống mạng lưới giám sát xung quanh chung cư đều bị xâm lấn, tên hacker này chắc chắn là một kẻ thuộc thế hệ cấp nhà, rõ ràng đã có thể thẳng tay xóa sạch mọi dữ liệu nhưng đối phương lại không làm vậy, mà đi tốn công tốn sức chỉnh sửa cho tất cả người trong video thành bịt. Chặt Tí im lặng một hồi không biết nên nói gì cho phải. Nói sao đây? Nên nói nhân tài thường có vấn đề về não bộ. Tội phạm cũng là nhân tài. Chương 70, truy đuổi, bán tỉa trong đêm. Chương 70, truy đuổi, bán tỉa trong đêm. Cảnh sát phong tỏa hiện trường rồi. Bọn chúng phản ứng nhanh như vậy. Tôi biết rồi, cô quay về đi Trịa Ân Tì, đừng xung đột với cảnh sát, buộc cả cúp máy một cách bất đắc dĩ, sau đó lập tức báo cáo tình hình lên cho Trần Diện. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại nhận được tin đại ca Gin sẽ từ bạ cặt trở về để trực tiếp xử lý vụ việc. Quãng đường từ huyện bạ cặt đến sở mạt chỉ mất khoảng một tiếng lái xe, nếu phóng như điên thì có khi còn nhanh hơn, tính ra cũng không quá xa, đi đi lại lại không tốn nhiều thời gian, nhưng điều này khiến buộc cả cảm thấy áp lực lớn hơn hẳn. Mặc dù chưa rõ đầu đuôi vụ việc, nhưng người phụ trách trực tiếp các sân tập bắn là chính hắn, lần này nhờ vấn đề nằm ở bản thân thì nguy rồi. Trong lúc chờ đợi đại ca Gin, bộ cả đứng không ngồi yên nên lập tức triển khai điều tra nhằm tìm ra danh tính kẻ địch và nguyên nhân dẫn đến việc lộ vị trí sân tập bắn. Đầu tiên, hắn kiểm tra hệ thống giám sát xung quanh khu vực, nhưng đáng tiếc là không thu được manh mối nào khả quan, phần giám sát quan trọng nhất là trong khu chung cư lại hoàn toàn không thể xâm lấn vào được, dữ liệu đều trống rỗng. Bộ cả dự đoán là do cảnh sát động tay động chân rồi. Không có dấu vết gì đáng nói, có vẻ như đối phương đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi tập kích. Cảm giác kẻ địch không đơn giản, bộ cả càng cảnh giác hơn, liền hạ lệnh thông báo cho thành viên ở sân tập bắn còn lại, cùng bên phía quầy rượu cẩn thận bị tập kích một cách bất ngờ. Sở Cốt đang ở quầy rượu, vội cả suy nghĩ một chút liền để cho hắn ở yên đó, cảnh sát đã nhúng tay bọn hắn liền án binh bất động. Chia Ấn thì cùng dấu được cử sân tập bắn bị tập kích cũng đang trên đường quay về. Khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, vội cả vừa định làm một điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng thì có thông tin liên lạc vang lên. Tiếng của Chia Ấn thì truyền đến qua tai nghe, giọng gấp gáp lại rõ ràng mang theo sự phấn khích kinh người, "Vội cả, có kẻ đang bám theo tôi." "Cái gì?" "5 phút trước, giữa đêm khuya vắng vẻ của khu vực phía tây thành phố, một chiếc mô tô dừng lại cách xa căn chung cư cũ một khoảng đáng kể, không gian im ắng đến mức tiếng còi cảnh sát cùng ánh đèn đỏ nhấp nháy từ hiện trường có thể nghe thấy rõ mồn một dù ở khá xa. Trên xe mô tô là một thân ảnh mảnh khảnh với nguyên bộ đồ da bó sát người để tránh gió, cùng phần đầu đội nón bảo hiểm đen tuyển che kín toàn bộ mặt mũi. "Tôi biết rồi, bực cả, bây giờ liền quay về tắt truyền tin từ thai nghe, chỉ ẩn tí lại liên lạc với cấp dưới." "Dại ồ, đi thôi sao cơ, có kẻ đang đuổi tới." "Vinh hình." Ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, không chần chừ, chỉ ẩn tí lập tức khởi động mô tô, kéo ga hết cỡ phóng vút về phía trước như thể đằng sau có quỷ đuổi. Mô tô chỉ vừa rời khỏi điểm dừng được 2 giây thì từ góc đường đối diện, mấy chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ xuất hiện, khi thấy bóng dáng ánh đèn đuổi xe mô tô biến mất đằng xa, chúng lập tức tăng tốc hết cỡ đuổi theo. "Veng!" "Choang!" Cửa kính chiếc xe 4 chỗ dẫn đầu đống nhiên vỡ vụn, tài xế còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm giác thấy một cơn đau bứt dữ dội lan tỏa khắp lồng ngực. Hắn hét lên một tiếng thê thảm, tay buông ra khỏi vô lăng, khiến xe ngay lập tức lao thẳng vào cột điện bên đường. "Ầm!" Va chạm mạnh đến mức cả chiếc xe gần như nghiêng hẳn sang một bên, mấy người trong xe đều choáng váng, máu me tung tóe đầy đầu. Chiếc xe dẫn đầu đã bất động, vẫn còn 3 chiếc khác tiếp tục bám sát mục tiêu. Khi chiếc cuối cùng chạy ngang vị trí xe gặp nạn, người ngồi ghế sau thầm lặng liếc nhìn qua cửa sổ, đồng thời nhấn nút gọi trên bộ đàm. "Đội phó, phát hiện tay súng bắn tỉa, hướng 8 giờ, khoảng cách trên dưới 600 mét oanh." "Oanh." Lại 2 phát súng nhằm vào 3 chiếc xe 4 chỗ, nhưng lần này chỉ bắn vào thân xe tạo ra một cái lỗ lớn nhưng không trúng người ngồi trong, phát còn lại thì chắc hẳn đục thẳng vào tường nhà dân gần đó. Người ngồi ở ghế sau xe 4 chỗ thấy vậy suy tư một chút, rồi báo thêm, "Đội phó, tay bắn tỉa này không phải kẻ ra tay lần trước. Kỹ năng xạ kích kém hơn một chút tên lần trước từng thực hiện vụ ám sát tại cổng sau casino, có thể chính xác bắn nổ thùng xăng của xe tải chỉ với một phần rất nhỏ lộ ra ở khoảng cách gần 1000 mét, còn tên này chỉ 500 mét thôi mà đã bắn hụt liên tục, rõ ràng trình độ kém hơn không ít. Mặc dù mục tiêu di động cùng mục tiêu tĩnh là khác nhau, nhưng diện tích cả chiếc xe 4 chỗ với diện tích thùng xăng lộ ra cũng khác nhau hoàn toàn. Đó là còn chưa tính đến khoảng cách bắn cùng với cường độ gió thổi vào đêm nay rất thấp. Tôi biết rồi, tập trung vào kẻ chạy mô tô kia, không cần phải lo lắng tay bắn tỉa đó, ý muốn sẽ xử lý gọn gàng đã thu được. Trên cửa sổ tại tầng 8 của một trung tâm thương mại đang tạm thời đóng cửa vì cần sửa chữa, một người mặc áo khoác gió màu đen đặt bệ súng bắn tỉa M24 lên khung cửa sổ, hai tay điều chỉnh tới lúi, ánh mắt yên tĩnh dán vào ống ngắm tầm xa. Oeng! Chợt một viên đạn đục vào thân xe, nhưng chắc chắn khó trúng người bên trong. Tốc độ xe của đối phương đều phải hơn 70, mục tiêu động cỡ này rất rõ ràng là đang làm có nàng, đổi lại thành Triệu Ẩn thì hay Vin thì đã bắn trúng chặt đứng đối phương không cho truy đuổi từ 80 đời chưa rồi. Dài cổ tặc lưỡi một cái, vẫn muốn tiếp tục nổ súng giúp Triệu Ẩn thì thoát khỏi vòng đây, nhưng ngay lúc vừa giơ nòng súng lên thì một tia sáng đã vượt qua màn đêm lao thẳng đến vị trí cửa sổ này. Phốc. Ư a. Dài cổ lập tức ngã ra đất, theo phản xạ đưa tay sờ vào bả vai trái cũng là nơi trúng đạn, thế là liền thấy máu đỏ đã ướt đẫm khắp năm ngón tay đầy vết chai. Đối phương cũng có xạ thủ bắn tỉa. Đây rốt cuộc là nhóm người nào? Không ổn. Chia ấn thì đang bị truy đuổi gắt gao, nếu lại có thêm một xạ thủ đánh lén từ xa nữa thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dạ ổ cao mày, cố chịu đau ở bả vai, lập tức rút khẩu M24 khỏi giá đỡ khiến nàng có thể di chuyển linh hoạt hơn một chút, nhanh chóng tìm kiếm vị trí của xạ thủ địch. Bèn, lại một phát súng bắn tới từ xa, lần này khung cửa sổ đều bị đánh sập, hỏa lực cỡ này khiến Dạ ổ không thể không túi gập người xuống lần nút. Không được, khoảng cách bắn của đối phương ở quá xa, với khả năng của ta hiện tại dù cho có xác được định vị trí cũng khó lòng đánh trả, phải chia ấn thì. Đáng tiếc, cấp trên của nàng là Triệu Ẩn thì bây giờ đang bị truy sát, còn thêm tay xạ thủ bắn tỉa uy hiếp từ xa thì có thể trốn thoát được hay không đều là một cái vấn đề khó nói. Hơn hết nơi này không nên ở lâu, chắc chắn ta cũng bại lộ vị trí rồi. Dại ô cắn răng một cái, vừa rồi ngó lên nàng có thấy mấy cái đèn xe đang lao vun vút về hướng này, tốc độ nhanh như vậy đổi tới đây thì chắc chắn chỉ có thể là kẻ địch. Dại ô chỉ vừa có dự định rút lui, bất ngờ, cánh cửa thép phía sau nàng lại bị ai đó đẩy mạnh một cái, ổ khóa còn kêu lên kẹt kẹt. Có người. Dại ô gấp rút chĩa nòng súng M24 về phía sau, không hề do dự mà bóp cò ngay lập tức. Bèn. Chương 71, Dại ô căn thuốc, cờ giả quyết tâm. Chương 71, Dại ô căn thuốc, cờ giả quyết tâm. Đây là một phòng chứa dụng cụ vệ sinh trong trung tâm thương mại, nơi Dại ô chọn làm điểm bắn tỉa, căn phòng nhỏ kín đáo, cửa thép chắc chắn, thoạt nhìn như một nơi lý tưởng, không ngờ lại bị người ta dễ dàng mở từ ngoài. Theo âm vang từ súng, cánh cửa nào gánh nổi đạn bắn tỉa của M24, người bên kia cửa liền hét lên một tiếng, sau đó là hàng loạt âm thanh kêu rên hoảng loạn. Dại ô liền bưng súng đi khỏi phòng chứa đồ, nhìn qua kính nón bảo hiểm, rất nhanh liền thấy một gã mặc đồng phục an ninh với vẻ mặt hoảng sợ nằm co quắp kêu rên dưới đất, phần bụng đều thủng một lỗ sâu hoắm phun ra từng đợt máu tươi. A a a, tha mạng, người này đều phải sợ đến chết khiếp. Âm thanh run rẩy sắc mặt tái mét. Trước đó hắn cùng đồng nghiệp chỉ đi tuần tra theo quy định của trung tâm thương mại, khi đang ở dưới tầng thì nghe thấy tiếng kính vỡ ở tầng trên, tưởng kẻ trộm liền rón rén đi lên mở cửa bắt trộm. Nhưng ai biết, trong phòng không phải kẻ trộm mà là một nhân vật nguy hiểm, không rõ là sát thủ hay khủng bố, chỉ riêng cái họng súng to đó liền vô cùng dọa người. Giờ phút này bảo vệ đều phải hối hận muốn chết. Thay vì lựa chọn bị phạt do làm mất tài sản của trung tâm, hắn lại đi chọn giao mạng ra vì đồng lương 3 cọc 3 đồng. Chỉ là bảo vệ trung tâm, không phải kẻ địch. Dạ ổ nhướng mày thầm than một tiếng, mặc dù là cô ta là thành viên của tổ chức nhưng tính cách lại không hề cực đoan, mà ngược lại có phần lười biếng cùng lương thiện. Ít nhất trong quyền đạo đức quan của Dạ ổ không có dòng nào ghi nên giết người vô tội không liên quan đến nhiệm vụ. Vết thương này, Dạ ổ không nhìn ánh mắt sợ hãi của đối phương liền nhanh chóng tới gần. Diệt giết khẩu, chắc chắn là muốn diệt khẩu bịt miệng nhân chứng. Gặp tình thế này bảo vệ đều phải kinh hãi đến đột tử tại chỗ, không màng đến cơn đau từ vết thương ở bụng mà điên cuồng lùi về sau, vận động mạnh làm cho lỗ thủng ở bụng phun máu ra như suối khiến sắc mặt hắn càng tái mét. A a, gỡ dạ, đừng tới đây. Dại ổ, nàng tiến một bước, bảo vệ liền cố lết một khúc, nhưng tốc độ lết như rùa bò do vết thương của hắn nào có thể nhanh bằng Dại ổ. Dại ổ lại gần liền giật lấy điện thoại đang treo trên lưng của hắn, nhanh chóng nhập số cứu thương bản địa rồi ném điện thoại lên bụng đối phương. Gọi cứu thương đi, viên đạn ở vị trí đó rất khó trúng phải nội tạng. Bảo vệ nghe thấy một giọng nữ cực kỳ khàn khàn phát ra từ sau chiếc nón bảo hiểm kín mít. Nếu như nghe hiểu gái giọng nữ khó nghe như kẹp cổ họng này nói gì có lẽ hắn sẽ bất sợ một chút, nhưng vấn đề là hắn không biết anh. Đại tỷ, ngài vừa nói gì thế? Nhắc một tiếng, Dại ổ liền thản nhiên thong dong đi xuống tầng dưới một cách chậm rãi. Tại sao nàng lại không những không gấp gáp mà còn có thiện tâm giúp bảo vệ gọi cứu thương? Đơn giản là vì ngay từ đầu, Dại ổ đã nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ dưới cầu thang bộ. Không chỉ một người. Dại ổ tự nhủ, nghe thấy âm thanh ngày càng gần, liền lập tức quyết định sẽ tập kích đối phương ngay tại cầu thang, thế là nàng liền đứng sau góc bức tường đối diện, dự tính làm xử lý bất kỳ dám bước lên tầng trên. Đối phương muốn lên tiếp, nhất định phải vượt qua góc này. Dại ổ giữ yên lặng, cố gắng nghe kỹ tiếng bước gấp rút dưới cầu thang bộ, rồi bắt đầu đếm ngược trong lòng, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nàng nín thở, một tay sờ vào trong ngực. 3, 2, 1. Đếm ngược vừa kết thúc. Ngay lúc đó, liền có một cánh tay với hình xăm rồng rắn vượt qua lối đi trước cầu thang bộ. Dại ổ không do dự, từ trong ngực rút một thanh dao gấp, tức thì xoay tay đâm thẳng vào cổ kẻ vừa xuất hiện. Phúc. Kẻ đầu tiên liền cứng lại tại chỗ, hai tay ôm cổ giữ chặt lưỡi, miệng phát ra tiếng ọc ọc, đôi mắt trợn ngược đầy sợ hãi. Người phía sau vừa kịp nhận ra bạn mình đã chết thì cũng chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi trước khi hai phát đạn từ khẩu súng ngắn bắn trúng lực, khiến hắn lập tức ngã ngửa ra sau. Lại một tiếng vốc. Dại ổ rút dao khiến kẻ đi đầu cũng ngã xuống, hai mắt hắn đầy tia đỏ ôm cái cổ máu, trên miệng ngoại trừ phát ra âm thanh ặc ặc khó nghe ra thì không còn làm gì được. Dại ổ dễ dàng xử gọn hai kẻ địch, trong lúc lau sạch máu trên lưới dao, thì khuôn mặt đầy mồ hôi do vận động mạnh khi bị thương đằng sau nón bảo hiểm không nhịn được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Quá kém. Không giống như một nhóm chuyên nghiệp như nàng dự đoán, mà với hình xăm và trang phục này càng giống thành viên của băng đảng địa phương. Giải ồ không có nhiều thời gian suy nghĩ, tiện tay chụp vài tấm ảnh thi thể liền cảm thấy cơ thể mất sức đến cực điểm. Mặc dù vết thương bị đạn sượt ngang ở vai đã được nàng băng bó đơn giản rồi, nhưng do đợt vận động vừa nãy lại khiến nó bắt đầu rỉ máu, cơn đau cùng với mất máu khiến mặt nàng cũng tái đi không ít, cả người đã sớm chảy đầy mồ hôi. Cắn răng một cái, Dại Ổ từ trong túi móc ra một ống tiêm nhỏ rồi đâm mạnh kim tiêm vào bắp đùi trái, xuyên qua lớp vải mỏng. Rất nhanh, một luồng nóng gian chạy khắp người, tim Dại Ổ dồn dập, máu dần giật nơi thái dương, cảm giác cơ thể bắt đầu có sức lại. Adrenaline chỉ có tác dụng tạm thời, cần rời khỏi đây thật mau, không qua 10 phút sẽ hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Dại Ổ xác định được kế hoạch rút lui, ngay sau đó liền di chuyển nhanh như sóc, nhảy qua các bậc thang, chạy gấp xuống tầng dưới với thời gian ngắn nhất. Kế tiếp tìm tới một bức tường ngắn, nàng bật người lên cao, dễ dàng vượt qua như một nhị giả thực thụ. Bên ngoài, chiếc mô tô quen thuộc vẫn đứng nguyên vị trí chờ sẵn. Bình bình. Trong lúc Dại Ổ phải chơi thuốc dành thêm thời gian quý giá để chạy chối chết thì dưới màn đêm, ngay trên đường phố đang diễn ra một cuộc rượt đuổi gay cấn. Tài xế ngồi cạnh cờ dạ đạp một cước lên hết ga, chiếc xe bọc thép lao như điên về trước đuổi theo một chiếc mô tô đang phóng như bay ở cách đó hơn 200m. Rất rõ ràng, so với mô tô linh hoạt dễ dàng di chuyển làn xe đông đúc thì xe bọc thép nhận phải quá nhiều hạn chế, nếu cứ tiếp tục thế này thì đến lúc mất dấu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù vậy, cờ dạ không hề lo lắng, hắn cầm lấy bộ đàm chỉ huy những đồng đội cùng tay chân khác tiếp tục truy đuổi. Chỉ thấy sau đó mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch, những đội chặn đường bất ngờ phóng ra dần dần lùa kẻ lái mô tô về khu phía bắc của nội thành. Gì? Lại chơi trò chui vào ngõ ngách? Cắt đuôi dễ vậy sao? Cờ dạ chợt cười lạnh một tiếng. Tưởng bọn hắn là đồ đần chắc. Lần này không giống lần trước, đội bọn hắn đã có chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Rất nhanh, theo hiệu lệnh của cờ dạ, nhiều chiếc mô tô từ tứ phương tám hướng cũng xông vào các ngõ ngách cùng hẻm nhỏ, chuẩn bị chặn cửa đánh chó. Đấu súng giữa đường lớn cũng không tốt, thay vào đó vào hẻm vắng vẻ càng dễ bắt sống hơn. Cái đội trưởng muốn làm moi thêm thông tin giao cho thân chủ, chứ không cần một cái xác vô dụng không biết nói chuyện. Hơn hết, đây sẽ là lần hành động cuối cùng theo ý của thân chủ, từ khi tới cản con đội bọn hắn thất bại quá nhiều rồi, lần này lại thua nữa thì quá xấu mặt, danh tiếng của đội cũng nhận ảnh hưởng. Chương 72, truy sát, chia ấn thì biến mất. Chương 72, truy sát, chia ấn thì biến mất. Bên huyện Bạc Cát, không lâu trước Đao Gin nghe tin giữ sản nghiệp của tổ chức vừa bị nhóm người nào đó tập kích, thế là hắn liền lập tức ngồi xe quay về nội thành. Về phần kế hoạch ở Bạc Cát không thể không có ai nhìn, hắn đành tạm thời giao quyền cho bộ bọn giám sát dưới sự phối hợp của Akats. Ngoài ra cái tên khốn này thật sự rất giỏi trong việc khiến hắn phải khó chịu, chẳng hạn như lúc này. Hai bên đang nói chuyện qua điện thoại. Gin à, anh đúng là biết chọn thời điểm gây rắc rối cho tôi thật. Giữa đêm hôm thế này lại với chỉ với vài người thôi mà định xử lý hai băng đảng địa phương ư? Chuyện này chẳng hề đơn giản chút nào, đây là ý của bọn. Chỉ một câu Gin liền bực bội cúp điện thoại, không muốn nghe tên khốn kia nói móc rồi khiêu khích tiếp. Chỉ là xét cho cùng, tuy thấy rất đáng ghét, nhưng Gin phải thừa nhận rằng năng lực của bố bọn không phải hạng đơn giản, ít nhất đi đối phó với mấy cái băng đảng thông thường như này dư xài. Cái điều khiến Gin thực sự lo lắng nhất lúc này lại là tình hình của bố cả. Hắn còn đang một bên suy tư, một bên dùng ánh mắt bén nhìn bầu trời đêm thì ngay lúc này hai nghe có tín hiệu, hóa ra là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền tới rồi tiện tay nhắn một cái, giọng nói có phần hốt hoảng của bố cả lập tức vang lên bên tai nghe. Đại ca, vừa rồi Triệu Ấn thì cùng dẫu được ta cử đi kiểm tra tình hình, nhưng bây giờ chỉ còn liên lạc được với Dại Ổ, Triệu Ấn thì đã mất tích, hoàn toàn không thể liên lạc được vào ai. Sắc mặt Gin lập tức tối sầm xuống. Ngu xuẩn. Trong khi đó tại căn hộ dưới chân đồi, Trần Diện cũng không thể nằm xuống được nữa vì lòng như lửa đốt, lo lắng rối bời đứng ngồi không yên. Phải biết, đây chính là lần đầu tiên có thuộc hạ được chiêu mộ từ hệ thống bị sát hại, còn không biết thủ phạm là ai, mục tiêu ý đồ hay nguyên do bại lộ đều là ẩn số. Hắn bây giờ đang chờ đợi vụ cả báo cáo tình hình hiện tại, chỉ hy vọng đó sẽ là tin tốt. Qua một hồi có tiếng rung tại mặt bàn, Trần Diện liền nhấc điện thoại lên. Chia Ấn thì mất tích. 3 giây liền cúp điện thoại, hắn trực tiếp ngồi lên giường, vẻ mặt nhau đưa đám ai đó. Tốt lắm, là tin xấu giỏi lắm cả, giờ lại khiến ta thấy càng thêm bất an. Trần Diện phiền muộn không thôi, cái đầu đều đau lên rồi. Không thể trách hắn dễ kinh hoàng, không đủ ổn định, dù sao thì ai cũng phải có lần đầu, đợi đến khi vượt qua vụ lần chắc chắn Trần Diện sẽ bình tĩnh hơn khi đối mặt với biến cố. Ngồi không cũng không tốt, Trần Diện ngẫm nghĩ một hồi liền mở bảng hệ thống lên xem xét, nhìn một vòng thấy không có thông báo thủ hạ tử vong mới liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất Triệu Ân Tỷ vẫn còn sống mặc kệ thế nào, chưa chết là còn chưa hết cứu. Khu Tây Nội thành Sơ Mạc Chi, một chiếc xe bọc thép ngừng lại trước con hẻm nhỏ. Khu vực trước mắt là một đoạn dân cư tương đối hỗn loạn, xây dựng không có quy hoạch gì nên tạo ra một nơi với nhiều ngõ ngách cùng hẻm nhỏ. Người lạ đi vào đây có khi là đường, không biết lối ra luôn cũng nên. Trong xe bọc thép, cơ giả nghe đồng đội báo cáo tình hình mà khiến người trầm tính như hắn suýt thì đạp lật ghế cả tài xế. Cái gì? Mất dấu rồi. Hóa ra lần này, dù có tới 2 kẻ khả nghi xuất hiện quanh khu vực gây án do nhóm bọn hắn làm ra. Nhưng sau khi xác nhận tay bắn tỉa đối địch không trùng khớp với kẻ từng ám sát tại casino, đội trưởng liền quyết định từ bỏ truy đuổi đối phương, mà dồn toàn bộ lực lượng vào việc truy bắt kẻ cưỡi mô tô vừa xuất hiện gần hiện trường. Kế hoạch ban đầu rất tốt, mấy chục chiếc mô tô thêm hơn chục chiếc 4 chỗ truy đuổi gắt gao ép đối phương không đường có thể trốn. Đối phương từ trong ngõ ngách hẻm nhỏ, bị mô tô vây quanh ép ra tận đường lớn, rồi lại bị đội 4 chỗ bên ngoài ép vào hẻm, lại ra đường lớn, lại vào hẻm, cứ thế lặp lại vài lần làm cho đối phương bị thương không nhẹ, xe mô tô đều bị bắn hỏng. Nhưng khi sắp truy bắt thành công rồi thì nào ngờ vừa rồi kẻ đó như bị điên, trực tiếp ném mấy viên lựu ra giữa đường tạo hỗn loạn, sau đó liền đấu súng ngay giữa lộ lớn. Hai người của ta bị giết ngược, còn đối phương thế mà vẫn mang theo vết thương chạy thoát vào khu dân cư, chỉ để lại xe mô tô vừa phát nổ cùng rất nhiều vết máu, đoán chừng là đã bị thương rất nặng, vậy thì cho người bao vây cả khu đó lại, sống thì thấy người chết phải thấy xác, dò xét từng nhà một ưu tiên bắt sống, thông báo ai bắt được Lý N thưởng cho hắn 20.000 đô la. Cả trạ dễ dàng bỏ qua hai tên xui xẻo vừa gặp thương vong, hắn nghe giọng điệu của đồng đội là biết hai kẻ đó không phải người trong nhóm lính đánh thuê mình. Phải biết, lần này với sự hậu thân của thân chủ, đội trưởng đã liên lạc với mấy công ty đen cùng vài băng đảng địa phương, huy động gần trăm kẻ liều mạng, mấy tên này chết thì chết thôi, cờ dạ đâu có rảnh mà quan tâm. 20.000 đô, số tiền này là quá đủ để khiến mấy kẻ liều mạng kia điên cuồng. Khi nhóm lính đánh thuê còn đang hơi rối loạn trận cước, cấp tốc thực hiện phương án thích hợp, thì tại một căn nhà dân 2 tầng ở sâu trong khu dân cư quy hoạch kém chợt phát ra tiếng động kỳ lạ từ tầng trên. Bịch, lạch cạch. Cái gì vậy ồn vậy? Chuột. Chủ nhà là một tên thanh niên đang ngồi dưới bếp ăn tối sau ca làm đêm mệt mỏi thì đột nhiên nghe động tĩnh tại tầng 2. Suy đoán là do bọn chuột chết tiệt làm ra, hắn liền đi lên lầu, nhưng lên rồi, nhìn về phía ban công thì thấy một chậu cây cảnh đã ngã lăn ra đất, cửa ban công cũng bị ai đó mở toang hoác. Chẳng lẽ là do gió? Nhưng tối hôm nay làm gì có gió mạnh, đều nóng bức cả người rồi. Đây thanh niên một mặt buồn bực đi tới tính dọn dẹp đống lộn xộn, túi người nhặt từng mảnh chậu vỡ cho vào túi nhỏ, còn miệng thì lại lầu bầu một cách khó hiểu. Kỳ lạ, tối hôm qua rõ ràng đã khóa cửa kỹ, sáng nay còn chẳng lên lầu làm gì. Đang suy nghĩ, hắn bất thình lình nhận ra một bàn tay ướt đẫm vừa đặt lên vai mình. Có người. Nhưng hôm qua cha mẹ cùng em gái đều đã đi thăm họ hàng, thế nên có quỷ. Thanh niên với vẻ mặt hoảng hốt vội qua người lại, nhưng không hề thấy quỷ, mà lập tức thấy một thân ảnh đội chiếc mũ bảo hiểm với đầy vết chảy xước như vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng. Ở góc trái của mũ kính còn lủng một lỗ lớn, có thể thấy máu tươi chảy ra từ bên trong. Án trộm. Ngươi. Đây là hình ảnh cuối cùng cũng như câu nói cuối đời của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, thanh niên liền thấy mọi thứ tối sầm xuống. Bịch, cả người ngã ra đất, cổ của hắn khi này đã xoay quanh 180 độ. Hai mắt thanh niên trợn ngược với đồng tử co giãn, trên cổ bầm đỏ, cả người co giật, từ mũi mắt miệng đều đang xuất huyết nặng, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Trực tiếp giết người diệt khẩu, giờ phút này khi đã không còn bướng bận, tên trộm kia mới gỡ mũ bảo hiểm ném sang một bên, cũng lộ ra khuôn mặt dữ tợn với vết máu chảy xuôi từ thái trái xuống. Người này có mái tóc ngắn màu nâu đê cùng hình xăm bướm ở mắt, đây không phải Triệu Ẩn Tịt thì còn có thể là ai? Chương 73, Triệu Ẩn Tịt đã online, bị trăm người bao vây. Chương 73, Triệu Ẩn Tịt đã online, bị trăm người bao vây. Khi đã vứt mũ rồi, Triệu Ẩn Tịt liền thở hổn hển hút lấy hút để không khí trong lành. Hô hô để xử lý gọn chủ nhà, có vẻ như cũng đã khiến Triệu Ẩn Tịt mất gần hết sức lực, phải ngã cả người vào tường nghỉ ngơi lấy sức. Giờ nhìn kỹ mới thấy không chỉ ở hai trái trúng đạn, mà cả bên hông cùng chân trái đều đang đổ máu máu, rất rõ ràng, để có thể thoát được tới đây cô nàng đã phải chịu không ít làn mưa đạn. Đạn súng ngắn còn nhẹ, chứ nhìn về phía bắp chân mới thấy ở đó lủng một cái lỗ thật lớn, từ trên coi xuống đều có thể nhìn xuyên tới mặt sàn. Khi này, từng cơn đau nhói, bước đến tận óc mỗi lần cử động khiến Triệu Ẩn Tịt nghiến răng trợn mắt, gần như muốn ngất đi vì đau đớn. Với vết thương ở chân nặng như vậy, chính bản thân Triệu Ẩn Tịt đều không biết bản thân lết bằng một chân trốn tới đây kiểu gì nữa, còn vượt rào leo lên tầng. Chỉ có thể nói bản năng sinh tồn của nhân loại trong tình thế nguy hiểm thật sự là quá mức mạnh mẽ. Phụ mẹ kiếp, súng ngắm hạng nhẹ, nhất định là cao thủ. Điên cuồng chửi rủa một câu, nhưng Triệu Ẩn Tịt cũng không phải loại người chỉ biết ngồi chờ chết, thế nên liền nhanh chóng dùng mấy món băng gạc tìm thấy trong học tủ, cấp tốc băng bó sơ cứu qua vết thương ở chân. Vết thương ở hai cùng hông chỉ là do đạn bay sượt ngang, chút vết sức nên chảy chút máu, cũng không có gì đáng lo ngại. Nơi cần băng bó sơ cứu thật sự chỉ có ở bắp chân. Trong tình huống này, tin tốt là đạn của súng ngắm đều bắn xuyên qua bắp chân nên không cần phải tốn sức gấp đạn. Cũng có tin xấu, đó là dù đã miễn cưỡng sơ cứu cùng cầm máu, nhưng cứ để thế này đợi qua vài giờ nữa, không sớm thì muộn sẽ phải đi tìm nơi an táng hợp phong thủy mất thôi. Vết đạn đều xuyên qua tận xương, không sớm chữa trị thì chỉ có một con đường chết, dù cho tình huống tốt hơn cũng sẽ bị tàn tật. Chờ qua hơn phút ngắn ngủi để lấy hơi, Triệu Ẩn Tịt một tay cầm súng ngắn chịu đau đứng ngậm dậy, lại dùng chổi làm gậy chống, cố gắng tiến lại gần cửa sổ. Kéo nhẹ tấm rèm cửa ra một cái nhỏ, Triệu Ẩn Tịt vừa nhìn xuống sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy, cho dù là nửa đêm, nhưng khu vực bên dưới lại xuất hiện nhiều chiếc xe con trông rất khả nghi đang dừng lại tại các đoạn hẻm đủ rộng cho xe 4 chỗ tiến vào. Triệu Ẩn Tịt còn quan sát được ở con hẻm bên kia, có vài bóng đen cưỡi mô tô chạy vòng quanh như đang tìm kiếm gì đó. Mấy kẻ kia không đáng để lo, điều khiến Triệu Ẩn Tịt kiêng kỵ nhất thật ra chính là bóng dáng lúc gần lúc hiện của tay xạ thủ đang ẩn nút trong bóng tối. Tại khu dân cư này có khá nhiều tòa nhà cao tới 5-6 tầng lầu, thế nên trước khi xác định được vị trí của tay bắn tỉa đối địch thì tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện, nếu không tất nhiên tương đương làm bia sống, tự tìm cái chết. Không thể tùy tiện rời khỏi nơi ẩn nút, vết thương quá nặng, khả năng phản ứng của ta đã yếu đi nhiều lắm rồi. Triệu Ẩn Tịt lắc đầu một cách bực dọc, lập tức từ bỏ ý định rời khỏi nơi ẩn nút để tìm xe bỏ trốn, thêm cái chân mất khả năng di chuyển, thành ra trong tình huống này nhất định phải tìm viện trợ. Thế là Triệu Ẩn Tịt liền thử lục lọi thi thể của tên thanh niên chủ nhà, đáng tiếc là không thấy điện thoại trong người. Phút, phiền phức thầm mắng một tiếng, Triệu Ẩn Tịt đành nhịn đau đi xuống lầu, giữa lúc đấu còn xém tí thôi nữa đã té xuống bậc thang do cái chân đột ngột giở trứng, cảm giác đau đến mức chết đi sống lại. Thầm mắng một tiếng, Triệu Ẩn Tịt nghiến răng chịu đau lết xuống cầu thang, đến giữa chừng chân bị thương đột ngột giở trứng suýt nữa khiến cô nàng rượt ngã lăn xuống bậc thang. Cú dở chứng này là cơn đau dữ dội ập đến như xé nát từng dây thần kinh một, có cảm giác như chết đi sống lại. Sau một hồi chật vật đầy chắc trở, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn mới xuống được tầng dưới. Chia ẩn tí lại phải lết khắp nơi trong căn nhà để tìm điện thoại, mãi đến lúc sức cùng lực kiệt mới lần ra được một chiếc điện thoại, sau đó không nhịn được lập tức bấm gọi bữa cả, báo vị trí của mình. Chờ đến khi liên lạc xong xuôi, Chia ẩn tí bung người ngồi phịch xuống sàn, lúc này mới cảm nhận rõ cái chân bị thương đã gần như mất chi giác hoàn toàn. Đây chính là đánh đổi nặng nề cho tình huống khi bị thương còn cố vận động mạnh. Khu vực gần trung tâm sở mạc chi. Ngồi trong căn cứ, cũng phòng an toàn nằm phía sau một quầy rượu về đêm, buộc cả khi này đã thu được vị trí của Chia ẩn tí liền nhanh chóng cho người đến cứu viện. Số nhân lực có thể dùng được vào thời điểm hiện tại không nhiều lắm. Vừa rồi, mặc dù Dậu đã thoát khỏi truy sát nhưng cũng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn chắc chắn không giúp được gì nhiều. Giờ thì chỉ còn lại Sở Cốt là đủ khả năng, Vụt Cả lập tức gọi liên lạc với hắn, đồng thời ra lệnh cho mấy nhóm áo đen ở khu vực lân cận đến hỗ trợ. Vụt Cả, tình hình ra sao rồi? Đại ca rốt cuộc cũng nối đường dây lại sau cú cắt liên lạc vì tức giận vừa rồi, giọng tin chuyển tới từ trong thai nghe khiến Vụt Cả không nhịn được thở phào một hơi. Mặc dù ngay vừa nãy khi báo cáo tình hình hắn cực kỳ run sợ, thậm chí tưởng tượng tới viễn cảnh một viên đạn bay ra từ trong thai nghe đâm xuyên vào đầu mình. May mà còn tốt. Lần này bị tập kích bất ngờ khiến Vụt Cả bối rối không nhẹ, nhưng có đại ca ở đây hắn liền tìm được chỗ dựa vững chắc, không cần suy nghĩ thêm mà chỉ cần nghe lệnh là đủ. Vụt Cả liền vội vàng báo cáo tình hình, "Đại ca, hiện Chia ẩn tỷ đang bị thương rất nặng, tạm thời trốn kẻ thù tại một nhà dân 2 tầng trong khu dân cư, vị trí tọa độ đã gửi qua rồi, tình huống rất nguy cấp, theo người của ta báo về thì cả khu vực quanh tòa nhà Chia ẩn tỷ đang ẩn nút bị gần 100 tên kẻ địch bao vây thật chặt chẽ, từng kẻ đều mang vũ khí, nhìn dáng vẻ cứ như đã thể không bắt được thì không bỏ qua Chia ẩn tỷ bị thương. Vừa rồi có đấu súng sao?" "Có." 10 phút trước Chia ẩn tỷ đã đấu súng với đối phương ngay giữa đường lớn, động tĩnh cũng nhỏ, vợ cảnh sát tới chưa? Không có, thậm chí không thấy một chiếc xe cảnh sát nào tiến về khu vực này. Vụt Cả nhận ra đại ca Gin đột nhiên im lặng 2 giây. Hiện phía ta có mấy người dùng được? Có Sở Cốt cùng 12 thành viên khác đang ở làng cận, rất nhanh sẽ tới chi viện, còn ở xa hơn nữa thì không trông mong vào được, đợi bọn hắn tới kịp Chia ẩn tỷ cũng chẳng còn mạng đại ca, giờ phải làm gì? Trực tiếp để Sở Cốt mang người đi cứu Chia ẩn tỷ thì sao? Mang theo mười mấy người xông vào cả 100 kẻ địch để cứu. Cứu ai? Cứu Chia ẩn tỷ hay tìm chết? Nghe bên kia đại ca Gin đang cười lạnh hỏi ngược lại, Vụt Cả liền im mồm không dám phản bác. Qua vài giây, chỉ nghe một giọng lạnh lẽo vang lên, đã vậy liền để Chia ẩn tỷ chờ đã, Gin, cảnh sát không đến sao? Quá mức không có trách nhiệm, đây thế nhưng là đấu súng ngay giữa phố đấy. Một giọng nói trẻ trung hơn chợt xen vào cuộc thảo luận của cả hai. Là bố bọn. Vụt Cả kinh ngạc thì thầm, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Hai người đang giao lưu qua một kênh trung lâm thời dùng để thảo luận phương án cứu viện thế nên vào hiện tại, có lẽ Chia ẩn tỷ đang nghe, Sở Cốt cũng thế, và tất nhiên là bố bọn cũng có tư cách tiến vào cái kênh tạm thời này. Thậm chí, có khi bọn đều đang nghe hai người họ thảo luận cũng nên. Sự thật thì đúng là vậy, Trần Diện đang ngồi nghe đây, nhưng khi nghe tới câu có cả 100 người đang bao vây Chia ẩn tỷ liền khiến hắn nhướng mày không hiểu, khó có thể tin được. Hạt thẻ phụt. Hay lắm, câu cửa miệng của ứng đế đều phải nhảy ra khỏi cổ họng Trần Diện. Chương 74, gây sức ép, buộc chị An vào cuộc. Chương 74, gây sức ép, buộc chị An vào cuộc. Quá rõ ràng, đợt tập kích lần này là có dự mưu từ trước. Trần Diện nhanh chóng tổng hợp lại các thông tin tình báo để phân tích. Đầu tiên, kẻ địch đã lần mò ra được vị trí của sàn tập bắn bằng một phương pháp nào đó. Nhưng sau khi phát động cuộc tập kích, chúng lại chẳng thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào, bởi vì hai thành viên áo đen đều có mức độ trung thành cực cao, thành ra khi đối mặt với nguy cơ bị tra khảo cả hai sẵn sàng tự sát để bảo vệ bí mật. Về phần mấy thành viên vòng ngoài làm việc vặt ở sân tập bắn càng không có gì phải bàn, vì bọn hắn vốn chẳng biết nội tình gì hết. Chưa đạt được mục đích liền chưa dừng lại ở đó, kế tiếp, nhóm người kia không rời đi ngay mà chọn cách ôm cây đợi thỏ, và đúng như dự đoán của chúng, Chia ẩn thì cùng Dậu xuất hiện theo điều khiển của Vụt Cả, cũng vì thế đụng thẳng cào họng súng. Rốt cuộc là ai? Trần Diện không cảm thấy bản thân bản lĩnh đến mức đã gây thủ chốt quán cỡ lớn cỡ này chỉ trong chưa tới một tháng. Casino. Không đến nơi đó, mất mấy món hàng nội tạng cùng vài tên đàn em mà thôi, cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu tiền trong khi bọn buôn người chỉ bán mấy ngàn đô một mạng, há lại điên cuồng đến mức phải huy động cả 100 nhân thủ đi vây bắt hắn. Căn bản không hợp lý. Không đúng, chưa hẳn đã nhắm vào mình, cũng có thể là nhắm vào Chia ẩn tỷ do vụ ám sát lần trước chăng? Hay là dư âm từ đợt ám sát cô lang vẫn còn kéo dài tới giờ? Có kẻ địch tiềm ẩn trong tối. Trong khi đại bột của tổ chức còn đang lo lắng và nó suy tư tìm ra kẻ đứng sau màn, liền nghe thấy bộ bọn đưa ra ý kiến của mình. Gin, mặc kệ là để Sở Cốt đánh trực diện hay để Chia ẩn tỷ đang bị thương nặng phải tự mình phá vòng vây đều quá thiếu thông minh ý gì thì nói ngắn gọn đi bộ bọn, không cần làm nhảm lời vô nghĩa, giọng điệu lạnh lẽo như băng vang lên, rất dễ hiểu khi Gin cực kỳ chán ghét cái điệu bộ chết tiệt này của bộ bọn. Chỉ nghe bộ bọn cười nhạt, mới nói, gần đây tôi nghe tin tức tuyên truyền rằng chiến dịch sói đen tại Sở Mạc chỉ rất thành công đúng không? Phần tử tội phạm đều bị quét sạch không còn một ngống đúng không? Thế mà tối nay có nổ súng trên đường phố, cả 100 kẻ liều mạng xông vào khu dân cư, vậy mà không thấy bất kỳ một bóng dáng của cảnh sát đâu. Có lẽ biết Gin đã phát bực đến mức nổi cả gân xanh trên tay, bộ bọn liền nhanh chóng vào chủ đề chính, vậy là đài truyền hình thành phố đang nói nhảm sao? Cả 100 kẻ liều mạng ấy mà, cảnh sát muốn mặc kệ thì ta ép bọn hắn phải quản một chút, chỉ cần hai bên đối đầu rồi đánh lên, Chia ẩn tỷ liền có cơ hội thoát đi một cách dễ dàng đại ca. Vụt Cả hỏi một câu, chờ đợi quyết định cuối. Tôi đoán là anh không có bao nhiêu thời gian dư thừa để suy nghĩ đâu Gin, mạng của Chia ẩn tỷ đang ngàn cân treo sợi tóc rồi Gin. Các bên im lặng một chút, cuối cùng Gin chốt lại. có thể thực hiện, làm theo kế hoạch của Bô Bòn, chỉ mong đám cảnh sát ở thành phố này không phải hàng phế thải. Bô Bòn dù thích chọc mấy Gin, nhưng tại thời điểm này vẫn trấn an một câu, không cần lo lắng thái quá đâu Gin, cái khác tôi không rõ, nhưng có thể xác nhận khả năng phản ứng của lực lượng thuộc chiến dịch sói đen không hề chậm, chỉ em vụ lần này có cản tay rất lớn nên bọn hắn mới không dám quản thôi, mà nếu bọn hắn không dám quản thì để tôi thêm một mũi lửa vậy của cảnh sát thủ đô cũng được nhỉ. Trông có vẻ lâu, nhưng khoảng thời gian kể từ khi Tri Ân thì trốn vào nhà dân cho tới thời điểm này chỉ mới trôi qua chưa tới 10 phút. Vừa nãy, Tri Ân thì có làm một mũi ạ rện lìn rồi lại cố hết sức bình sinh leo bậc thang, liệu như vậy chỉ vì từ tầng 2 có thể quan sát thấy từng nhóm người đang đi thăm hỏi từng nhà một, có vẻ như bọn hắn đã khoanh vùng một khu vực để tìm kiếm mình. Không phải chỉ cần hỏi là xong, đám người này đủ hung hăng, thậm chí dám đạp cửa xông vào tìm, còn đánh chủ nhà. Nhìn tình huống hiện tại, cho dù may mắn hơn nữa thì chỉ cần không quá 20 phút nữa nhất định sẽ mò tới bên này, xui hơn thì vài phút là tới. Bình tĩnh quan sát vài giây, Tri Ân tí nở một nụ cười giữ tận rồi chậm rãi nạp đạn vào súng ngắn. Cùng lắm thì liều mạng một đợt mà thôi. Tìm sự sống trong cái chết. Trong khi Tri Ân tí đang suy nghĩ tới tình huống liều mạng, quá lắm cũng chỉ là chết, thì cách nơi này không quá xa có một vũ trường đang làm ăn vô cùng phát đạt. Dù đã gần 10 giờ đêm, phần lớn người dân bình thường sắp chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ sống về đêm, và giờ chính là thời điểm bắt đầu ăn chơi. Ánh đèn từ nơi này rực rỡ chiếu sáng cả đoạn đường, trước cổng vũ trường, hai tên bảo vệ to lớn lực lượng đang kiểm tra từng khách vào cửa. Ánh mắt hung ác trợn trừng lướt qua từng người một, hai tay để trần lộ ra cơ bắp cùng hình xăm dữ tợn, âm thầm cảnh cáo bất kỳ kẻ nào có ý định gây sự đừng nên tìm cái chết. Đột nhiên, chợt có một chiếc xe con màu đen ngừng lại ngay trước lối vào vũ trường. Hai tên cao to nhìn sang, còn tưởng là khách hạng sang, nhưng khi thấy cửa sổ ở ghế lái hạ xuống thì ánh mắt của cả hai liền co rụt lại. Cái thứ lộ ra là một họng súng lạnh lẽo. Phanh, phanh, hai phát súng văng lên, vô cùng chính xác bắn thẳng vào hai tên to con, cả hai kẻ lực lượng lập tức ngã xuống đất kêu thảm. A, có bắn nhau. Mau chạy, chỉ hai tiếng súng, từng tiếng hét tầm lên, lối vào vũ trường lập tức loạn thầy một bầy khỉ. Người trên xe bước xuống, hắn bịt kín mặt bằng vải đen, một tay cầm súng. Khi hắn tiến lại gần hai tên bảo vệ đang giãy giụa, thấy một tên cố gắng đưa tay về phía hông liền đá một cước thật mạnh vào cầm đối phương. A, mẹ nó. Kẻ bịt mặt nhanh trong túi người xuống sờ soạn một chút, thế là liền móc ra một khẩu súng ngắn từ bên hông của tên canh cổng. Chỉ tên này có, tên bên cạnh thì không. Canh cổng đều có súng. Xem ra vũ trưởng cái này không đơn giản, cũng đúng thôi, làm gì có chỗ làm ăn màu xám nào là đơn giản, lẩm bẩm một câu. Kẻ bịt mặt nhân lúc người của vũ trưởng còn chưa kịp phản ứng liền xông thẳng vào trong, không thèm nói một câu liên nã mấy phát súng lên trên nóc sàn nhảy, chuyên nhắm vào mấy cái đèn treo. Phanh, phanh, phanh. Liên tục ba phát, kẻ bịt mặt chợt chuyển hướng nòng, hai phát súng nhắm thẳng vào một tên bảo vệ xông tới. Phanh. Gỡ ra. Cứu mạng. Vũ trưởng lập tức hô lên. Có kẻ gây sự ở vũ trưởng, lúc này lại có người lái một chiếc mô tô ghé ngay trước quán ăn tối. Bảo vệ thấy có khách tới liền ra đón, muốn hỗ trợ đối phương dắt xe nào ngờ ăn ngay một cước vào bụng. Cút xa một chút nói bằng tiếng Anh khiến bảo vệ ngớ cả người ra không hiểu gì, nhưng hắn vẫn hiểu đối phương tới gây chuyện, vừa muốn đứng lên chạy vào báo cho ông chủ liền gặp cảnh đối phương móc từ ba lô trước xe ra một bình thủy tinh gì đó. Đốt giấy, châm lửa sau một loạt thao tác, kẻ này liền ném mạnh chai thủy tinh về phía hàng xe của khách đang xếp gọn. Chăng. Phừng. Chai thủy tinh vỡ tung, ánh lửa lập tức bùng lên dữ dội. Không dừng lại, tên lái mô tô bất thình lình rút súng bắn liên tiếp hai phát vào các xe đang lưu thông ngang qua, rồi mới ung dung phóng xe rời đi, bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn. Mai sau, bảo vệ mới hoàn hồn, hét lớn, cháy, cháy rồi, có kẻ phóng hỏa. Trước một quán nhậu, trước một tiệm cà phê. Với những vụ trên, chỉ trong thời gian ngắn đường dây nóng của cảnh sát thành phố Sơ Mạt chỉ liền bị gọi cho cháy máy. Liên tục có người dân báo cảnh sát, thậm chí do đường dây nóng bận quá mà rất nhiều người không đợi được, thế là gọi thẳng vào số của cảnh sát quốc gia. Lần này hay lắm, cảnh sát ở tận thủ đô đều biết Sơ Mạt chỉ xảy ra sự kiện lớn. Phóng hỏa. Không sao, không phải vấn đề gì lớn, có cứu hỏa lo. Gây rối trật tự, phá hoại tài sản. Chỉ là vấn đề nhỏ, giao cho cảnh sát ở đó. Chờ chút, gì cơ, nổ súng. Còn bắn vào người đi đường. Tấn công nơi công cộng có đông người. Phút. Cái này rõ ràng là phần tử khủng bố. Lớn chuyện. Chương 75, tình trạng khẩn cấp, lính đánh thuê lui bước. Chương 75, tình trạng khẩn cấp. Lính đánh thuê lui bước. Chiến dịch sói đen có tổng cộng 12 đại đội chia đều tác chiến tại 6 quận của thành phố. Quận chắc nằm ở rìa ngoài cùng của thành phố Sơ Mạt Chi, do không được tập trung đầu tư nên khu vực này tương đối hỗn loạn, nhà cửa chẳng chịt rối bời thiếu quy hoạch, số dân nghèo tập trung tại đang tăng cao theo từng năm, cũng sinh sôi vô số hoạt động vi phạm, tình trạng trị an cực kém. Mặc dù so ra tốt hơn khu ổ chuột trả cao nhiều, nhưng so với mặt bằng chung thì lại nằm dưới đáy lòng đất. Theo kế hoạch tác chiến, đội 5 và đội 6 được điều động đến đây trấn áp một số băng đảng địa phương đang gây rối loạn an ninh khu vực. Thượng úy Ạ Bạ là đại đội trưởng đội 5, đồng thời cũng là chỉ huy tác chiến cao cấp nhất tại quận Trác, đội trưởng đội 6 cũng chỉ là hạ phó, vẫn phải nghe theo lệnh của hắn. Tổng nhân lực hơn 200 người, trong những ngày thực hiện chiến dịch hắn đã chỉ huy hai đại đội trấn áp một cái băng đảng lớn cùng 3 công ty đen có liên quan, thu về hơn 3 triệu đô la ứng đế là nguồn lợi từ các hoạt động vi phạm, bắt giữ gần chục tên đầu sỏ. Có thể nói, với thành quả này đặt trong chiến dịch sói đen chính là chiến tích đáng ngưỡng mộ, nhưng đặt trong mắt tội phạm ở thế giới ngầm lại tương đương với ma quỷ, hung danh vang xa. Cứ theo cái đà này, tiếp tục giữ tiến độ trấn áp tội phạm như bây giờ, đợi đến khi chiến dịch kết thúc chắc chắn Ạ Bạ sẽ được bổ nhiệm lên chức vị cao hơn, chỉ riêng quân hàm đều phải thăng một bậc lên đại úy. Chức vị tới mức nào khó nói, nhưng chỉ cần mài thêm vài năm nữa thì hàm tá đã không phải là ngộng. Khi đó hắn cũng là sĩ quan trung cấp, chân chính quyền cao chức trọng. Nhưng một nhân vật như vậy, mới đây thôi lại bị ba cú điện thoại đánh tới liên tục mắng cho tái mét hết cả mặt mày. Đã rõ đại tá Hoàng Ngộng sẽ lập tức cho các đội đặc nhiệm đến xử lý vụ việc không đúng, tôi sẽ tự mình tới hiện trường chỉ huy, tôi xin phép cúp điện thoại. À bà tức giận đến mức bóp chặt điện thoại, gân tay xanh lét đều nổi lên từng sợi to tướng đáng sợ. Lúc này cạnh hắn là trợ thủ, cũng là thân tín vội lên tiếng, trưởng quan, cái này hoàn toàn khác với những gì thư ký thị trưởng nói, cút mẹ hắn đi. Lần này nếu không phải phía trên từ chỉ huy tới phó chỉ huy đều một mắt nhắm một mắt mở thì sao ta dám làm ngơ như vậy? Không ngờ chỉ bỏ mặc một chút lại khiến tình hình xấu đi như thế, phiền phức đến mức độ này. Ạp bạ vốn có xuất thân quân đội, bình thường vẫn luôn giữ vẻ hiền lành hòa khí với cấp dưới, nhưng bây giờ thật sự không thể nhẫn nhịn nổi nữa, phải mắng to lên. Càng nghĩ càng giận, đều do tên khốn thư ký thị trưởng làm hại, nói cái gì mà tối nay nếu có xung đột ở quanh khu dân cư cũ thì cứ mặc kệ, đợi bọn tội phạm đánh nhau xong rồi hãy tới dọn dẹp tàn cuộc cũng không muộn. Ạp bạ biết rất rõ, đợi đến khi hắn tới dọn tàn cuộc thì đúng kiểu chỉ có nước dọn xác chứ đừng mong làm được gì hơn. Mặc dù có phần lo lắng, nhưng ạt bạ vẫn nể mặt mũi thị trưởng vì nghĩ đó chỉ là chút chuyện nhỏ, cho dù có đến nỗi bắn nhau thì cũng có tòa thị chính để đảm bảo chi xuống, hắn lại đi ra dọn dẹp một phen làm dáng là được. Nhưng mẹ nó ai nghĩ tới nào phải tội phạm bình thường, cái này rõ ràng là phần tử khủng bố. Lần này hay lắm, thị trưởng cùng phó thị trưởng cộng lại chung một chốt đều gánh không nổi, cũng đừng suy nghĩ đến việc đè dư luận, căn bản không ép được, trừ phi có cấp cao hơn vài bậc nữa mới may ra làm được. Phía trên đã hạ tối hậu thư, trong nửa giờ đội 5 cùng đội 6 mà không giải quyết được tình hình thì trở về quê nuôi cá đi, xui hơn có khi còn phải ra tòa án quân sự. À bà không ngu, lập tức biết mình cùng đội trưởng đội 6 bị coi thành dê thế mạng. Thế nên cho dù có giải quyết được vấn đề, có nhanh chóng xử lý tình hình cũng không thoát khỏi tình cảnh bị trách phạt, con đường thăng tiến trong tương lai triệt để bị chặt đứt. Hắn há có thể không hận? Ầm. Suy nghĩ vừa lướt qua, lại tức giận đập bàn một cái rách cả ra tay, à bà liền đứng lên khỏi ghế muốn đi ra phòng làm việc. Hắn thậm chí không có thời gian để bất tức quá lâu, tình hình khẩn cấp cần nhanh chóng xử lý, nếu không hậu quỷ mà con dê phải gánh sẽ càng thêm nghiêm trọng. À bà thấy trợ thủ đi theo sau lưng liền nhanh chóng nói, các, lập tức điều động tất cả các đội đi tới khu nhà dân cũ, dọn dẹp sạch sẽ mọi phần tử vũ trang ẩn nút tại đó cùng khu vực lân cận, cho phép tất cả nổ súng mà không cần xin lệnh. Thông báo cho cảnh sát quận ban hành tình trạng báo động khủng bố tại quận chát, trợ thủ nhanh chóng đi làm. À bà cũng đã tới xe riêng của mình, hắn muốn tự thân đi tới hiện trường chỉ huy tác chiến trực tiếp. Lúc này lại có điện thoại đánh tới, là trợ thủ cao. Đội trưởng, tiểu đội của Trạc Tỷ đang xử lý một vụ có liên quan đến buôn lậu súng ống đang ở khá gần hiện trường, cần điều hắn qua gấp sao? Điều ngay, còn vụ án hắn đang xử lý tạm thời giao cho cảnh sát quận, đợi xử lý xong vụ này lại tính tiếp rõ. Cảnh báo, dân cư quận Trạc thành phố Sơ Mạt chỉ chú ý, tình trạng báo động cấp quận tại quận Trạc đã được ban hành lúc 22 giờ 37 phút ngày. Tất cả dân thường bị cấm rời khỏi nơi ở, mọi lối vào ra của quận đều bị phong tỏa. Cảnh sát quận đàn phối hợp với quân đội sẽ tiến hành kiểm tra từng khu vực. Bất kỳ hành vi chống đối nào đều có thể bị trấn áp bằng vũ lực. Vù vù vù, gió đêm vi vu thổi qua, không quá lạnh, chỉ mang theo chút xe nhẹ thường thấy lúc kia. Trên mái nhà cao 6 tầng, một bóng người vẫn lặng im đứng đó, khoác áo gió dày, tay nâng khẩu súng bắn tỉa hạt nhẹ, ánh mắt bình tĩnh chăm chú theo dõi mục tiêu qua ống ngắm. Mục tiêu là một khu vực nhà dân mà con mồi vừa chạy vào, dựa theo tính toán của hắn, đối phương bị thương không nhẹ, nên chỉ có thể ở đâu đó trong phạm vi đó thôi. Không lâu trước đó, Y Mùn đã nổ một phát súng vào mục tiêu, dự định bắn vào đầu, nhưng đội trưởng Dạ Tân Dạ không đồng ý, hắn muốn bắt sống để tra hỏi thế nên Y Mùn đành chuyển xuống bắt đuổi. Là một tay bắn tỉa xuất sắc đến từ chiến trường Trung Đông, hắn tự nhận bản thân rất có kiến thức nhìn người, nhưng hiện tàu tay xạ thủ này rất muốn biết mục tiêu vừa rồi được huấn luyện bởi ai, có xuất thân từ nơi nào. Một phát xuyên bắp chân, vậy mà vẫn có thể phóng đi nhanh như sóc, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm ngắm của hắn. Phát súng vừa rồi chắc chắn thổi bay cả mảng da thịt, cơn đau do dây thần kinh tại bắp chân tuyệt đối là đến độ kinh thiên động địa, vậy mà đối phương vẫn có thể nhịn được, còn mẹ nó hoạt động nhanh nhẹn. Hình dung bằng hai chữ thôi, đáng sợ. Ít nhất khoảnh chịu đau cực mạnh. Y Mùn đang thông qua ống ngắm giám sát tình hình bên dưới thì nghe thấy tiếng của đội trưởng qua đường dây liên lạc chung, nhưng không nói với hắn mà là người khác. Tạc mòn, còn mấy tòa nhà chưa tìm kiếm nữa. Đội trưởng, vẫn còn 8 tòa nhà với một dãy lầu trọ chật, ai cũng có thể nghe rõ đội trưởng Dạ Tật Dạ tặc lưỡi một cái rất bực dọc. Dễ hiểu thôi, Dạ Tật Dạ cũng không thể ngờ được chỉ có một người mà khó đối phó đến thế, thoáng chốc liền mất dấu vết, Y Mùn đều không phản ứng kịp. Mặc dù lúc chạy đối phương có để lại vết máu, nhưng sau khi lần theo thế mà đứt đoạn giữa đường, thành ra mới khiến cả đám không biết đường đâu mà lần. Cuối cùng đành phải dùng biện pháp khá đần của Y Mùn là vẽ một cái vòng tròn, quay quanh cả khu vực lại rồi mới từ từ rà soát từng nơi một. Theo dự tính của Dạ Tật Dạ thời gian tìm kiếm khá dư dả, nhưng hiện tại thì hắn vừa nghe thấy thông báo của cục cảnh sát. Đành chịu vậy, dù sao phía thân chủ cũng đã kiêng kỵ đối phương nên có ý đụng từ bỏ, thế nên vừa giao cho đội của hắn một nhiệm vụ khác, được nhấn mạnh là quan trọng không thua gì lần trước. Tắc mòn, còn có 4 phút, nếu vẫn không tìm thấy mục tiêu liền cùng tiểu đội rút lui nhanh lên. Còn mấy tên kia không liên quan đến chúng ta cứ mặc kệ, đã hiểu Dạ Tật Dạ dặn dò tiểu đội đang tìm kiếm xong, lại quay sang nói với tay bắn tỉa. Y Mùn, đợi lát nữa thấy đèn xe cảnh sát tới rồi thì cũng nhanh chóng rút lui quay về căn cứ cảnh sát tới. Không phải trước đó nói là phía thân chủ sẽ lo liệu việc này sao? Y Mùn nghi ngờ không thôi nhưng biết đây không phải lúc hỏi nhiều, liền nhanh chóng đáp lời. Thu được chương 76, kế hoạch thuận lợi, Rin bắt đầu hành động. Chương 76, kế hoạch thuận lợi, Rin bắt đầu hành động. 22 giờ 50 phút, Sơ Mạt chỉ về đêm. Không biết bao nhiêu mà tính tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm, tình hình ở quận chắc căng thẳng đến mức mấy trung đội ở quận lân cận cũng được bộ chỉ huy điều động sang hỗ trợ. Khi những chiếc xe cảnh sát đầu tiên tiến vào khu vực bị báo động là có khủng bố, lập tức va chạm với một đám phần tử tội phạm cản rỡ sở hữu vũ khí nóng. Đám này có tóc đỏ rồi tóc tím, cưới xe gắn máy gây ồn ào đến mức biết cả hai nên mới bị phát hiện. Khi thấy xe cảnh sát tới lại như có tật giật mình, bọn chúng lập tức bỏ chạy, tưởng thoát được thì thoát đi, ai ngờ như có bệnh quay xe trêu người cảnh sát. Vỡ nhau một hồi, cho đến khi bị xe cảnh sát chặn đường liền móc súng bắn phá, hai bên lập tức đấu súng ngay giữa đường lớn. Phanh phanh. Cạch cạch. Trên mái một tòa nhà gần đó, Ý Mùn đang nấp theo dõi toàn bộ sự việc, trong lòng chỉ muốn chửi má nó một trận. Thật mẹ kiếp không đáng tin cậy, đã bảo cảnh sát tới rồi thì nhanh chóng chạy đi còn trêu người cảnh sát làm gì cho mang tội vậy. Đúng như Âu Dạ nói, hợp tác với đám đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi này phải nâng cao cảnh giác lên 300%, bằng không chẳng biết vào một ngày đẹp trời nào sẽ bị một đám đồng đội heo hại chế thảm. Ý Mùn rất cả lời, nhưng hắn cũng hiểu rằng đám bên dưới làm sằng làm bậy đã thành thói quen, đầu góc lại toàn bột mì nên tương đối điên. Lại vì gần nhất thành phố thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm khiến bọn hắn nín rồi nghẹn rất lâu, giờ gặp chuyện như vậy thì tất nhiên sẽ thỏa thích giải phóng bản thân. Hơn nữa ngay vừa nãy có không ít kẻ đã lén lút chơi chút hàng cấm, cả đầu góc liền trở nên phấn kích đến cực điểm, trong cơn mơ màng thì đến cả chết đều không sợ, há lại ngán cảnh sát. Ồ, mặc kệ cuộc đấu súng đang định rút lui thì ánh mắt Ý Mùn bỗng dừng lại ở phía xa, nơi một chiếc xe bọc thép đen xì vừa ngừng bánh bên vệ đường. Từ trên xe, một kẻ khá quen mặc bước xuống. Ý Mùn biết hắn, từng thấy trong một tệp hồ sơ tình báo về những kẻ cần chú ý khi hoạt động ở Sơ Ma Chi, nhất là tại quận Chát mấy ngày này. À bạn, mang hàm thượng úy, tính cách tàn nhẫn nhưng thích tỏ vẻ hiền lành, bối phận cha chú của hắn rất có thế lực ở khu vực biên giới mặt tượng. Điểm ngắm chậm rãi được lìa vào đầu đối phương, Ý Mùn ngứa tay kéo nhẹ có súng nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt mạnh. Dĩ nhiên, Ý Mùn cũng không có bị điên, giờ mà giết đối phương thì cả đội bọn họ chỉ có nước chạy vội ra vịnh mặt tượng, bằng không tất nhiên sẽ bị cảnh sát cùng quân đội liên hợp lại đập chết bên vệ đường. Thế là Ý Mùn gấp súng, bỏ vào ba lô, khóa kỹ rồi liền đứng lên. Đi nhờ vào màn đêm, cùng với tuyến đường rút lui được lên kế hoạch sẵn từ trước, Ý Mùn dễ dàng biến mất khỏi đây mà không làm kinh động đến cảnh sát hay để lại dấu vết. Sắp tới quận Trác, khoảng chừng 2 phút nữa nghe tài xế mặc áo đen thông báo, "Rin, người mà sau gần nửa giờ ngồi trên chiếc xe tốc độ cao lao vun vút cuối cùng cũng sắp tới nơi cần đến." Chỉ là đúng lúc này, có người liên lạc hắn. "Rin, là sợ có đây, kế hoạch của bố bọn thành công, hành động vô cùng thuận lợi, khi lực lượng cảnh sát đến thì đám người nguy hiểm nhất cùng tay bắn tỉa ẩn nút dường như đã rời đi ngay lập tức, về phần đám tạp nham còn lại đang đối đầu trực diện với cảnh sát từ bỏ dứt khoát như vậy." Rin ngồi ở ghế sau, kẻ trầm mặc cả đoạn đường khiến tài xế không dám nói một câu, dư thừa chợt nhướng mày rất ngoài ý muốn khi nghe sợ có nói. Không kinh ngạc không được, dựa theo cách nghĩ của Rin, khi bọn chúng đã tốn công tốn sức lập kế hoạch kỹ càng, thậm chí còn lần mò ra cả căn cứ bí mật của tổ chức thì không có khả năng bùng xuôi dễ dàng như vậy. Nhưng với tình huống hiện tại, đối địch thế mà từ bỏ một cách nhẹ nhàng khi cảnh sát tới. Cảm giác cứ như là sấm to mưa nhỏ. Mục đích gì? Rin cảm thấy vụ này đầy mùi kỳ lạ, không chờ hắn hoài nghi tiếp thì sợ còn lại báo cáo. Sau khi nhờ mối quan hệ trong cục cảnh sát quận giúp hỗ trợ che lấp hành tung, tôi đã đón được Triệu Ân Tí lên xe. Cô ta bị thương không nhẹ, chân trái đều muốn hủy, giờ đang trên đường tới phòng khám của tổ chức tốt lắm, không cần phải quan tâm đến việc dùng bao nhiêu tiền cho cảnh sát quận, sau đó báo lên là được. Giờ cứ âm thầm rời đi, cố gắng đừng xung đột với cảnh sát hay bất kỳ ai. Tin thuận miệng nhắc nhở sở cột một câu nhưng cũng không lo lắng gì. Chưa nói đến việc sở cột luôn tỏ ra rất trầm ổn cẩn thận, chỉ riêng đám tạp nham kia đang thu hút hết sự chú ý của cảnh sát đặc nhiệm là quá đủ để bọn người Triệu Ân Tí rời đi an toàn rồi. Cắt đứt liên lạc, Rin nhìn qua kính chiếu hậu rồi đột ngột phân phó. Không cần tới quận chắc nữa, quay xe, đi đến khu vực nơi căn cứ vừa bị tập kích kết. Tài xế bẻ lái quay đầu lại, Rin liền liên lạc với Vuka. Đại ca, vết thương của giải ổ thế nào rồi? Không tính quá nặng, chỉ là đi lại khá bất tiện, muốn bay nhảy hoạt động mạnh chắc chắn không được, không cần cô ta hoạt động, ngồi yên một chỗ cầm súng là đủ rồi, Rin lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt hơi lóe lên như có kế hoạch gì đó. Vuka nghe kỹ đây, chuẩn bị một chút. Chưa đầy 20 phút sau, bây giờ là hơn 11 giờ đêm. Có 3 chiếc xe cảnh sát, 2 chiếc 4 chỗ, một đi trước một đi sau hộ tống một chiếc xe tải đi ở giữa đang chạy băng băng trên đường lớn, nhìn hướng đi có vẻ như muốn di chuyển tới cục cảnh sát thành phố. Trên xe tải, hai viên cảnh sát vừa lái xe vừa làm điều thuốc. Này, rốt cuộc mấy thùng hàng phía sau xe là cái gì vậy? Hàng trắng hay hàng buôn lậu? Tên cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh ghế lái tò mò hỏi, giọng điệu rất hiếu kỳ hướng về đồng nghiệp. Không rõ lắm, nhưng nếu là tang vật do đội đặc nhiệm thuộc chiếc dịch sói đen thu giữ thì khả năng cao là hàng trắng hoặc súng ống cấp tiểu khó hiểu. Tang vật do đội đặc nhiệm thu giữ sao lại giao cho chúng ta hộ tống? Thiếu nhân lực chứ sao nữa, tài xế tùy ý nói, vừa rồi người anh em thuộc đội giao thông bên quận Chát có nói với ta, rất nhiều đội đặc nhiệm đều đã được điều động chạy tới một khu nhà dân cũ, nghe bảo ở đó xuất hiện phần tử khủng bố cực đoan vô cùng nguy hiểm khủng bố. Tên cạnh ghế lái trợn trừng mắt, cực kỳ kinh ngạc không nhịn được nhỏ giọng nói thầm. Đúng là cái thời buổi rối loạn, hết một chuyện lại một chuyện, hết quân đội xảy ra bê bối rồi tới khủng bố. Tài xế liếc mắt nhìn đồng nghiệp trẻ đuổi một cái, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn nhỏ giọng hỏi, lại có tin tức ngầm gì nữa sao? Nói nghe một chút đi. Thế tối mai nhất định sẽ mời ăn lẩu, hắn biết tên đồng nghiệp này của mình có người anh ruột không hề đơn giản, nghe bảo giữ chức khá cao trong quân đội biên phòng. Cũng không phải chuyện bí mật gì, có khi sáng mai đều phải chuyển tới đây cũng nên, còn nhớ sáng nay bên phòng tuần tra được lệnh lập chốt nghiêm ngặt tại cửa khẩu cùng với mấy lối vào cản sao. Nhớ chứ, là do đám tàn dư của tướng Giang gây chuyện, tuần ra, lại bán tháo một lượng bột mì rất lớn, nghe nói bên ban chống hàng cấm cũng chỉ tóm được mấy phần nhỏ thôi, còn chưa bằng một phần mười so với số lô hàng bị tuần đi. Chương 77, kết thúc đêm bất ổn, đoàn nghiên cứu. Chương 77, kết thúc đêm bất ổn, đoàn nghiên cứu. Không biết đám điên này định làm cái gì mà gấp gáp bán sạch số hàng cấm như vậy, chẳng lẽ định làm một bố cuối rồi nghỉ hưu? Đó chỉ là một chuyện, là lá chắn giúp che đậy thôi, đồng nghiệp trẻ tuổi cạnh ghế lái khẽ lắc đầu. Mục đích thật sự là do phía quân doanh cạnh định vừa mất một kho vũ khí đạn dược cũ từ hồi chiến tranh lạnh, quân biên phòng muốn thu hồi lại nên mới nhờ tới sự hỗ trợ của cảnh sát cái gì. Tài xế giật mình kinh hô lên, cứ như nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, vừa muốn hỏi kỹ hơn thì xe cảnh sát hộ tống đằng trước bất thình lình giảm tốc dọa hắn chết khiếp vội đã thắng. Két. Phút. Cái con mẹ thế. Tài xế mắng to một tiếng, suýt nữa thì đã dọa hắn chết khiếp, đồng nghiệp ngồi cạnh cũng như mày, vội vàng hỏi thăm tình hình bộ đàm. Chuyện gì phía trước, sao lại đột nhiên ngừng xe? Hả, lốp xe bị vỡ. Trong lúc hắn đang hỏi chuyện, một tên cảnh sát từ xe hộ tống đằng trước bước xuống kiểm tra. Không kiểm tra thì thôi chứ, vừa xem liền bị dọa cho giật mình. Không ổn, là vết đạn. Theo tiếng quát, không khí tức thì trở nên căng thẳng đến cực điểm, nhưng không đợi cảnh sát làm ra phản ứng, chỉ thấy ngay lúc này, hai tia lửa chợt lóe lên giữa trời đêm. Veng, veng, choang. Cửa kính của chiếc xe tải phía sau bị bắn thủng hai lỗ to tướng, bên trong cabin bắn tung tóe đầy máu tươi. Ẩn nút. Mau xuống xe, nút xuống là súng bắn tỉa, lập tức kêu gọi chi viện các sĩ quan trên hai xe cảnh sát hộ tống liền nhảy khỏi xe, tìm nơi ẩn nấp, cố tránh những phát bắn đến từ hướng đối diện, tưởng rằng đã an toàn, nào ngờ chỉ sau vài giây yên lặng, tiếng súng lại vang lên ngay phía sau lưng. Veng, veng, a. Tay, tay, thế mà lại có tận hai tay bắn tỉa. Veng, veng, veng. Giữa đêm liên tục nổi lên nhiều tiếng súng vang dội, thoáng chốc thôi mà gần từ chục cảnh sát chỉ còn lại ba người đứng nổi, còn lại đều bị thương nặng. Không chờ ba vị cảnh sát may mắn tìm thấy chỗ nút mới tránh tay bắn tỉa từ cả hai phía trước và sau, thì ngay lúc này lại mấy ba chiếc xe bán tải chạy tới từ nhiều hướng khác nhau. Chỉ thấy, từ trên xe bán tải nhảy xuống vài tên mặc đồ tây đen, đeo kính đen, còn bịt vải đen che kín mặt. Nhìn thôi là biết xã hội đen rồi, bởi vì cả đám đều đen từ đầu tới chân trừ màu da. Ba người may mắn lạnh cả người khi nhìn thấy đám đó đều móc súng ra, lại quan sát đồng đội nằm kêu rên dưới mặt đất, ba người đồng thời liếc nhau một cái, cũng chẳng cần thảo luận liền đồng loạt giơ hai tay lên cao đầu hàng. Rất mất mặt, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Chỉ một phút sau, ba người may mắn chờ mấy chiếc xe bán tải nối đuôi nhau rời đi rồi cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn hắn rất may mắn khi không bị đám người nguy hiểm kia giết người diệt khẩu. Mấy người kia chia súng vào họ trong một phút, sau đó có một người nhảy lên buồng lái xe tải rồi lái đi, những kẻ đồ đen khác cũng lần lượt rút đi theo, đến một câu thừa thãi cũng không thèm nói thêm với bọn hắn. Giờ làm sao? Một người chợt hỏi, một người liền quát tầm lên, sao chăng gì nữa, gọi chi viện, báo cứu thương, thử sơ cứu cho những người đang bị thương nặng. Một lời đánh thức tất cả người trong động, ba người họ đúng là nhát gan thật nên mới đầu hàng, nhưng vẫn chưa tới mức biến chất muốn diệt khẩu đồng đội chỉ để che giấu sự sợ chiến của bản thân. Qua thêm một lát, khi chi viện tới rồi thì đối đám áo đen kia đã biến mất đâu không thấy. Đợi thêm nửa giờ nữa, cảnh sát phát hiện mấy chiếc bán tải khả nghi bị vứt ở bên đường, còn có xe tải của cảnh sát, thế là đều kéo hết về cục thành phố phục vụ cho điều tra, nhưng cuối cùng có tìm được dấu vết gì hay không lại là một câu chuyện khác nữa. Tại Sở Mạc Trì, một đêm bất ổn đến cỡ nào đi nữa rồi cũng có thời điểm kết thúc. Một đêm khó ngủ vô số người trôi qua. Trời tờ mờ sáng, bình minh đã xuất hiện, nhưng đây không còn ở cao miên nữa mà là giữa biển rộng. Khi này tại biển Đông, 10 mét ngàn trên không trung, một chiếc máy bay tư nhân đang bay lượn trên trời cao vượt qua từng tầng mây trắng. Trong khoang máy bay, một thanh niên người Bắc Mỹ đang làm việc trước máy tính thì có một nữ nhân tóc vàng đi tới. Giắc, phi trưởng nói còn hơn một giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay gì. Thanh niên tên Giắc hơi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng có phần già dặn thành thục. Hắn khẽ gật đầu rất lễ phép đáp, cảm ơn cô Sam, tôi sẽ liên hệ về công ty trước, để bọn họ mau chóng chuẩn bị trực thăng thân là trợ lý. Việc này nên giao cho tôi mới phải. Nữ nhân tóc vàng tên Sam, đầy đủ họ tên là Sam Roger, nói rồi liền muốn đi lấy điện thoại nhưng bị thanh niên tên Giắc ngăn cản. Được rồi Sam, tôi đoán mấy người trong hội đồng quản trị càng muốn đích thân tiến sĩ của bọn họ tự mình báo cáo tình hình chuyến đi. Thấy Sam bị bản thân thuyết phục không giành được nữa, Giắc liền tự mình bấm gọi điện thoại. Xin chào cô xạ dạ, tôi là Giắc, các anh đã đến nơi. Xem ra mọi chuyện rất thuận lợi đúng vậy, máy bay sắp hạ cánh tại đảo Bono, hy vọng chiếc trực thăng sẽ đưa cả đoàn đội vào thẳng trong rừng nguyên sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng, hẳn sẽ không có bất kỳ ai mong muốn ngồi một chiếc thuyền mong manh tiến vào giữa rừng sâu trong mùa mưa bão đâu. Tất nhiên, ngoại sở hồn đã liên hệ với một công ty lính đánh thuê đáng tin cậy, rất nhanh thôi sẽ có một đội mang theo trực thăng liên hệ với các anh. Đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi cần phải nhắc. Nhờ, khoảng thời gian gần đất khu vực Đông Nam Á tương đối bất ổn, công ty không hy vọng quá trình thu nhập mẫu vật sẽ xảy ra bất chắc gì nên mong anh sẽ cẩn thận hơn một chút. Tôi có nghe qua vụ khủng bố hôm qua rồi, nhưng đảo bộ nổ cách cạn con cả một vùng biển rộng lớn, sẽ không có vấn đề gì đâu nên mời các vị trong ban quản trị công ty cứ yên tâm, hy vọng là vậy. Phải biết khoảng thời gian sau mỗi lần nở hoa của mẫu vật cách nhau đến tận 7 năm, 7 năm là quá lâu, mong anh ghi nhớ kỹ. Điều đó tôi biết vừa cúp cú điện thoại với quản lý cấp cao của ông Ti Mẹ Xéo Hồn, dắt lại thấy một cô nàng da đen đi tới trước mặt mình. Dắt, ta không đi thuyền sao? Tôi còn tính nhờ có lệ chụp cho vài bức ảnh xuống nước. Gheo, câu nghĩ mọi người muốn đi trực thăng thẳng tới địa điểm thu thập mẫu vật, vẫn là muốn ngồi thuyền vượt qua rừng nguyên sinh đầy nguy hiểm. Gheo sợ tờ cứng cả họng, nhìn ánh mắt của mấy người gọt đồn mịt trẹo, Sam Roger, có lệ và tiến sĩ Ben Dulac là bên ngay. Mặc kệ cô nàng da đen tự phụ này, Giác liền hướng với phía những người khác trong đoàn đội nói, tất cả mọi người chuẩn bị đi, đã sắp tới nơi, kế hoạch lần này là xuống sân bay sau đó liên lạc với lính đánh thuê do công ty giới thiệu, kế tiếp dưới sự bảo vệ của bọn họ ngồi trực thăng đi vào rừng nguyên sinh, cuối cùng là thu thập mẫu vật rồi quay về công ty một cách thuận lợi. Nghe lời ấy, tất cả liền nhấc tinh thần lên cao hết mức, thù lao cho chuyến đi này không hề thấp, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nhắc nhở xong, Giác liền quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc gian dở. Chỉ thấy trên màn hình là hình ảnh của một bông hoa kỳ dị, đó là một bụi hoa lan đỏ thẫm như máu, từng cánh hoa mỏng manh xoắn nhẹ như lưỡi dao bốn cong lộ ra vẻ không tầm thường. Hoa lan máu dù có thể nào đi nữa, cũng nhất định phải thu thập cho bằng được. Giác nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt cùng tham lam rồi lập tức biến mất. Cố giữ bình tĩnh rồi, nhưng Giác vẫn không nhịn được mà khiến cơn suy nghĩ bay xa. Hoa lan máu, chỉ cần có được nó, từ tiền tài đến danh vọng, thậm chí quyền lực đều không phải là chuyện khó, cuộc đời của hắn sẽ lập tức bước sang một trang mới. Chương 78, quán rượu đường trì bùn, hoài nghi Weston. Chương 78, quán rượu đường trì bùn, hoài nghi Weston. Sáng hôm sau, căn hộ dưới chân đồi. Hôm qua, Trần Diện phải chờ tới khi Gin báo cáo rằng mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa mới thoải mái nằm xuống, ngủ một giấc liền mạch tới sáng. Vừa đúng 7 giờ đã có người chuẩn bị sẵn điểm tâm, Trần Diện lại được Đồng Hương đẩy ra phòng ăn, vừa dùng bữa vừa xem bản tin sáng nay. Liên nghe đài truyền hình thành phố đưa tin về vụ việc tối qua, có điều nói giảm nói tránh nhiều thật đấy, hắn biết do chuyện này muốn đè xuống thì có đè gãy chân vẫn ép không nổi, nhưng chỉ chuyện lớn hóa hơi lớn vẫn có thể làm được, dù không thể bưng bít tất cả, nhưng báo chí, bản tin vẫn còn có thể kiểm soát được phần nào. Chẳng hạn như vụ đốt bãi đổ xe rồi nổ súng bị đưa tin thành hỏa hoạn do cháy tin xe đạp điện, cái đáng bàn nhất là có nổ súng thì bị xem nhẹ không thấy đưa tin gì. Riêng vụ nổ súng thẳng vào vũ trường cũng bị biến thành xung đột giữa các băng đảng địa phương, cảnh sát tóm hơn 60 người xem như có câu trả lời thích đáng chi dân chúng. Tuy sự thật vẫn bị truyền qua miệng, qua các phương tiện ẩn danh, nhưng đứng trước báo đài chính thức thì phần lớn người vẫn nguyện ý tin tưởng vào chính quyền sở tại hơn là mấy cái tin đồn khó xác thực. Học được rồi, nghệ thuật nói giảm nói tránh quá lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Trần Diện âm thầm cho báo đài thành phố Sơ Mạt chỉ một món cái. Chính hắn cũng không muốn tổ chức mình bị gắn mác đưa vào hàng ngũ khủng bố, còn công khai cho ai ai cũng biết, khi đó tương đương với chuột chạy qua đường, không vui chút nào, nhất là trong tình huống tổ chức chưa đủ mạnh. Giờ bị đối phương che giấu đi liền hợp với ý hắn. Nhưng Triệu Hận thì cùng Dỗ đều đã bị thương, Triệu Hận thì tạm phế một cái chân, còn tử vong 6 người, tổn thất thêm một căn cứ thiệt hại không nhẹ, sao có thể qua dễ dàng như vậy được. Trần Diện đã ghi nhớ việc này, nhưng hiện tại cần chờ thêm một chút thời gian. Không biết Gin điều tra tới đâu rồi. Hắn nói mình đã có đầu mối, hy vọng đừng có đứt dây giữa đường. 9 giờ 20 sáng. Đây là một quán rượu nằm tại đường Trì Bùn thuộc quận Trà Đồ, Sơ Mạt Chi. Vốn là một quán tuy rượu nhỏ nhưng náo nhiệt, chỉ là kể từ sau khi ông chủ cũ bán quán đi nước ngoài, các khách hàng quen thuộc thường xuyên đến kinh ngạc nhận ra chủ mới có một phong khá kỳ lạ. Không gian quán không chỉ thiếu thoải mái hơn trước, còn trở nên vô cùng ẩm trầm như khiến khách hàng lạc vào nhà ma. Nhân viên thì mặt lạnh vô cảm, ít khi cười nói với khách uống rượu, cảm giác như một giờ sau liền rút dao tặng khách một nhát. Dù vậy, tuy phong cách mới khiến không ít khách quen quán cũng phải rút lui, nhưng chính sự đáng sợ này cũng làm không ít người cảm thấy hứng thú, đặc biệt về độ yên tĩnh trong quán, nhân viên đều đáng sợ như vậy thì ai dám lớn tiếng. Thế là dù lượng khách hàng giảm đi một chút so với chủ cũ, nhưng vẫn có thể duy trì quán với lương khách 3-40 người một ngày. Về nhân sự, lúc bình thường quán chỉ có 2 nhân viên, một người pha chế cùng một nhân viên phục vụ kiêm quét dọn. Anh Đại Gô, hôm nay quán không mở cửa sao? Khi này, 3 vị khách hàng đi chung vừa tới cửa đã thấy nhân viên phục vụ treo biển tạm nghỉ một ngày thì rất kinh ngạc, bọn hắn đã hẹn ngồi đây một tí nào người ta không bán. Nhìn biển đi, ngày mai hãy quay lại. Nhân viên phục vụ tên Đại Gô một mặt bình tĩnh, không mặn không nhạt đáp, khách nhân là 3 tên thanh niên trẻ tuổi dù không vui nhưng cũng không nói gì thêm. Không phải cả 3 dễ nói chuyện, mà không là dám phàn nàn. Thử nhìn cái thân hình đó xem, chiều cao 1m8, đứng thẳng lên mà cứ như gấu đen. Cơ bắp còn lực lưỡng, bắp tay đều phải lớn bằng đùi người trưởng thành, nếu hắn nổi giận, một quyền đấm ra tuyệt đối có thể khiến kẻ khác đầu óc ngọng, thậm chí chấn động não không chừng. Chuyện gì? Nghe động tĩnh bên ngoài từ nãy, người pha chế thấy Đại Gỗ đi vào liền hỏi. Không có, là vài khách quen đi ngang qua được tôi. Người pha chế khẽ gật đầu, lại đặt 2 ly rượu lên mặt bàn mới nói, mang vào cho 2 vị kia đi không thành vấn đề. Đại Gỗ liền bưng lấy cả 2 ly rượu, rồi chậm rãi đi vào sâu trong quán, qua tủ đựng dụng cụ pha chế là một hành lang ngắn dẫn đến căn phòng kín phía sau. Cục cục. Ai? Đại Gỗ, tôi mang nước tới theo yêu cầu cửa mở. Đại Gô đặt rượu xong lập tức rời đi, không dám lưu lại thêm một giây nào. Ánh mắt lạnh lẽo của người tóc bạc ngồi bên trong chỉ liếc nhẹ qua đã khiến hắn giận cả tóc gáy. Trong phòng, Gin cùng Bột Cả đã thức suốt đêm qua để giải quyết hậu hoạn vụ tập kích tối hôm trước. Gần như toàn bộ thành viên từ vòng ngoài đến chính thức của tổ chức đều đã được lệnh rời khỏi Sơ Mạt Chi, tìm nơi ẩn nấp tạm thời, có thể thu thập tình báo thì tốt hơn. Rất dễ hiểu, chắc chắn bây giờ tổ chức đã chọc giận cảnh sát một cách triệt để, lại còn có một đám rắn độc gần nút trong tối tùy thời cắn bọn họ một phát, thế thì tổ chức nút vào nói an toàn chờ đợi thêm mới là phương án tốt nhất. Còn phục hận, có muốn trả thù cũng phải biết kẻ địch thật sự là ai trước đã, cắn bậy không hay, thế nên Gin cùng Bột Cả đều đang rất kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Chỉ thấy trong màn hình theo dõi trên máy tính đang chiếu hình ảnh một nhà kho với nhiều thùng hàng đã được mở ra toang hoác, rất nhiều vũ khí nóng cùng đạn dược được đặt ở bên trong. Bên cạnh đó, vài kẻ áo đen đang kiểm tra từng thứ một, từ hàng lớn như nguyên cầu súng cho đến nhỏ như đạn đều bị kiểm tra kỹ càng từng món một. Bọn hắn không hề kiểm tra bằng tay không, mà bằng một thiết bị quét ít quang cầm tay. 8 thùng hàng đã được kiểm tra xong, giờ chỉ còn lại 2 thùng cuối là có kết quả. Gin nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nếu 2 thùng hàng này vẫn không có vấn đề thì xem ra suy đoán của hắn là sai lầm. Nhưng sai sao? Làm sao có thể? Ánh mắt Gin lộ ra vẻ lạnh hơn cả Bắc Cực. Theo suy đoán của Gin, nếu nói nơi bị tập kích có gì khác so với sân tập bắn còn lại thì chỉ có một chỗ khác thôi. Đó là ngay sáng hôm ấy, một lô vũ khí vừa mua từ tay Bulmers được Vụt Cả cho vận chuyển về sân tập bắn cất vào kho hàng. Khi bị bản thân gần hỏi, dựa theo những gì Vụt Cả nhớ lại hắn có cho thuộc hạ đi kiểm tra hàng hóa, thế nhưng đám thuộc hạ có phần chủ quan hơn bình thường do đã từng giao dịch nhiều lần rồi. Chủ quan ở đây đó là có một tên đã thực hiện thiếu bước kiểm tra lô vũ khí bằng thiết bị quét tín hiệu, cuối cùng lô hàng bị đưa vào kho sân tập bắn. Vì nghi ngờ vấn đề nằm ở chỗ này, thế nên từ khi cướp hàng về từ tay cảnh sát vào tối hôm qua hắn đã cho đặt tất cả vào thùng phạm vi của máy dò sóng. Vào 3 giờ 8 phút tối hôm qua, một truyền sóng lạ đột nhiên xuất hiện trong 2 giây sau đó lập tức biến mất, nếu nói không có vấn đề gì thì ai mà tin. Điều khiến Gin nổi sát tính hơn nữa là tín hiệu này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh vào nửa đêm, nếu thế thì cho dù ban đầu tên thuộc hạ chủ quan kia có cẩn thận quét tín hiệu đi nữa, cũng sẽ không phát hiện bất kỳ cái gì. Cũng do tia sóng đó, đêm hôm qua hắn phải hạ lệnh đổi địa điểm chứa hàng hóa sang một kho khác để tránh cho bị lộ vị trí lần nữa. Và giờ là lúc có kết quả cuối. Lại qua 2 phút, không để hắn uổng công đợi lâu, một tên áo đen giơ một viên đạn lên nói gì đó vào màn hình giám sát. Đại ca, đã tìm thấy Vụt Cả, gật đầu xác nhận, nhưng ngay sau đó liền vô cùng nổi nóng bóp cạnh bàn kêu ken két. La Weston, tên giả thế mà dám gài bẫy chúng ta. Tự tìm cái chết. Chương 79, nên vui hay buồn? Vô bòn thăm bệnh chương 79, nên vui hay buồn? Vô bòn thăm bệnh yên tĩnh một chút đi, gấp gáp làm gì? Lin lạnh giọng quát Vụt Cả một cái tiếng, sau đó thuận tay châm một điếu thuốc. Cả phòng yên tĩnh với đầy hơi khói trắng. Khi không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt thì chợt có tiếng gõ cửa lần nữa. Ai? Giải ổ vào đi, cánh cửa mở ra, một nữ nhân đeo kính đeo khẩu trang đen với mái tóc buộc gọn gàng sau gáy bước vào. Vai trái của người này được băng bó cẩn thận, chính là dấu tích của cuộc rượt đuổi khốc liệt đêm hôm trước. Tay phải còn ôm theo một chiếc hộp thép nặng nề, cổ tay đeo một thiết bị kỳ quái nho nhỏ không biết dùng để làm gì. Đặt hộp xuống mặt bàn gỗ, Giải ổ tháo thiết bị ở cổ tay ra rồi mới lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi pha lẫn sự mong chờ. Vật khả nghi đang nằm trong hộp, đoạn đường đến đây không phát hiện kẻ nào bám đuôi. À, tôi có thể xin nghỉ ngơi vài hôm không? Giọng nói có phần thấp thỏm, như sợ rằng yêu cầu này sẽ bị từ chối, nhưng Gin chỉ liếc nhanh sang vai trái đang bị thương của cô nàng, sau đó liền gật đầu, được, dựa theo chỉ thị từ một khoảng thời gian tiếp theo tổ chức cần phải im hơi lặng tiếng, cứ yên tâm mà dưỡng thương, đợi khi nào phía ta điều tra rõ ràng đám chuột nhắt kia là ai thì sẽ cần đến cô cùng chị Hận đi. Động thủ rộng của Gin rất lạnh mang đầy sát khí, có thể đoán được một khi tra kẻ chủ mưu là ai, hắn sẽ để đối phương biết. Cái gì gọi là báo thủ như gió báo quét ngang? Tôi hiểu rồi. Trao buổi sáng hướng về đồng hương hỏi thăm một tiếng. Trần Diện liền được nữ thư ký đẩy ra phòng khách ngồi xem tin tức trong lúc chờ điểm tâm do sáng nay hắn sớm hơn bình thường. Sau đợt phục kích khiến Triệu Ân tỷ suýt mất mạng cách đây 4 ngày, những ngày gần đây Trần Diện cảm thấy cuộc sống của mình dường như bình lặng hơn hẳn. Vì bình yên quá, thanh thản quá nên mới thoải mái thức sớm đến vậy, sớm đến nổi chưa có gì ăn. Về phía điều tra nguyên do đầu đuôi của vụ tập kích cũng đã tương đối rõ ràng rồi. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi Vụt Cả đặt hàng mua một lô vũ khí từ tay Bulmerston. Lô vũ khí này trị giá 300.000 đô la, toàn bộ đều là sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp nặng tại Ưng Đế, theo giới thiệu của Vụt Cả. Giá tiền đúng là hơi mắc thật, nhưng chất lượng bảo đảm không cần phải bàn cãi. Và thực tế thì đúng là vậy, chất lượng rất ổn, tuyệt đối có xuất xứ từ tập đoàn lớn, đạt tiêu chuẩn quân sự, nhưng có một vấn đề rất lớn, là đối phương lại còn khuyến mãi tặng kèm một cái thiết bị định vị khiến Trần Diện mất 2 tên cấp dưới, mất luôn một cái sân huấn luyện tập bắn giá trị gần $500.000. Tính đi tính lại, bù tới bù lui, mẹ nó lỗ to. Hắn nhớ lại cái bản báo cáo sau khi phá giải thiết bị định vị thì biết thiết bị đó chỉ phát sóng tín hiệu theo chu kỳ 3 giờ tối cùng 3 giờ sáng mỗi ngày, mỗi lần phát sóng cũng chỉ kéo dài đúng 2 giây. Tức là trừ khi có thể ngồi canh đúng thời điểm đó, hoặc luôn đặt lô vũ khí trong phạm vi của thiết bị bắt sóng thì mới phát hiện ra sóng định vị. Và rất rõ ràng rồi, Vụt Cả cũng khá cẩn thận nhưng không phải tiên tri cái gì cũng biết. Kẻ có tội thật sự là tên thành viên vòng ngoài kia, làm ăn chủ quan, đã bị Gin trong lúc tức giận cho ăn một viên kẹo đông, sau đó đổ bê tông và kết cục là được chôn cất rất kỹ lưỡng. Quay lại chuyện chính, một mặt là do chủ quan từ phe mình, mặt khác đối địch đủ âm hiểm, thế là lô vũ khí có thiết bị định vị được đưa tới sân tập bắn, dự tính sẽ lưu trữ ở nhà kho dưới lòng đất, nào ngờ lại rơi vào bẫy bại lộ vị trí mới dẫn tới tổn thất nghiêm trọng. Có điều, theo như Gin suy đoán, dù Weston có thật sự làm cho mờ ám thì cũng chỉ là tiếp tay, kẻ ra tay trực tiếp chắc chắn không phải hắn vì hai bên vốn không có thủ án gì. Kẻ sau màn thật sự là một bọn khác. Khoảng thời gian tiếp theo Gin sẽ để bố bọn điều tra vụ này, tên kia có đủ kinh nghiệm, còn chính Gin lại thì quay về huyện bạ cặt nhanh chóng hoàn thành kế hoạch ở đó. Xem như có một cái kết tạm thời, nhưng tâm tình của Trần Diện lại tương đối rối bời. Tìm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 15 điểm thế lực từ lực ảnh hưởng mềm tại thành phố Sơ Mạc Chi, 30.300 điểm năng lượng. 25.272-106.627 điểm thế lực, năm 20 thiệt hại 2 tên thuộc hạ, mất 1 căn cứ, thành viên của tổ chức ở Sơ Mạc Chi đều phải ẩn nút tránh nấm đấm từ phía cảnh sát, đổi lại là điểm năng lượng lên đến 6 con số cùng 15 điểm thế lực. Trần Diện không biết mình nên buồn vì lần tiên có thuộc hạ hy sinh, hay vui vì đột nhiên giàu có nữa. Thôi thì đánh bên ngoài buồn, nội tâm hơi vui vẻ vậy. Nhưng mà kế hoạch lần này của bố bọn đúng là hung ác thật, chắc chắn đã chọc điên cảnh lực địa phương. Khả năng cao tổ chức đã biến cái gai trong mắt cảnh sát. Thử nghĩ một chút, trong khu vực quản lý của mình lại xuất hiện một tổ chức khủng bố thế này thì ai mà chịu cho được, cảnh sát có biến chất hơn nữa cũng không thể nhịn. Đổi lại thành Trần Diện, cũng nhất định sẽ dùng toàn bộ nguồn lực có thể dùng, sau đó tìm ra rồi trấn áp tiêu diệt bọn khủng bố cho sạch sẽ không khí. Chuyện đau đầu này cứ để bố bọn đi đối phó đi, Gin giao cho hắn điều tra vụ này rồi thế nào thì thế nào cũng phải đối đầu với cảnh sát cục an ninh nội địa đông doanh đấu cảnh sát cao miên. Có trò hay để xem. Thầm trưa, bệnh viện trung tâm thành phố, phòng VIP, chị ấn thì đang dưỡng thương ở đây. Tối hôm đó sau khi được sở cọt cứu khỏi vòng vây tại quận chát, vì tránh hiểm nghi nên trước hết chị ấn thì được đưa tới chỗ một tên bác sĩ ngầm làm việc cho tổ chức để lấy đạn ra trước, sau đó mới chuyển tới bệnh viện. Thời điểm này tại phòng, chị ấn thì đang nằm trên giường với cái chân trái được băng bó kỹ càng, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say. Cạnh giường có một nữ nhân mặc áo sơ mi trắng đang ngồi đấy, thông qua lớp vải mỏng có thể ở vai người này cũng có vết băng bó. Dại ổ vốn đang ngồi gọt quả lê, động tác đung dao chậm rề rề nhưng rồi bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Từ sự lười biếng lập tức chuyển thành cảnh giác cao độ, khi tới cửa xác nhận người bên ngoài là một thanh niên tóc vàng đang cười híp mắt, Dại ổ lập tức mời hắn bảo. Ngài bố bon chào cô, Dại ổ, giúp tôi ra ngoài canh chừng chốc lát đi, tôi có chút chuyện cần bàn với chị ân thì đã hiểu cạnh, đợi người đi ra, cửa cũng khép lại rồi. Bố bon một mặt mỉm cười nhìn về phía chị ân thì đang ngủ. Tôi biết cô thức rồi, chị ân thì người nằm trên nghe giọng này lập tức mở mắt ra, trợn trừng cả lên, dường như trong bụng đang kìm giữ một ngọn núi lửa sắp phun trào. Bố bon, đến đây làm cái gì? Đi đâu rồi? Cảm xúc của chị ân thì tương đối mà nói là rất táo bạo, thử suy nghĩ chút cũng rất bình thường. Lần này cô nàng bị đánh cho bất thức như vậy không cáo mới lạ, đừng nóng giận thế, cùng là thành viên của tổ chức, tôi đến thăm bệnh không được sao? Bố bon cũng không ngại khi chị ân thì tỏ thái độ khó chịu, liền ngồi xuống vị trí của dãy ổ vừa rồi, rất tự nhiên khi tiếp tục gọt quả lê đang bị cắt dở. Vừa cắt vỏ, bố bon vừa chậm rãi giải thích. Rin giao cho tôi nhiệm vụ điều tra kẻ sau màn vụ tập kích, bột đã đồng ý việc này trước khi Rin rời đi, có nhắc tới việc hình như cô đoán được kẻ truy sát mình là ai rồi phải không? Chương 80, An Lê thay cơm, tình báo của nhóm dạ tật dạ. Chương 80, An Lê thay cơm, tình báo của nhóm dạ tật dạ. Tôi đến để hỏi kỹ chuyện này chắc chắn là đám người casino. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là người nằm giường lại càng bực bội, chị ấn thì nghiến răng nghiến lợi quát lên, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt liền xoắn lại thành lốc xoáy do bị đau vì động tới vết thương chưa lành. Ui, bình tĩnh, người đứng đắn sẽ không đo cười trên nỗi đau của người khác. Bồ bòn than nhẹ một tiếng vẫn không thể cản được khỏe môi hơi nhếch lên, hắn trầm ngâm thêm giây lát mới hỏi, người của casino chính là đám từng liều lĩnh giam giữ bột. Lấy địa vị của hắn trong tổ chức đương nhiên đủ tư cách để biết vụ việc đó. Ít nhất Trần Diện không có ý định giấu giếm. Khả năng rất cao, phong cách hành động giống hệt đám từng đuổi theo khi tôi làm nhiệm vụ ám sát trước cổng casino. Chị ân thì đang giữ cho tâm lặng như nước không vận động mạnh nữa, nghe vậy liền đáp nhanh. Rất khó giải quyết. Sao lại không khó chơi, phút, có thể là quân nhân xuất ngũ, thậm chí lính đánh thuê chuyên nghiệp, bọn hắn. Chia ẩn thì kể vài đặc biệt phong cách hành động của đối phương, thêm cả tay bắn tỉa với trình độ không tầm thường. Bồ bòn lộ ra vẻ trầm tư, kế đó chỉ gật đầu cho biết đã nhớ kỹ chi tiết này, sau đó hắn lại hỏi thêm vào câu, hỏi qua đáp lại chốc lát thì quả lê được hắn gọt vỏ sạch rồi. Quả lê bin gọt sạch vỏ được cắt ra thành nhiều mảnh, mọi chuyện cũng đã hiểu 9 phần 10 khiến bồ bòn có thể hình dung rõ ràng kẻ địch trông như thế nào. Tốt, nhiều đó đã đủ, cô có thể tiếp tục dưỡng thương quả lê cắt gọn được bồ bòn đưa qua, nhưng chia ẩn thì không những không nhận, còn trợn mắt liếc hắn một cái vô cùng đáng sợ. Tự đi mà ăn đi, giọng nói lộ rõ cơn oán thán khiến bồ bòn phải hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu ra sao. Ai thiếu nợ cô ta vậy? Cùng là người của tổ chức, không vừa mắt nhau như vậy cũng không nên làm vậy chứ, phiền muộn trong lòng nhưng không muốn nói, trong lòng thở dài một hơi, phải biết bồ bòn hiện tại đã không phải là nội ứng của cục an ninh phụ tang, thế nên hướng hành động của hắn bây giờ sẽ đứng về phía lợi ích tổ của tổ chức. Thái độ của chị ân thì thế là không được, bất lợi cho quan hệ giữa các thành viên cấp cao, rõ ràng hắn chưa chọc cô ta bao giờ. Vậy tôi đi trước. Bồ bòn vừa định đứng dậy rời đi, nhưng chợt phát hiện ánh mắt đầy oán khí của chị ẩn thì đang nhìn xuống phía dưới gầm, ánh nhìn của hắn cũng xuống thấp theo bản năng. Chỉ thấy dưới gầm giường bên kia là một đống quả lê đang ăn dở, còn có hai cái bao tải lớn. Quan sát kỹ biết trong đó là cái gì liền khiến khỏe mắt bồ bòn co giật nhiều lần, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cấp dưới của chị ẩn thì cũng quá thú vị, đây là muốn cô ta ăn quả lê thay cơm chăng? Nhìn lượng lê ăn dở giang dưới giường, bồ bòn đều có thể tưởng tượng được khung cảnh hàng ngày phòng bệnh vào 4 ngày qua. Một người ngồi cắt lê, người còn lại gặm lê với vẻ mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Khổ thân chị ẩn thì nhưng điên như cô ta vậy mà không phản kháng. Cùng với câu hỏi nghi vấn trong đầu, bồ bòn rời khỏi bệnh mà không ngoái đầu lại, cũng chẳng có hứng thú tìm kiếm đáp án cho câu trên. Hai ngày sau buổi thăm bệnh chị ẩn thì, một thanh niên với mái tóc vàng dáng cao phong độ, cùng chiếc Mazda trắng lặng lẽ xuất hiện tại một góc khá vắng vẻ gần cảng nước sâu nằm phía nam thành phố. Tựa người vào thành xe, giây phút dư đang chăm chú xem gì đó trong điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc đến mức có thể khiến người khác cảm thấy áp lực chỉ bằng ánh mắt. Một âm thanh chói tai bất chợt vang lên ngay sát bên cạnh. Đưa ánh mắt từ màn hình điện thoại xuống, bình tĩnh như dậy phụ dư cũng phải giật giật mí mắt một hồi vì một cái đầu xe đã dí sát vào hông hắn. Kém một chút, chỉ thiếu một chút nữa là có thể làm bạn cạnh giường bệnh với chị ân thì rồi. Ngay lúc này, bước xuống xe là một thanh niên tóc đen, vẻ ngoài cũng rất tốt không thua gì dậy phụ dư, mỗi tội khí chất có phần đủ rồi. Dậy, cậu đợi lâu chưa? Không hẳn, tôi cũng vừa mới tới thôi, dậy phụ dư lơ đẳng đáp, cũng không muốn bàn luận gì thêm về kỹ năng lái xe của người bạn thời thơ ấu này. Mặc dù có thể tốt nghiệp trường cảnh sát sau đó lại gia nhập cục an ninh, thì khả năng lái xe không thể nào kém quá mức được, nhưng tình huống của tên này lại có chút đặc biệt, mỗi lần đều thích khiến người khác toát mồ hôi hột. Bỏ qua những suy nghĩ thừa thãi, không vòng vo, dây phụ dư đi thẳng vào vấn đề chính. Kizo, cậu có kết quả điều tra rồi chứ? Nếu không thì tôi gọi cậu ra đây làm gì? Scott, không đúng, phải nói là Hizo mịt lật mở cốp xe, lấy ra một sấp tài liệu giao cho dây. Đây là toàn bộ thông tin tôi có được, sao lại là tình báo trên giấy? Kizo, cậu lấy được số tình báo này từ đâu? Vô Bòn nhíu mày, tương đối khó hiểu. Phải biết, nếu muốn bí mật cùng an toàn thì tốt nhất là giao dịch qua không gian mạng, đối phương đã bán tình báo mà còn chơi vật thật thì đúng rất kỳ lạ. Chính tôi cũng không quá rõ ràng, chỉ biết kẻ này rất có uy tín bên kia biên giới, nghe rất nhiều người nói đây hắn là tay buôn cho khách sạn gì đó ở Bangkok, tôi không quá chú ý gốc gác của đối phương, chỉ quan tâm đến tính chính xác của tình báo nên đã kiểm chứng sơ qua đúng rồi. Nói luôn là phần tình báo này trị giá 150.000 đô la. Dậy phụ dự gật đầu nhẹ xem như chấp nhận không hỏi thêm nữa, bắt đầu lật xem từng trang hồ sơ, bên trong là lý lịch chi tiết của nhiều cá nhân. Quân nhân xuất ngũ, sát thủ có tiếng, tin tặc mũ đen, tội phạm quốc tế đang bị truy nã. Lướt qua mới thấy thành viên của nhóm này có đủ loại xuất thân, gộp chung lại thì biến thành một nhóm lính đánh thuê rất có danh tiếng. Chúng hoạt động mạnh cả thường xuyên ở khu vực Đông Nam Á cùng Nam Á, bị chú ý đặc biệt bởi FBI cùng cảnh sát quốc tế Interpol, từng bị cơ quan tình báo GRAV đút hạ lệnh truy nã gắt gao do đánh cắp dữ liệu của chính quyền một bang tại Đông Bắc Nam Á, nhưng không tại sao GRAV đút đã thu hồi lệnh truy nã dù chưa từng giam giữ thành công. Nhóm này còn bị nghi ngờ được tài trợ bởi tập đoàn thẩm thị có trụ sở tại đại lục, có liên hệ đặc biệt tới quân đội hoàng gia và tượng. Dây Fuzu chật lưỡi nhẹ một cái, cảm thán nói, phần tình báo này vẫn rất đáng giá tiền. Nghe hắn khẳng định, Kiro Mitsu liền hài lòng, bù thêm một câu, trừ phân liên quan tới tập đoàn thẩm thị cùng quân đội hoàng gia vạn tượng ra rất khó kiểm chứng, những thông tin khác đều có thể xác minh sơ bộ. Bố Bòn gật đầu tiếp tục xem hồ sơ, thấy được ba người bị đánh dấu cần đặc biệt chú ý: đội trưởng Dạ Tờ Dĩ Dạ, chuyên gia máy tính, tin tặc, hacker mũ đen của Dạ Hồn, đội phó Cờ Dạ. Dạ Tờ Dạ, kẻ này chỉ biết tên không biết họ, xuất thân mơ hồ, có thể điều tra lý lịch nhưng không đáng tin cậy, có dấu hiệu bị làm giả. Thông tin là, Hồ Dạ Hồn vốn là hậu duệ của một gia đình quý tộc Anh. Sau khi những thành viên chủ chốt của gia tộc bị ám sát, Hột Dạ đã mai danh nhận tích trong nhiều năm cho đến lần xuất hiện đầu tiên vào 8 năm trước, cũng là thời điểm thực hiện vụ tấn công, xâm nhập rồi đánh cắp dữ liệu của chính quyền một bang tại tiểu lục địa Nam Á Mẹ Tạ Cờ Dạ, thuộc tầng lớp lịch hạ tiện nhất sinh ra tại miền Nam Nam Á, cũng là kẻ duy nhất cho đến nay thuộc nhóm này vẫn còn bị cơ quan tình báo GRAV truy nã gắt gao. Lệnh truy nã vẫn còn đó với mức tiền thưởng 600.000 đô la. Chương 81, bị gài bẫy, cùng vụ nổ nửa đêm. Chương 81, bị gài bẫy, cùng vụ nổ nửa đêm. Thấy Dậy đã xem xong phần tình báo, thì Robits có hơi hiếu kỳ hỏi, "Dậy, tại sao lại hẹn ở đây? Vừa rồi tôi còn thấy không ít thành viên quen mặt ẩn giấu xung quanh, chẳng lẽ khu cảng này có vấn đề gì sao?" "Đúng là có vấn đề." Bố Bòn nhẹ gật đầu, ánh mắt rất sắc bén hiện rõ, liền giải thích cho bạn mình. "Còn nhớ hai ngày trước, chúng ta đã phát hiện căn cứ của bọn chúng trong một nhà kho không?" "Vậy thì có vấn đề gì?" Hiro Mits cau mày lại. "Cái đáng nói chính là khi người của ta theo dõi được nơi đó được hơn nửa ngày, thì cùng ngày bọn chúng liền rút lui sạch sẽ khỏi khu nhà kho đó, chuyển sang một kho hàng khác nằm ở khu cảng phía bắc." Hiro Mits thay đổi sắc mặt, lập tức cảnh giác lên, lẽ nào nhóm theo dõi bị phát hiện nên chúng mới gấp gáp rút lui? "Không giống." Dậy phụ dưới lắc đầu, trầm giọng đáp, "tất cả trang thiết bị đều được mang theo, không có dấu hiệu vội vã hay hoảng loạn, khả năng cao là chúng đã có kế hoạch di chuyển vị trí đi từ trước." Gen gen gen. Vừa nói hết lời, đúng lúc này điện thoại của Bố Bòn chợt vang lên, hắn liếc qua số trên màn hình liền bắt máy ngay, giọng điệu không chút dao động. "Tôi đây, báo cáo đi." Một lát sau, Bố Bòn bình tĩnh chỉ thị, "Tôi hiểu rồi, cố gắng giữ khoảng cách an toàn, chỉ cần không phải tất cả mục tiêu đều rời đi thì cứ mặc kệ, đừng đánh rắn động cỏ lại có chuyện gì xảy ra." Khi Robits đợi Dậy cút máy liền hỏi, "Một chiếc du thuyền cỡ trung vừa cập cảng tại bến dịch vụ dân sự, vài người trong nhóm Dạ Tờ Dạ đã lên thuyền, nhưng phần lớn thành viên còn lại hiện vẫn đang tạm thời trú đóng tại khu kho cho thuê của cảng, vậy ta cần làm gì?" "Tôi lại có cảm giác ngứa tay rồi." Đừng gấp, Bùa Bòn quanh tay, trầm ngâm giây lát rồi đáp, "Không cần làm gì cả, cứ tiếp tục theo dõi, tránh lại bị bọn chúng đâm sau lưng, ít nhất trong vòng nửa tháng tới, đây là phương án tốt nhất, chỉ thị của bộ trước đấy đã rất rõ ràng, tạm thời phải ở nhẫn, chờ chia ấn thì khôi phục, đợi tổ chức củng cố thực lực rồi mới tính tới chuyện trả thù cũng không muộn. Ít nhất giờ đây đã biết kẻ địch là ai, khi này phe mình sẽ ẩn vào tối, còn đối phương thì đang bại lộ ở ngoài sáng. Khi này, nếu hỏi ai nên bất an thì phải là bọn chúng mới đúng." Thời gian thoáng cái đã qua nhiều ngày, chỉ kém tầm tuần thôi là sang tháng. Thành phố Sơ Mạt chỉ những ngày gần đây vô cùng yên ổn, tất cả đều nhờ cảnh sát nghiêm túc chấn áp toàn bộ tội phạm. Thật ra chỉ cần thông tin linh thông một chút là biết cảnh sát không nghiêm túc không được, áp lực đặt trên đầu bọn hắn hiện tại còn lớn hơn trước khi thực hiện chiến dịch sói đen nữa. Mọi tội lỗi đều phải quy cho đám khủng bố nhiều ngày trước, và dĩ nhiên cục cảnh sát thành phố không phải hàng yếu kém, họ đã bắt đầu phát lực. Sơ Mạt chỉ tạm thời yên bình là thế, nhưng đâu đó về phía tây, khu vực này chính địa phận của huyện Bạc Cát, nó lại không thể yên tĩnh như thế. Giữa đêm, trước một bãi cao su phế liệu, 8 chiếc xe bán tải dừng lại tại một góc khuất. Đèn xe đều đã tắt, như thể không muốn gây sự chú ý hay kinh động với bất kỳ ai ở khu vực này. Từ chiếc xe đi đầu, một tên đầu chọc với khí thế bừng bừng bước xuống, hắn có thể không được cao to, nhưng khí chất toát ra lại tàn nhẫn hung ác đến đáng sợ. Bên hông trái hắn cắm một cây đao bổ củi, còn bên hông phải là khẩu súng tiểu liên, chỉ cần nhìn trang bị cùng hình xăm rồng rắn là biết không phải hạng người hiền lành. Ngay sau hắn, mấy chục tên đàn em thân tín cũng nhanh chóng xuống xe, im lặng xếp thành hàng, trông vẫn rất ra dáng tinh nhuệ. Cả đám đều xách đao vác hung khí, và tất nhiên là không thể thiếu được các loại hàng nóng, súng ngắn, súng săn. Nơi đây không phải đại lục, ta ép dụng của vũ khí lạnh rất có hạn, tốn sức mang theo chủ yếu chỉ để uy hiếp hay dọa người thôi. Tên đầu chọc quét mắt nhìn quanh bãi cao su vắng lặng, rồi hỏi một tên thuộc hạ có vẻ giống đầu mục đang đứng gần, có đúng là đã xác nhận bọn tạp nham tàn dư của bản gạ đang trốn ở đây không? Tên đầu mục gật đầu, giọng chắc chắn cực kỳ y như đinh đóng cột, là thật. Măng ca, sau khi lão đại của bản gạ bị chảy mẩn cờ dồn xử lý, 3 trong số 5 tên cốt cán của bọn chúng đã trốn thoát, mấy minh đệ vô tình phát hiện rồi lần theo manh mối từ tiệm thuốc ở trấn, cuối cùng tìm được tới nơi này, chắc chắn không thể nhầm lẫn tốt lắm. Nghe vậy, Mãng Ca lập tức nở một nụ cười ác liệt phân phó thân tín, để cho các minh đệ bao vây khu nhà tròi bên trong bãi cao su lại, tuyệt đối không được khiến một tên nào chạy thất, toàn bộ tàn đảng của bạn gạ đều phải nằm xuống tại đây. Một tên đàn em thân tín đứng một bên khác nghe vậy thì lộ vẻ do dự, cắn răng hỏi: "Mãng Ca, chúng ta không chờ Lưu Phong mang thêm nhân thủ tới sao?"
"Không cần thiết phải đợi, chỉ ba tên nửa tàn nửa phế cộng thêm vài tên phế vật mà thôi, mấy chục huynh đệ đây còn chưa đủ."
"Lão Lục, đừng hạ thấp sĩ khí của các huynh đệ," khiến trách tên thân tín này một câu. Hắn quan sát bọn đàn em đã chia nhóm bao vây từ tứ phía, dần ép sát di chuyển về khu nhà trong bãi cao su, Chư Mãng liền nở một nụ cười tàn nhẫn thì thầm:
"Ha ha, tên điên chảy mẩn cờ rộn chỉ giết kẻ cầm đầu, làm thế cũng tốt thôi, vừa vặn để ta diệt phần còn lại cũng như lập uy cho những kẻ khác xem. Qua ngày hôm nay, huyện bạ cặt liền do một mình lão tử định đoạt."
Chư Mãng hiện đang vô cùng đắc ý, chỉ cần bạn gạ triệt để bị xóa sổ vào hôm nay, độc xà sẽ lập tức nuốt trọn toàn bộ địa bàn và sản nghiệp mà chúng để lại. Khi đã tiêu hóa hết, nanh nuốt của độc xà chắc chắn sẽ sắc bén hơn bao giờ hết. Khi đó, cho dù anh em nhà chảy mẩn có kéo đến gây chuyện, ác xà Trương Mãng hắn cũng chẳng thèm e sợ. Biết địa đầu xà là gì cái không? Chính là dạng tồn tại mà cho dù có quá giang long đi ngang qua, cũng phải kiêng nể bà phần. Trương Mãng mơ tưởng về một tương lai huy hoàng, nơi độc xà nuốt trọn địa bàn của bạn gạ, trở thành thế lực không ai dám xâm phạm. Nhưng vừa đặt chân đến vòng vây của đàn em, chỉ kịp trông thấy hình dáng căn tròi trong bãi cao su, hắn bất thình lình nhận ra bầu trời chợt sáng rực lên.
Cái
ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, chấn động cả trung tâm bãi. Trương Mãng chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lỗ tai đau đớn đến cực điểm, rồi cả người bị hất văng xuống đất, trượt dài trên lớp lá khô mục nát. Đầu óc hắn quay cuồng, mất đi phương hướng. Phải một lúc sau, khi cảm giác trở lại, Trương Mãng mới loạng choạng ngồi dậy thì thấy trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Khói đen quần quần bốc lên từ trung tâm vụ nổ, những thân cây xung quanh bị xung kích dữ dội khiến cảnh lá đổ gãy khắp nơi. Đáng sợ nhất chính là căn tròi, nó đã hoàn toàn nát vụn, hóa thành hàng trăm mảnh gỗ vụn văng tung tóe, giữa khu bãi lúc này chỉ còn lại một cái hố nông cháy đen. Trương Mãng đã có thể tưởng tượng ra kết cục của đám đàn em thân tín, những kẻ vốn đứng gần căn tròi nhất. Một luồng lạnh lẽo đông bỏ dọc sống lưng hắn. Trương Mãng bất giác nuốt một ngụm nước bọt đắng đến cực điểm. Nhưng bản năng sinh tồn của một kẻ tàn nhẫn mách bảo hắn phải lập tức rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vụ nổ vừa rồi không phải tai nạn, là thuốc nổ. Có kẻ đang nhằm vào hắn.
Chạy.
Nói thì lâu, nhưng kể từ khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, đến khi Trương Mãng đứng dậy và xoay người bỏ chạy về phía xe thì vẫn chưa đầy 5 giây trôi qua.
Hộp hộp.
Thảo nê mã. Trương Mãng vừa chạy vừa nghiến răng chửi thề, gắng hết sức bình sinh, ba bỏ chín châu rốt cuộc cũng chỉ còn cách cửa xe vài mét.
Thoát.
Bành. Lại một tiếng lớn vang lên giữa đêm, nhưng lần này lại là âm thanh oanh bang sắc bén khác hoàn toàn tiếng nổ chấn động màng nhĩ lần trước.
Phúc.
Tiếng vang bên hai mấy trận to, nụ cười lộ ra vì sắp thoát nạn của Trương Mãng cứng lại ở trên mặt.
Rồi.
Trong giây phút cuối đời, hắn có thể thấy hình bóng của mình qua kính xe, đó là một khuôn mặt âm hiểm tàn nhẫn, với một cái lô máu ngay giữa trán. Bịch thi thể của hắn ngã xuống trước cửa xe, kết thúc cuộc đời của một kẻ bất nghĩa. Chương 82, kêu gọi báo thủ, kích động lòng người. Chương 82, kêu gọi báo thủ, kích động lòng người. Nửa giờ sau, cách bãi cao su chừng chục phút đi đường, lại có bốn chiếc bán tải lao nhanh trên con đường mấp mô. Trên thùng xe, mấy chục tên đàn em lăm lăm đao súng, ánh mắt đầy hung hãn. Lúc này trong chiếc bán tải đi thứ hai trong hàng, tài xế xe giật mình hô lớn: "Phong ca, mau nhìn, dường như phía trước đang cháy." Khói đen đang bốc lên nghi ngút.
"Cái gì?
Đó không phải là nơi Mãng ca vừa dẫn người tới sao? Chẳng lẽ Mãng ca cho đàn em phóng hỏa thiêu sống đám bạn gạ?" Trong xe, Lưu Phong nghe tài xế nhắc nhở thì giật mình, một mặt hoang mang vô cùng. Ngồi bên cạnh hắn là một thanh niên cao hơn 1m7, dáng vẻ hàm hậu thành thật, nhìn thế nào cũng giống ngu si tứ chi phát triển, khiến người khác dễ lầm tưởng hắn ngu ngơ, dễ bắt nạt.
"Không, không đúng," Lưu Phong tự hỏi rồi lại bất giác phủ định.
"Nếu Mãng ca là người phóng hỏa vậy thì hắn đã nhận điện thoại của ta mới đúng. Phong ca, ngươi cũng đừng đoán nữa làm gì, khả năng cao đã xảy ra chuyện rồi. Nhị huynh trước nay luôn rất kiêu ngạo, khi còn sống nghĩa phụ thường nhắc nhở huynh ấy phải bất tính khí nóng nảy lại, cẩn thận hơn kẻo lật thuyền trong mương, biết đâu lần này."
Trương Lam nói năng cho cẩn thận. Lưu Phong biến sắc, lập tức quát ngừng, kế đó ánh mắt hắn lại liếc về kính xe, chính xác hơn là quan sát sắc mặt tài xế.
May thay, tài xế là một trong những tiểu đệ thân tín của hắn, không phải loại người lắm miệng sẽ truyền lời vào tai Mãng ca. Lưu Phong hắn cũng có thể xem như nguyên lão của bang độc xà, hồi còn rất nhỏ chỉ 10 tuổi đã theo chân lao bang chủ Trường Sơn lăn lộn khắp nơi, từ những cuộc thanh toán đẫm máu cho đến những giao dịch buôn bán bất hợp pháp, cũng tận mắt thấy. Phải mất hơn chục năm, lão bang chủ mới cùng các lao huynh đệ dựng lên bang độc xà hùng mạnh như ngày nay. Khi còn sống, khi vừa thành lập độc xà không lâu, lão bang chủ Trường Sơn có thu 7 tên cô nhi làm nghĩa tử, trong đó lao đại tên Trương Nham, lão nhị Trương Mãng, cuối cùng người nhỏ tuổi nhất chính là thất đệ Trương Lam. Sau khi lão bang chủ cùng đại nghĩa tử Trương Nham chết trong một vụ tai nạn, hoặc nói là thanh toán ở sở mạt chỉ, thì lão nhị Trương Mãng được sự ủng hộ của hắn với mấy tay nguyên lão cốt cán còn lại mới ngồi lên chức bang chủ. Vào thời điểm ban đầu, Lưu Phong thấy Mãng ca là người có bản lĩnh, tính toán kỹ lưỡng, trên người mọc mấy chục cái tâm nhãn, còn sở hữu bối phận lớn nhất trong số các nghĩa tử của lão bang chủ, lại là bạn chơi từ nhỏ trong bang nên mới quyết định ủng hộ đối phương thành bang chủ. Chỉ là về sau này, Lưu Phong mới dẫn nhận ra tính cách của Trương Mãng có phần bặm mẹo, tâm nhãn đầy người thì tốt đấy, nhưng nhiều quá liền xấu. Đáng hoài nghi hơn nữa là trong những năm sau, mấy bị nghĩa tử còn lại kẻ thì gặp tai nạn xe, người thì khi giao dịch hàng cấm bị giết. Bốn tên nghĩa tử có quan hệ không tốt với Trương Mãng đều quan đời ngoài ý muốn, liệu chỉ là trùng hợp sao?
bảo trong này không có vấn đề gì thì ai mà tin. Đó cũng là lý do Lưu Phong sợ Trương Lam nói năng thiếu cẩn trọng, nhớ để lời không hay rơi vào hai mãng ca thì hậu quả khó lường được. Gần đây Tiểu Lam bị kích thích gì vậy? Không chỉ hết tẩn nhẫn, còn chịu đứng ra giúp đỡ mãng ca, lại thường xuyên lỡ lời nói mấy cái không nên nói. Chẳng lẽ hắn quên tính phì ạt mãng ca vô cùng nghi kỵ, đang nghi hơn cả Tào Tháo. Nhưng trước nay Tiểu Lam vẫn luôn rất thành thật, sao giờ? Không cho Lưu Phong có thêm thời gian tự hỏi, xe bán tải đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trước mặt đoàn xe chính là một bãi cao su đã bị đốt cháy đen, khói mù bốc lên từng cột lớn, không khí khó ngửi đặc quánh do mùi của gỗ cùng cao su cháy. Phong ca, Lam ca, chúng ta đã tới vị trí mà Phong ca nói. Lưu Phong với vẻ mặt âm trầm lập tức mở cửa xe bước xuống, Trương Lam cũng đi theo ngay sau hắn, vẫn giữ dáng vẻ hiền lành hàm hậu quen thuộc. Đi, tất cả tản ra, tìm coi Mãng ca cùng mấy huynh đệ khác đang ở đâu dưới lệnh của Lưu Phong. Gần chục tên đàn em lập tức tản ra khắp khu vực, bắt đầu tìm kiếm. Đợi các tiểu đệ đi gần hết, Lưu Phong mới vô thức hạ thấp tầm mắt, chợt nhận ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Đây là thứ mà Trương Lam đã kín đáo nhét vào tay hắn khi xuống xe. Tiểu Lam rốt cuộc hắn có ý gì đây? Hắn nhíu mày tự hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Qua chục phút tìm kiếm với sự tham gia của cả Trương Lam cùng Lưu Phong, chợt có tiếng hét kinh hãi bất thình lình vang lên. Phong ca, Lam ca mau tới đây! Âm thanh gấp gáp khiến Lưu Phong cùng Trương Lam lập tức dẫn theo hai nhóm đàn em chạy về phía phát ra tiếng gọi. Đi đến nơi, trước mắt họ là một cái hố nông cháy đen, cho tàn vương vãi khắp mặt đất. Lưu Phong tiến lại gần, ánh mắt nhìn xuống hố liền co rút lại. Mãng ca, Vương Siêu, Lâm Thụy, còn có Hạ Đình đều cháy đen. Giọng của Lưu Phong run rẩy liên hồi, từng cái tên được thốt ra đều là những nhân vật cốt cán của bang độc xà, trong đó Lâm Thụy thậm chí còn thuộc hàng ngũ nguyên lao như hắn. Nhưng lúc này cả đám đều nằm dưới hố, trừ Mãng ca ta thì trên thi thể của những người khác đều cháy khét, thi thể không được hoàn chỉnh. Nếu không phải quen biết đã lâu, thì với độ cháy khét này có khi hắn còn chẳng thể nhận diện được. Giờ phút hiện tại, mùi cháy khét, thi thể nát mấy tình cảnh ám ảnh đến tận xương tủy với tất người đang ở đây. Và có thể nói, cái hố trước mắt đã chôn cất hơn một nửa thành phần cốt cán của bang độc xà, cũng là gần như toàn bộ thân tín của bang chủ. Không đúng, phải là cố bang chủ. Lưu Phong nói thầm một tiếng, hắn biết rõ trước đó Mãng ca còn muốn đánh chó cùng đường, quyết tiêu diệt tàn dư bang ga. Nhưng giờ đây, không chỉ không quét sạch được đối thủ, Trương Mãng còn tự đẩy mình cùng huynh đệ trung thành chết chung một chỗ. Cách hình dung đơn giản nhất chính là không bắt được con gà còn mất nắm gạo, câu cá mà rớt cả cần câu. Thậm chí còn hại thực lực của độc xà yếu đi gần nữa, có thể xưng nguyên khí đại thương. Lưu Phong tức đến đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn mắng to chợt có tia chớp lóe lên trong đầu. Khoan, chờ đã. Ánh mắt Lưu Phong đông quét nhẹ sang bên trái, Trương Lam đang đứng đó. Khi này, Trương Lam cũng tỏ ra phẫn nộ như mọi người, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lưu Phong thoáng thấy khỏe miệng của Tiểu Lam hơi nhếch lên. Tiểu Lam ngươi, Phong ca, ngươi chờ chút. Trương Lam bất ngờ cắt ngang lời hắn. Chỉ thấy Trương Lam cúi người xuống, từ cạnh miệng hố nhấc lên một thanh rượu chữa cháy bị cắm sâu vào mặt đất, giơ cao nó lên trước ánh mắt của mọi người. Các ngươi nhìn ký hiệu trên cán rượu, chắc chắn là đám tàn dư của bản gạ đã giết đại ca. Chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn. Ít giọng nói đầy giận dữ của Trương Lam vang lên giữa khói bụi mù mịt, tiếng gió rít qua những thân cây cháy trụi như muốn nhấn chìm mọi âm thanh khác. Một tên đàn em lấm lét nhìn quanh, lập tức đứng lên hùa theo, liền tức giận hét lớn: báo thù, giết sạch lũ chó đẻ đó. Kế tiếp, như hẹn trước, từng tiếng gầm giận dữ nối tiếp nhau vang lên. Những tên tiểu đệ vốn đang bàng hoàng trước thảm trạng của Trương Mãng, nay lại bị kích động, liền bừng tỉnh bởi cơn cuồng nộ. Chương 83, tâm tình với người chết, Trương Lam phải kiêng kỵ. Chương 83, tâm tình với người chết, Trương Lam phải kiêng kỵ. Giết, tất sát bản gà. Rất nhanh, cả đám đều la ó, đòi rửa hận bằng máu. Lưu Phong đứng lặng người bên miệng hố, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Lam. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã có sự hoài nghi không nhẹ. Từ trước đến nay, Trương Lam luôn là đứa hiền lành nhất trong 7 người nghĩa tử của lão bang chủ, tính cách nhút nhát, ít nói. Ngay cả khi Trương Mãng xích mích với các nghĩa đệ không phục tùng vào mấy năm trước, thì Trương Lam cũng chỉ cúi đầu im lặng, chưa từng tỏ thái độ. Vậy mà hôm nay hắn lại là người đầu tiên đứng lên kêu gọi báo thù. Có điều gì đó không đúng, rất không đúng. Khoan. Ánh mắt Lưu Phong đông co rụt, nhớ lại khoảnh khắc khi Trương Lam lén đưa thẻ nhớ vào tay mình. Hắn chưa kịp xem, nhưng trực giác mách bảo dữ liệu trong đó không đơn giản. Lại thêm tình hình hiện tại, Mãng ca mang theo mấy chục người, sao có thể bị đám tàn dư của bạn gạ chỉ với vài mạng phản sát được? Vô lý. Chắc chắn nội tình gì đó ở đây. Hắn tên là Trương Lam, hôm nay có lẽ là ngày vui đứng thứ hai trong cuộc đời mình, chỉ phải nép đằng sau cái ngày được nghĩa phụ Trương Sơn nhận làm nghĩa tử. Sáng hôm nay, sau khi trải qua một đêm thu sát cho Trương Mãng cùng các đám thân tín của hắn, Trương Lam liền lấy lý do phải đi tế bái lao bang chủ, cũng như báo tin cho nghĩa phụ biết nhị nghĩa tử Trương Mãng sắp xuống bầu bạn với người. Nơi yên nghĩ của lão bang chủ nằm ở một vị trí tương đối vắng vẻ, ngay bãi đất trống trải sau một căn nhà lá bỏ hoang lâu năm. Nghe nói, nơi này là căn nhà đầu tiên thật sự thuộc về nghĩa phụ khi người từ đại lục trốn tới Cao Miên để tránh né nạn đói. Nghĩa phụ ở đây, nhưng không nằm đó một mình, mà ngay bên cạnh người chính là nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu là người hiền lành, cả đời tận tụy bên cạnh nghĩa phụ. Trương Lam biết rõ, thân thể của nghĩa phụ có vấn đề nên mới cả đời không còn, nhưng nghĩa mẫu chưa từng vì thế mà bỏ đi, vẫn lặng lẽ theo sau gánh chịu lời lẽ không hay khi còn ở đại lục, tới Cao Miên vẫn chăm sóc trượng phu mình đến tận cuối đời. Tuy trong mắt Trương Lam, nhị ca hắn là một kẻ đáng hận, nhưng đời này của Trương Mãng cũng làm được một việc duy nhất ra nhân dạng, đó là chấp nhận cho phép các huynh đệ khác chôn cất nghĩa phụ ở đây. Có lẽ hắn chỉ danh tiếng của mình, cũng có thể hắn lo rằng nếu phản đối sẽ khiến các nguyên lão trong bang bất mãn, nhưng mặc kệ thế nào, nghĩa phụ có thể bên nghĩa mẫu khi qua đời cũng là câu chuyện mỹ mãn. Người còn trẻ, Nhưng suy nghĩ hơi giả, Trương Lam đi đến trước mộ của cả hai, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước địa, hốc mắt hắn dần trở nên đỏ bừng rồi tự mình lẩm bẩm: "Nghĩa phụ, cuối cùng ta cũng đã báo được mối thù cho người cùng đại huynh thứ lỗi cho nghĩa tử. Thật ra 5 năm trước ta đã biết mọi chuyện từ miệng tên khốn Trương Mãng khi hắn vô tình lỡ lời lúc say rượu, nhưng khi đó các nghĩa huynh đều đã bị hắn hại chết, ta lại yếu thế, chỉ có thể giả ngu, nuốt hận mà chờ đợi thời cơ." Lầu bầu đến đây sắc mặt Trương Lam lại có hơi ủ rũ. Chỉ một lần đợi này chính là 5 năm dòng dã, nhưng Trương Mãng không phải kẻ tầm thường, hắn có liên hệ hợp tác rất sâu với Hồ Hạ Sơn chú tại Sở Mạc Chi, người cũng biết đấy, thế lực của Bạch Quảng vô cùng đáng sợ, nếu ta dám động đậy thì nhất định chỉ có một con đường chết 5 năm. 5 năm nhẫn nhục khiến ta chạm tới biên giới của sự điên cuồng, khi đó trong lòng ta đã có ý định lấy mạng đổi mạng với Trương Mãng, nhưng trước khi ta biến ý định này thành hành động thì rất may mắn, vào khoảng thời gian trước có một nhóm người bất phàm tìm tới ta ngỏ ý muốn hợp tác, muốn đẩy ta lên đại diện cho toàn bộ thế lực bang phái tại Bạc Cát, mặc dù biết rằng hợp tác với một tổ chức bí ẩn như thế rất có thể sẽ biến thành uống thuốc độc giải khát, nhưng nghĩa tử ta thật sự không thể đợi được nữa, ta muốn hắn chết ngay, không chỉ hắn, mà tất cả những kẻ liên quan đến tai nạn năm xưa đều phải chết. Ta đã lo nghĩ rất nhiều, thậm chí chuẩn bị tinh thần cho tình huống khi mọi việc bại lộ thì sẽ dẫn Lý Siêu cùng Trần Khôn đi đòi mạng Trương Mãng, nhưng có vẻ như ta lo lắng xa vời rồi, tổ chức kia rất cường đại còn tàn nhẫn, bọn hắn ra tay dứt khoát đến nỗi mấy tận chục người mà không một ai trốn thoát, đều chết thảm chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Giờ Trương Mãng đã phải trả giá, nghĩa phụ, người từng thoải mái thừa nhận rằng cả đời bản thân từng làm rất nhiều chuyện ác với kẻ khác, khi qua đời chắc chắn phải xuống âm tào địa phủ trải qua 18 tầng địa ngục, ta không muốn người phải chịu cảnh đau khổ như vậy, nhưng nếu có thể, hy vọng người sẽ dẫn Trương Mãng đi vài vòng dưới đó, cho hắn biết tội bất hiếu cùng bất nghĩa sẽ phải trải qua núi đao biển lửa hay dầu sôi lửa bỏng. Vẫn là rút gân lột ra. Trương Lam càng lẩm bẩm càng kích động, nhìn xuống dưới thân, móng tay đều đã đâm vào da thịt, hắn im lặng một chút cho có bình tĩnh rồi mới tiếp tục giải bày: "Nghĩa phụ, hôm nay ta chỉ có thể trò chuyện tâm tình với người đến đây, ta còn phải quay về, tìm cách nắm giữ triệt để độc xà vào tay mình, tránh cho công sức cả đời của người bỏ công bỏ bể hơn nữa, chỉ có nắm giữ độc xà, trong tương lai nếu gặp nguy cơ lớn hơn ta mới có cơ may chống lại uy hiếp từ cái tổ chức đó, nghĩa phụ, hẹn người vài hôm nữa khi ta đã trở thành bang chủ đời tiếp theo của bang độc xà." Dứt lời, Trương Lam đứng dậy, thắp 6 nén nhang, rót 3 ly rượu Mao Đài, rồi cứ như hắn đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, đổi một diện mạo mới rời khỏi mộ địa. Từ con đường đất ở xã, đi đến đoạn đường nhựa trên thị trấn Ly Ma Ảo Cung, Trương Lam đã bình tĩnh lại như bình thường. Hắn đội một chiếc mũ che khuất mặt, bình thản đi vài vòng loanh quanh trấn, cuối cùng lén lút ngừng lại trước một căn nhà 2 tầng. Nơi này có vị trí tương đối khuất tầm mắt, phải từ con đường nhựa chính tiến vào đường nhỏ, lại phải quẹo thêm vài lần nữa mới tới được chỗ này. Đây là một căn nhà hoang phế lâu năm, xung quanh cũng chẳng thấy hàng xóm gì, các nhà lân cận đều khóa chặt cửa vì chủ nhân của nó đã vào thành phố làm việc gần hết. Trương Lam tiến lên, gõ cửa nhẹ nhàng một tiếng. Rất nhanh chóng liền có một cục đen thụt lùi ló ra, không phải cục, là một người cao to mặt Âu phục đen. Đối phương nhìn hắn một lượt sau đó hơi gật đầu, né sang một bên rồi nói: "Vào đi thôi." Vị kia đang chờ bên trong đa tạ Trương Lam gật đầu tỏ ý biết ơn, còn móc một bao thuốc rất đắt tiền đưa tới mời, nhưng lập tức bị người áo đen xua tay từ chối, còn ra hiệu cho hắn đi mau lên. 7 phút sau, Trương Lam gắng gượng bước ra khỏi một căn phòng nằm cuối hành lang tầng trệt. Khi ra khỏi phòng, mới đi được vào bước, sắc mặt của Trương Lam liền dần dần nhợt nhạt đi, tâm tình lay động kịch liệt do e ngại. Hắn phải ngồi xuống, hít nhiều hơi thật sâu trong mấy chục giây, thậm chí hơn cả phút mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Hô hô hô, quá đáng sợ. Cảm giác áp bách, cơn áp lực tỏa ra từ người đối phương mạnh đến kinh dị, Trương Lam đều xuất hiện ảo giác có từng sợi khói đen chạy xuôi trong ánh mắt rét lạnh như băng đó. Chỉ cần nhớ tới tình cảnh vừa rồi, liền khiến hắn phải kiêng kỵ đến cực điểm. Chương 84, nhiều ngày sau vụ nổ bãi cao su. Chương 84, nhiều ngày sau vụ nổ bãi cao su. Trương Lam cũng không phải kẻ chưa từng tiếp xúc với những nhân vật cỡ tầm cỡ, khi nghĩa phụ còn sống từng dẫn hắn đi dự yến tiệc của vương cảnh, chính là lão đại của khu phố người Hoa tại Sở Mạc Chỉ mười mấy năm về trước. Mặc dù vương cảnh đã sớm bị Bạch lão đại hiện tại hạ bệ, thậm chí còn bị treo xác ngay giữa chân cầu lớn, nhưng đó vẫn là nhân vật máu nặng lẫy lừng một thời. Dù vương cảnh này sau đó bị Bạch lão đại hiện tại lật đổ, thi thể của hắn còn bị treo ngay dưới chân cầu lớn như một lời cảnh cáo cho kẻ khác, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng vương cảnh từng là một nhân vật máu mặt lẫy lừng một thời. Người như vậy nhưng bàn về áp lực nếu so với vị trong phòng vừa rồi chẳng khác nào. Ấy vậy mà nếu nói về áp lực, so vương cảnh với người hắn vừa gặp trong căn phòng khi nay chẳng khác nào. Tiểu Vu gặp Đại Vu không thể so sánh. Trong lúc Trương Lam vẫn còn đang ngồi thả lỏng thì chợt thấy một bóng người mặc áo đen trông khá quen thuộc đi đến. "Akats, ta ở đây tưởng ai, hóa ra là Trương Lam cậu à, cảm giác lần đầu diện kiến vị đó thế nào?" Akats lập tức nở một nụ cười thân thiết trên môi rồi hỏi, còn thuận tay rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra đưa cho Trương Lam. Trương Lam cũng rất nể mặt, nhanh tay nhận lấy, sau khi đã đốt thuốc ngậm vào trong miệng rồi liền tỏ vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Nếu vẫn xem ta là bằng hữu đừng chê cười, áp lực thật lớn, suýt thì dọa lao tử chết khiếp tại chỗ ấy chứ ai cũng thế thôi, không cần xấu hổ làm gì." Akats cười rồi nói lùa theo. Nhưng ánh mắt hắn lại lơ đãng âm thầm đánh giá biểu cảm của đối phương, mặt có chút tái, chỉ là không hiểu sao, Akats cứ có cảm giác không được tự nhiên. Đột nhiên, trong đầu Akats hiện lên cuộc đối thoại giữa hai thành viên cấp cao khác, là bố bọn mở lời nói với Buka. "Cái kẻ tên Trương Lam này rất biết khống chế cơ mặt, che giấu cảm xúc, tôi nghĩ có khi vợ bảo sẽ có hứng thú với hắn đấy." Khi đó người đáp lại không phải Buka, mà là Gin. "Vợ bảo? Chắc chắn người phụ nữ đó không có hứng thú thu học trò là nam, tôi thường nghe cô ta nhắc về nữ thiên sứ nhiều rồi." Trương Lam không biết suy nghĩ của Akats, lại làm bộ vỗ ngực hai cái rồi lên tiếng hỏi thăm, "Người trong kia đã dặn dò xong, giờ ta có thể đi gặp mấy tên bạn gạ kia rồi sao?" không thành vấn đề ạ. Cắt biết mấy tên bạn gà mà Trương Lam chỉ là ai, trong lòng hắn cũng hơi cảm thán, bọn này dù kém tí nhưng vẫn có chút giá trị thẳng dư. Đầu tiên, chúng bị dùng làm mồi nhử dụ rắn tới hang, sau đó chỉ cần vài quả thuốc nổ, gần như toàn bộ cốt cán của thủ lĩnh bang phái địa phương đã bị Rin dọn dẹp sạch sẽ. Sẽ đến nỗi không để lại một chút bằng chứng, chỗ có khả năng còn dấu vết thì đều bị san bằng sau vụ nổ. Nhưng giờ xem ra bọn hắn còn chưa hết tác dụng, có vẻ tên họ Trương này vẫn muốn ép hết sạch chất dinh dưỡng của bọn chúng mới chịu ngừng lại, chịu cho tất cả một cái chết thống khoái. Chốc lát sau, Akats dùng sức kéo một cánh cửa nhà kho nặng nề, tiếng bản lề gì sét rít lên nghe điếc hết cả tai chỉ ngừng lại cho đến khi mở ra triệt để. Mở cửa, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là bốn người đang bị xích sắt khóa chặt tứ chi, xích sắt lại bị cố định vào các cọc thép ghim sâu trong lớp bê tông lạnh lẽo dưới sàn. Ô ô ô. A ô, thấy có người đi vào, cả bốn người liền phản ứng vô cùng kịch liệt, xích sắt đều bị kéo kêu lên lạch cạch lạch cạch, không gian kho vốn nhỏ thành ra với động tĩnh này liền ồn ào đến cực điểm. Thấy có người bước vào, cả bốn tên lập tức phản ứng dữ dội, vùng vây trong tuyệt vọng. Xích sắt bị bọn hắn làm ở ủng lên phát ra âm thanh lạch cạch chói tai, khiến không gian vốn đã ngột ngạt nay càng thêm ồn ào đau hết cả mèo. Không phải mèo, là đầu. À, cắt đau hết cả đầu, bị làm cho phát bực, thấy thế lập tức đi lên cho mỗi tên một đạp vào mồm. Ý miệng. Những kẻ đã này vốn đã kiệt sức vì bị tra tấn, ăn thêm mấy đạp liền nằm im bất động, chỉ còn hơi thở yếu ớt rồi run rẩy thân thể. Đạp đã rồi, tâm tình thoải mái rồi, à cắt thoáng chỉnh lại mái tóc ngắn có phần rối loạn, rồi nhàn nhạt quay sang Trương Lam bốn tên này là những thành viên cốt cán còn lại của Vanga, giờ giao hết cho cậu toàn quyền xử lý, muốn làm gì thì làm. Thủ tiêu ngay cũng được, đây cũng là lệnh trực tiếp từ vị kia. Trương Lam nghe rõ, trên mặt hắn liền xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Giết ngay. Không không, bốn tên này vẫn giá trị lợi dụng. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi đi, thoát cái đã qua mấy ngày kể từ khi người dân trên trấn bắt đầu đồn rằng căn tròi cho người canh bãi cao su ở cuối huyện vừa phát nổ do bình gas rò rỉ. Cũng vì cơ sự này mà đại lý gas trên trấn đang phải khốn đốn đếm sức đầu mẹ chán do dân trấn cứ liên tục gọi thợ của đại lý đến nhà mình kiểm tra coi có bị rò rỉ không. Đại lý gas gặp cảnh thai vạ gió bay, nhưng đó không phải chuyện đáng quan tâm. Mà điều cần quan là vào hôm nay, tại tổng đà của bang độc xạ ở cuối trấn đang treo lụa trắng, cử hành một tang lễ tưởng niệm cố bang chủ Trương Mãng. Quy mô tang lễ không hề nhỏ, còn mời toàn bộ những kẻ máu mặt trên trấn, cũng không hẳn là toàn bộ, phải trừ trưởng đồn cảnh sát ra cái đã. Tổng đà của độc xạ chính là một tòa nhà 4 tầng có sân trước sau rễ ủ rất rộng, ngay trước cổng liền có hai tên bang chúng đã chuẩn bị bàn ghế, đang ngồi chờ khách tới. Trong lúc nhàm chán cả hai liền ngứa mồm bàn về những chuyện đại sự gần đây. Và cái bị nhắc tới đầu tiên tất nhiên là đợt thất bại thảm hại mấy ngày trước. Cố bang chủ Trương Mãng muốn nhân cơ hội anh em nhà chạy mần làm bạn gạ tàn phế liền tận dụng thời cơ bỏ đá xuống giếng, muốn diệt tận gốc bang bạn gạ. Nào ngờ đời không như mơ, nhóm tàn dư bạn gạ kia không hề đơn giản như đã tưởng, còn rất hung ác, vậy mà có thế hại chết cố bang chủ cùng mấy chục huynh đệ khiến bang độc xà không những không lấy được chỗ tốt gì, mà còn dùng đá đập chân mình, thực lực hao tổn nặng nề. Đây là cách giải thích của Lưu Phong, một trong thành viên cốt cán còn lại của độc xà. Khi này Lưu Phong đang ngồi trên ghế phó bị, chỉ huy đám bang chúng người đến kẻ đi chuẩn bị tang lễ mà trong lòng cứ bùi ngùi mãi không thôi. Chỉ mấy ngày mà cả cái bang độc xà cứ như đã thay một lớp da. Tuy ai cũng nói rắn thay da là chuyện tốt, nhưng hạt mẹ nó, rốt cuộc tên tiểu tử Trương Lam kia chạy đi đâu rồi? Cái đống rắc rối mấy ngày này đều khiến lao tử phải điên mất thôi, rắc rối từ đâu? Muốn biết vậy thì phải kể từ lúc Trương Mãng mang theo gần như toàn bộ số thân tín rồi cùng chết ở cái bãi cao su đó, chỉ giữ lại đúng hai người còn sống trong bang cũng lần lượt chết thảm vào hôm qua cùng hôm kia. Một kẻ thì bị tai nạn, bị xe tải cán qua người biến thành sinh tố, chết ngay tại chỗ. Kẻ còn lại nhẹ nhàng hơn chút, bị tàn dư của bạn gạ bắn chết ngay giữa phòng Kaza OK với tuyên bố lớn tiếng rằng báo thủ cho thủ lĩnh bạn gạ. Trùng hợp. Chúng mẹ nó hợp. Chỉ cho nó tin. Còn Lưu Phong hắn là người, không phải loại ăn phân rồi đi bằng bố chi. V.S. sắp có chiêu mộ đặc biệt, đoán xem là ai. Chương 85, Lập Uy, màn kịch bạ cắt chính thức hạ màn. Chương 85, Lập Uy, màn kịch bạ cắt chính thức hạ màn. Lưu Phong ngồi lặng lẽ, ánh mắt theo dõi bọn đàn em tất bật chuẩn bị tang lễ, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Trương Lam đâu. Phải biết trước đây một ngày những thành viên cốt cán còn lại của độc xà đã giơ tay biểu quyết xong, xác định Trương Lam sẽ là bang chủ đời kế tiếp, cũng tuyên bố nhậm chức vào ngay tang lễ hôm nay. Phải biết chỉ một ngày trước, Lưu Phong đã thay Trương Lam đứng ra tập hợp toàn bộ bang chúng tại tổng đà, cử hành biểu quyết giữa các thành viên cốt cán còn lại của độc xà, nhất trí chọn Trương Lam làm bang chủ đời kế tiếp, tuyên bố nhậm chức ngay tại tang lễ hôm nay. Bang chủ chính là Trương Lam, không thể là ai khác, Lưu Phong hắn ủng hộ tuyệt đối. Thử hỏi ai dám phản đối? Là lao bang chủ Trương Sơn, một người tay trắng dựng nên độc xà sau những tháng năm chém giết, giờ đây tất cả nghĩa tử đều đã qua đời. Chỉ còn dư lại duy nhất Trương Lam, nếu không phải hắn lên làm bang chủ, thì còn ai đủ tư cách? Nếu đám thân tín của Trương Mãng vẫn còn sống, có lẽ bọn chúng đã đứng ra phản đối, nhưng tất cả đã chết sạch rồi, thế nên giờ đây, trong nội bộ độc xà chỉ còn lại một loại tiếng hô. Trương Mãng. Lưu Phong nâng ly rượu chống đặt trước bài vị, rồi chậm chạp rót rượu, vừa đổ vừa thì thầm, Mãng ca, đây là lần cuối ta tôn xưng ngươi là ca, sau này thì không phải nữa, ta không thể ngờ ngươi lại có thể ác độc đến vậy. Trong USB của Trương Lam giao ta chính là đoạn ghi âm ngươi tự thừa nhận trong lúc say rằng đã hợp tác với Bạch Quảng An bài lão bao chủ cùng Trương Nham gặp tai nạn, còn có chứng cứ ngươi cho thân tín hại chết mấy nghĩa tử còn lại. Dần ra giọng hắn lại mang chút chua chát. Có điều ta không thể ngờ ngươi lại có thể độc ác đến mức đó. Hắn đẩy ly, đặt bình rượu xuống, ngón tay chợt siết chặt thành nắm đấm. Trong chiếc USB mà Trương Lam đưa ta, có đoạn ghi âm chính ngươi tự thừa nhận lúc say rượu, rằng ngươi đã hợp tác với Bạch Quảng sắp đặt vụ tai nạn hại chết lão bang chủ và Trương Nham, còn có cả chứng cứ về việc ngươi sai thân tín hạ sát những nghĩa tử còn lại, ngươi sợ Trương Nham quá nhân nghĩa sao? Vẫn là sợ khi lão bang chủ qua đời một cách tự nhiên sẽ không cho ngươi bất kỳ lợi ích nào? Ta không thể hiểu được, bây giờ nhìn lại, gương mặt quen thuộc của Trương Mãng không còn bình thường nữa, nó hiện lên một cách âm hiểm đến đáng sợ. Lưu Phong thở dài, khẽ nhỉ non trước bài vị. Yên nghỉ đi, bằng hữu của ta, nhưng bản thân Lưu Phong ta vẫn cảm thấy, Trương Lam không phải kẻ đơn giản. Hắn ngửa mặt, nhìn bóng tối phủ trên bài vị. Ngươi thử nghĩ mà xem, chỉ vài tên tàn dư của bản gạ, làm sao có thể gài bẫy giết chết mấy chục người của các ngươi? Mà Trương Lam ha ha. Đến khi tang lễ đã bắt đầu, khách mời chỉ cần biết nghề mặt liền sẽ đến đúng giờ thì trước tổng đà bang độc xà, một chiếc mẹ xe đét đen bóng lặng lẽ dừng ngay cửa vào. Dưới ánh mắt soi mói của hai kẻ canh cửa xăm trổ đang ngồi hút thuốc, thầm nghĩ tên nào dám cả gan tới chế, đây là không muốn lăn lộn trong huyện nữa hay sao, thì thấy cửa xe bật mở. Còn tưởng tên nào gan lớn, nào ngờ người bước xuống lại là Trương Lam, thân mặc vest trắng, dáng vẻ hắn cực kỳ ung dung, trên tay còn cầm chặt một chiếc vali đen phồng lên trông thấy. Lam ca, Lam ca, lão đại ngài cuối cùng tới rồi, không chỉ chào, một tên đàn em còn định nọt vội tiến đến xin hỗ trợ. Lam ca, để ta cầm vali giúp cho, giờ ai mà không biết Trương Lam nhất định sẽ thành bang chủ mới, trừ hắn ra chẳng ai còn tư cách này nữa. Đương nhiên, nếu Trương Lam chết luôn thì quyền bang chủ sẽ phải nhường lại, lúc đó sẽ không còn chuyện chọn lựa nghĩa tử của lão bang chủ nữa. Chỉ có điều, trong nội bộ độc xà hiện tại, ai mà còn ý tới ấy? Những kẻ dám nghĩ đến điều đó, hoặc là đã chết chung với Trương Mãng, hoặc đã bị thanh trừng vào ngày hôm trước. Lúc này theo sau Trương Lam, vài thân tín cũng lần lượt bước xuống từ xe, đây là những người bạn chơi từ nhỏ, là những huynh đệ mà hắn có thể tin tưởng. Tất cả bọn họ đều là những kẻ ủng hộ trung thành, có thể tin cậy. Sáu người cùng Trương Lam sóng vai bước vào nơi tổ chức tang lễ, trong đây đã tập trung khá đông. Không khí có phần trang nghiêm nhưng dọc chưa chính thức vào lễ nên cũng náo nhiệt không kém. Ở đây không chỉ có bang chúng của độc xà, mà còn cả đại diện từ các tổ chức có hợp tác với bọn họ, hay những ông chủ công ty tại Bạc Cát, cùng các đại ca của các bang nhóm lưu manh cỡ nhỏ. Trương Lam mang 6 người, mang đồ vật, hung hăng đi vào lập tức khiến người ta phải chú ý, rất nhanh đã có người lên mắt chuyện. Đây là một ông chủ của một công ty tài chính trên huyện, bề ngoài có hơi béo mập cộng thêm đôi mắt híp, rõ ràng là một hoa tiểu hoặc gốc hoa. Trương Lam huynh đệ, lão chúng ta đây xin chia buồn vì sự ra đi của cố bang chủ, cảm tạ Trung lão bản, nhị ca qua đời khiến ta vô cùng bi thương. Nhưng nhìn các vị bằng hữu không quản đường xa đến đây, lòng ta cùng huynh đệ độc xà đều vô cùng cảm kích Trương Lam huynh đệ quá lời. Lời lẽ khách sáo qua lại một hồi, cuối cùng Trương Lam mới tách được khỏi mấy người này. Lưu Phong thấy hắn tới, lập tức đi lên đón. Trương Lam, ta còn đang tính phái người đi tìm ngươi đây, ngươi đã đi đâu mấy ngày nay? Lưu Phong không xưng hắn là Tiểu Lam nữa, đợi thêm một lát phải xưng bang chủ luôn rồi, tất nhiên cũng có thể đổi giọng thành Lam ca. Ta không có ý chất vấn ngươi, Lưu Phong trầm giọng. Sợ nhờ đến mấy ngày nay ta chẳng có lúc nào nơi tay, đám tạp chủng bản gạ vẫn còn ẩn nút đâu đó, ngay hôm qua lão cao bị bắn chết ngay giữa đường, hắn nhắm mắt, khi huynh đệ đến nơi, hung thủ đã cao chạy xa bay, Lý Siêu cũng một trong những người tới sớm nhất, hắn nói kẻ ra tay trông rất giống cánh tay phải của phó băng bản gạ bên ngoài, lời nói của Lưu Phong không có vấn đề gì. Nhưng một số rất ít người có mặt lại hiểu rõ, Lý Siêu từng làm việc nhiều năm ở vũ trường do Trương Lam quản lý, quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản. Chỉ là biết là một chuyện, còn theo sen một vào. Không ai ngu vậy. Trương Lam vẫn rất coi trọng Lưu Phong, thế hệ cha chú của đối phương từng theo nghĩa phụ đánh ra một mảnh chân trời, chính hắn cũng không kém. Phó băng bản gạ à? Trương Lam nhếch môi, giọng điệu có chút lạnh lùng. Phong ca, ngươi cũng không cần quá bận tâm. Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn về phía quan khách, ánh mắt tối lại. Hơn nữa hôm nay ta mang đến vật tế điện cho nhị ca, chắc chắn nhị ca sẽ rất yêu thích. Dứt lời, Trương Lam ra hiệu cho một thân tín bên cạnh, người này bước lên với sắc mặt lãnh đạm, đặt chiếc vali đen ngay sát bài vị. Dẹp. Dây kéo vali được mở ra, những người đang đứng ở đây lập tức bị một mùi máu tanh đập vào mặt. Ừ. Cái này. Vài tiếng nuốt nước bọt vang lên trong sự sợ hãi, những người đứng gần nhất vô thức lùi lại nửa bước. Tiếng xì xào dần lan ra. Đó là chó gì? Một người trong đó run giọng. Ta biết hắn, phó băng của bản gạ không ngờ lại bị chặt đầu đi tế lễ thế này. Người này là một thương gia buôn lậu hàng điện tử trên trấn, cũng từng có hợp tác chó gì vận chuyển vài lô hàng không qua hải quan, chẳng ngờ lần gặp mặt hiện tại lại chứng kiến thủ cấp cùng với khuôn mặt hoảng sợ của đối phương. Cũng khi này, độ tàn nhẫn của độc xà, cũng như sự tâm ngoan thủ lạc của bang chủ mới dần thâm nhập vào nhân tâm những người đứng đây. Man dợ, tàn nhẫn, hung bạo, có thủ tất báo, còn lấy thủ cấp tế lễ, đây là những thứ không nên xuất hiện trong thời hiện đại. Đối với người làm ăn bình thường, cho dù không bình thường như buôn lậu đi nữa thì cảnh trước mắt vẫn cực kỳ có lực trùng kích, cảm xúc e ngại dần tràn lan. Trương Lam, ngươi đây là? Phong ca Trương Lam nhàn lên tiếng, mấy ngày nay ta quá đau buồn, đều đang ra sức tìm kiếm tàn dư của bản gạ, không chỉ chó đi, thủ cấp của những kẻ còn lại có liên quan đến cái chết của nhị ca đều đang ở trong vali, tất cả đều là vật tế điện, nhưng điều thật sự ta muốn nói là. Trương Lam ngừng một chút, đột nhiên gằn giọng từng câu chữ một. Có lẽ kẻ tài cao gan lớn sẽ nghĩ là một vố liền cao chạy xa bay, nhưng với Trương Lam ta, nếu chọc đến độc xà xa đâu cũng giết. Ngày hôm ấy, Trương Lam chính thức lập uy với toàn bộ tam giáo cửu lưu ở Bạc Cát, cũng hoàn toàn giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ toàn bộ bang chúng độc xà. V.S. tạm kết lạc Bạc Cát, lý ra phải 2 chương nữa, tức là hơn 3.000 chữ, nhưng tác thấy dài dòng quá nên thôi, gom lại tóm tắt trong một chương để sang nội dung mới. V.S. mọi người cho chúng đánh giá về hàng này, tác cảm thấy cứ là lạ. Chương 86, động thái từ phía cảnh sát. Chương 86, động thái từ phía cảnh sát không nhắc tới thay đổi quyền lực giữa mấy băng nhóm tại Bạc Cát, mà ngay trong sở mạt chỉ cũng đang có sóng gió không nhỏ. Tuy thương vong về vụ khủng bố mấy ngày trước tại quận Chát đã bị đè xuống nhằm giảm bớt mức độ nghiêm trọng, mặc dù sự thật là nó không nghiêm trọng thật, vì dân thường chỉ bị thương chứ không có ai tử vong, người chết đều là thành phần thuộc các băng đảng, nhưng không có nghĩa là cảnh sát không coi trọng. Gây chuyện ngay thời điểm này, đó là đánh vào mặt chiến dịch sói đen. 6 giờ sáng, cục cảnh sát thành phố. Tại văn phòng chiến lược phục vụ riêng cho chiến dịch sói đen đang ngồi chật kín người. Chỉ huy cao nhất của chiến dịch là đại tá Hoàng Ngộ, cũng là người ngồi ở vị trí trung tâm. Đại tá Hoàng Ngộ có một bộ rìa mép khiến bề ngoài tăng thêm phần quý phái, nhưng chính ánh mắt sắc bén trên kia mới cho thấy đây không phải nhân vật đơn giản. Trung tá Vitcan đầu tiên, Hoàng Ngộ gọi tên dịch Vitcan, đối phương chính là người trực tiếp chỉ huy bộ phận tình báo. Mời báo cáo tình hình hiện tại, gồm những thông tin thu thập được về những kẻ liều mạng gây rối trị an tại quận Bảo Chát 4 ngày trước, do không có dân thường thương vong nên nói nặng là khủng bố, mà nói nhẹ thì chỉ là gây rối trị an. Rõ, ngài đại tá. Còn có các vị xem kỹ những hồ sơ này, vịt cản ra hiệu cho trợ thủ phân phát tập tài liệu cho tất cả thành viên ban chỉ huy, rồi mới bắt đầu phát biểu. Theo điều tra từ phía cảnh sát quận cùng bộ phận tình báo của ta, những kẻ tham gia vụ gây rối trật tự tại chắc không chỉ đến từ một tổ chức duy nhất, mà là từ rất nhiều tổ chức hay băng đảng khác nhau, trong đó có băng 61, băng chó đỏ, công ty tài chính Lạc Hạ, cùng nhiều nhóm xã hội đen khác nhau. Hơn 100 người tham gia, theo phán đoán từ tổ điều tra cùng đội chuyên viên từ cục cảnh sát thủ đô cho thấy đứng sau chuyện này có bóng dáng của một công ty vận tải nhỏ, được thành lập nhờ vào nguồn vốn nước ngoài bởi tập đoàn lớn đến từ đại lục. Công ty vận tải đó là mở cùng sở tồn giờ Zibens. Theo điều tra chuyên sâu cho thấy một số tiền khá lớn từ công ty này đã được. Đây là toàn bộ tình báo cùng thành quả tiến triển điều tra hiện tại, tôi xin hết. Zibens cản phát biểu xong liền ngồi xuống. Nhưng lúc này trong phòng họp đông im lặng một cách bất thường, đơn giản vì ai cũng biết cái tập đoàn mà trung tá Zibens cản vừa nhắc đến là tập đoàn nào nên không muốn lắm lời. Zibens cản cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải lần này phía thủ đô điều một nhóm chuyên viên tới hợp tác điều tra trực tuyến, nhằm tìm kiếm dấu vết nguồn tiền thì hắn cũng không muốn đào sâu đến vậy. Đào một hồi liền đào ra cả cái tập đoàn kia. Nên nói sao đây, đừng bao giờ khinh thường nhân tài của một quốc gia, tuy cái tập đoàn kia làm lắm trò nhằm che giấu, liên tục thả khói mù đánh lạc hướng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhóm chuyên viên moi dấu vết ra. Vịt cản cũng học làm ngơ, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát quanh phòng họp. Có thể thấy, người ngồi đây mặc dù đều đứng ở vị trí không thấp, nhưng vẫn rất kiêng kỵ cái tập đoàn kia, không muốn chủ động trêu chọc. Tuy nhiên, thế giới này đúng là không bao giờ thiếu kẻ lỗ mãng. Đội phó dịu thuộc đội tác chiến đặc biệt thấy ngài trung tá phát biểu xong nhưng cả phòng họp lại đột ngột mất tiếng, liền không nhịn được buột miệng hỏi, tập đoàn nào? Là Thẩm Thị. Dịu, không được nói năng bừa bãi, đội trưởng đội tác chiến đặc biệt lập tức quát mắng. Khi chưa có bằng chứng tuyệt đối không thể kết luận bừa bãi, ngay cả bên điều tra đều nói phán đoán thì gấp cái gì. Mắng cảnh cáo rồi, nhưng trong lòng đội trưởng vẫn phải vang tục dịu thêm 6681 lần. Tập đoàn Thẩm Thị là ai? Tại nơi khác có lẽ còn khó nói, nhưng ở Smachi, đây chính là một trong hai nhà đầu tư lớn nhất cho cảng nước sâu của thành phố, từng đầu tư vào hàng đống tiền khiến bộ mặt của địa phương đều thay đổi diện mạo mới. Và lại không chỉ cảng, hàng năm Thẩm Thị còn đổ vào Smachi mấy chục triệu đô la tiền đầu tư. Thế nên mặc kệ nói theo hướng đối phương đều vô cùng có trọng lượng. Mấy chục triệu đô, cho con số thấp nhất theo hàng chục là 10 triệu đi, thì số đó đã hơn gấp 10 lần ngân sách công của thành phố trong một năm rồi. Bất kể ai ngồi đây, vẫn là ngồi tại tòa thị chính mà chưa từng nhận được ân huệ từ đối phương. Ai dám nói một chữ không chắc chắn sẽ bị người bên cạnh chề môi hoặc oán thầm. Và trên hết, thử hỏi ai dám thật sự đứng ra động đến đối phương? Ai lại dám làm chim đầu đàn? Ai dám dẫn đầu gánh chịu mọi trách nhiệm? Nhưng mà thời điểm này trong phòng họp lại bùng phát một vài cuộc tranh luận nhỏ nhẹ, thậm chí dịu dám cãi hai câu với đội trưởng của hắn. Được rồi, giọng nói bình tĩnh vang lên, đại tá Hoàng Ngổng chỉ cần một câu liền khiến tất nhìn sang đây, không tiếp tục tranh luận hay cái vã mà đợi hắn phát biểu. Nhưng Hoàng Ngổng lại quay sang hỏi người khác, trung tá Bịt Cạn, cậu suy nghĩ thế nào? Ngài đại tá, thật ra chuyện của Thẩm Thị đến nay vẫn quá mức mơ hồ không rõ ràng, chắc chắn không thể tự tiện kết luận được, và hơn hết đây chỉ là phán đoán chủ quan bởi chuyên viên thông qua một vài dấu vết để lại từ ngân hàng, nên căn bản không thể làm bằng chứng hợp lệ. Thế nên, theo phương án của tôi, trước hết hay dọn dẹp các tổ chức liên quan đến vụ gây rối trị án nghiêm trọng lần này. Đúng, ý của tôi là toàn bộ. Vịt cản gì thủng chẳng cần tốn thời gian bao nhiêu để đưa ra phương án điều hòa thích hợp, đại tá Hoàng Ngổng cũng biết điều này nên mới hỏi ý hắn. Người hỏi người đáp, cho dù chưa thảo luận qua lần nào về chuyện này trước cuộc họp, nhưng đây chính là ăn ý giữa hai bên. Ý nghĩ cả hai giống nhau, đó là không thể trực tiếp động đến tập đoàn Thẩm Thị, ảnh hưởng sâu xa quá lớn. Nhưng cùng với đó vẫn phải cho đối phương biết không thể cứ ngang ngược vô pháp vô thiên như vậy, huy động cả trăm phần tử liều mạng có vũ trang thật không phải chuyện nhỏ. Chuyện này cứ tạm thời quyết định như thế, từ giờ thành lập chuyên án C803. Định tính hồ sơ vụ án là tụ tập gây rối trị an với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, thấy không ai lên tiếng phản đối, đại tá Hoàng Ngổng liền thuận thế chốt kết luận cuối cùng. Sau vụ vấn đề nan giải nhất có liên quan với tập đoàn Thẩm Thị rồi thì phần còn lại của buổi họp đơn giản hơn nhiều. Thảo luận phương án này, phân công nhiệm vụ này, tầm 1 giờ sau đại tá Hoàng Ngổng mới tuyên bố kết thúc buổi họp. Buổi họp kết thúc, mọi người có thể giải, riêng trung tá Vịt Cạn, tổ trưởng Giật Hẳn, thiếu tá Bùn ở lại đây thêm một lát. Thiếu tá Bùn chính là đội trưởng đội tác chiến đặc biệt, chuyên giải quyết các vụ việc đặc thù cấp bách xảy ra trong chiến dịch. Còn Giặt Thần là nữ tổ trưởng tổ chuyên án thuộc cục cảnh sát thành phố, mang hàm thượng tá. Đợi tất cả những người khác đều đã rời khỏi phạm vi phòng họp, trợ lý của hắn cũng đóng cửa kín lại, đại tá Hoàng Ngộ mới lộ ra biểu cảm ngưng trọng nói, "Vịt Cản, Bùn, Giặt Thần, tôi biết ba người đều nắm rõ nội tình hiện tại, vậy nói đi, nghi vấn về việc tập đoàn Thẩm Thị đang có xung đột kịch liệt với cái tổ chức bí ẩn không rõ danh tính kia nên xử lý như thế nào? Ba người có ý kiến gì không?" Vịt Cản lại chơi trò giữ im lặng không phát biểu, sắc mặt tổ trưởng Giặt Thần thì lộ vẻ nghiêm nghị cùng ngưng trọng, về phần bổn tính cách của hắn chỉ ổn hơn đội phó mình một tí, càng không thích vòng vo liền trực tiếp hỏi thẳng, đại tá, theo như thẩm vấn, đám người chỉ kia dựa theo mệnh lệnh truy bắt một kẻ không rõ danh Tinis tổ chức bí ẩn kia là chỉ kẻ bị truy bắt sao? Đại tá, từ kết quả thẩm vấn, đám người kia hành động theo mệnh lệnh từ trên đi truy bắt một kẻ không rõ danh tính, vậy kẻ bị truy bắt đó thuộc cái tổ chức bí ẩn vừa được nhắc tới phải không? Đúng là vậy, hoa ngồng gật đầu, chờ xem cái người chuyên chơi cơ bắp có ý tưởng gì. Nhưng con đã, hình như buồn không nắm rõ nội tình bằng hai người kia. Sắc mặt hoa ngồng hơi co rúm một chút, đành bất đắc dĩ nói rõ hơn, vụ đấu súng tháng trước, đợt tập kích xe chở xăng trên cầu, ám sát trước cổng casino, phóng hỏa dọa đốt cháy khách sạn phường cắt đồn hay chuyên án buôn lậu súng ống còn liều lĩnh tập kích cảnh sát vào 3 ngày trước, cùng với vụ khủng bố lần này tất cả đều có bóng dáng của một tổ chức bí ẩn. Hoặc tình huống hơn chút thì cũng có thể đều do một nhóm người gây ra. Chương 87, cuối tháng, tới hẹn phẫu thuật. Chương 87, cuối tháng, tới hẹn phẫu thuật. Nghe thấy lời của đại tá Hoàng Ngộng, hai người khác còn bình tĩnh như thường, nhưng riêng đội trưởng Buồn thì đã trợn mắt há hốc mồm. Gì cơ? Tất cả vụ này đều có dấu vết của cùng một tổ chức. Ai mà không biết nguồn gốc của chiến dịch sói đen là do tình hình trị an sa sút nghiêm trọng sau hàng loạt vụ án đặc biệt, dẫn đến cuối cùng, dưới sức ép từ thủ đô, thành phố buộc phải thi hành chiến dịch trấn áp nặng tay. Nhưng giờ lại nói tất cả các vụ án kia đều do một tổ chức duy nhất gây ra. Tổ chức nào mà cản rỡ như vậy? Bốn nhìn thoáng qua vịt cạn cùng tổ trưởng giật hạn, rõ ràng cả hai người họ đều biết điều gì đó, chỉ có hắn là vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Suy cho cùng đội tác chiến đặc biệt cũng chỉ cây đao bén nhất, nên cũng không cần biết tình báo cấp tốc làm, nghe lệnh là được. Nhưng bây giờ hắn lại ngồi đây chẳng lẽ sắp vụ lớn cần xuất động đội tác chiến đặc biệt. Buồn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Khi này, tổ trưởng giật hạn dù là nữ cảnh sát, nhưng khả năng phản ứng lại rất nhanh nhẹ, nghe hiểu ý tứ của Hoàng Ngổng liền lập tức hiểu ra điều gì đó nói, đại tá, vừa rồi không hề nghe trung tá Vịt Cán nhắc đến tổ chức bí ẩn hay trực tiếp gọi tên tập đoàn thẩm thị trong cuộc họp, chẳng lẽ vụ này không còn thuộc thẩm quyền phụ trách của chúng ta nữa? Phản ứng rất nhanh, đúng vậy. Hai ngày nữa, cả bốn người chúng ta cùng cục trưởng sẽ đi đón đặc phái viên từ cục cảnh sát thủ đô, khả năng cao cả tổ chức kia cũng thẩm thị đều do đối phương phụ trách điều tra, ta không còn liên quan trực tiếp nữa nói rồi. Trong lòng Hoa Ngổng chợt thở dài một nơi. Đặc phái viên đều tới, xem ra phía trên rất coi trọng vụ án này, nhưng biến tướng chẳng phải là đã nhận định bọn hắn không đủ sức giải quyết vụ này sao? Bị cấp trên coi là không đủ năng lực thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Giờ Hoàng Ngổng chỉ còn cách giải quyết đám tay sai của thẩm thị trong vụ này, cùng với ổn định tình hình trị an tại Sở Mạt chỉ một cách êm đẹp để lấy lại điểm trong mắt thượng tầng ở thủ đô thôi. Các phương đều có động thái, và giờ đã tới cuối tháng, hôm nay chính là ngày bác sĩ Chatler hẹn trần diện thực hiện ca phẫu thuật giảm áp lực cuộc sống. Vì vấn đề an toàn, Bùa Bòn, người đang rất bận điều tra kẻ địch tiềm ẩn đang phải rút ra vài ngày nhằm đích thân chỉ huy nhân lực hộ tống bột của tổ chức đến bệnh viện. 12 giờ trưa, tại cổng sau bệnh viện, bác sĩ Chatler đã đợi ở đây được mười mấy phút, ông ta liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Thêm một hồi lâu, trên con đường vắng lặng, ba chiếc xe bốn chỗ màu đen chậm rãi tiến lại gần. Đều là xe bình dân. Chatler không cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt ông ta, cậu Trần Thoạt nhìn vẫn là một người khá bình thường, dễ sống chung, nhưng những người đi theo cậu ta thì tuyệt đối không thuộc nhóm lương thiện. Thuộc lĩnh vực như vậy, địa thấp một chút mới là cách làm đúng đắn nhất. Chẳng hạn như đám hắc bang ở gần khu Chatler sinh sống, hiện tại đã bị cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ bằng hết, ngay cả kẻ đứng sau chúng là một thương gia giàu có cũng bị móc ra, không biết tên đó sẽ phải lĩnh án tù bao nhiêu năm nữa đây. Nhìn lại cậu Trần, rõ ràng không phải nhân vật tầm thường, nhưng giữa lúc cảnh sát đang hoạt động mạnh tay thế này vẫn có thể thành thơi đi làm phẫu thuật. Chuyện này đủ để thấy thế lực sau lưng không hề nhỏ. Chatler không tự chủ được não bổ ra không ít thứ, đối với người như hắn mà nói, những điều tự đoán ra thì luôn luôn tin chắc nó đúng. Đứng trước đại động tác thanh trừng của cảnh sát mà vẫn có thể ung dung tự tại. Chắc chắn có thể giúp mình giải quyết phiền phức trong lúc Chatler đang suy tính cũng tự não bổ, ba chiếc xe lần lượt dừng lại. Cửa xe mở liền có mấy kẻ trông như vệ sĩ mặc vest đen bước xuống, kèm theo một chiếc xe lăn được đẩy tới. Giọng nói quen thuộc liền vang lên, bác sĩ Chatler cậu Trần, đã lâu không gặp. Nhìn thấy thanh niên trước mặt vươn tay phải, Chatler lập tức tiến lên bắt tay. Vung tay, Trần Diện chợt nói, cảm ơn đã giúp tôi chuẩn bị buổi phẫu thuật. Thành thật mà nói, trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây tuy bác sĩ Trạ Giang Nhi ạ có bảo tình hình sức khỏe vẫn ổn nhưng tôi cứ cảm giác cái lưng mình không được tốt lắm. Chatler khẽ gật đầu, rồi đáp bằng giọng chắc chắn, không cần lo lắng, khả năng cao là do áp lực cuộc sống ngày càng tăng, nhưng chỉ sau chiều nay mọi chuyện sẽ ổn. Tôi nghe Trần Diện kể khổ một phen, bác sĩ Chatler cũng tiếp lời về sau, lại khách sáo. Về trước. Về chuyện ca giải phẫu đây là điều mà một bác sĩ như tôi nhất định phải làm. Hai người giao lưu thêm vài câu xã giao, không mặn không nhạt. Sau đó thấy gần tới giờ, bác sĩ Chatler liền chủ động đề nghị, cậu Trần, cũng sắp đến tới giờ hẹn, nhưng chúng ta vẫn cần kiểm tra sơ bộ trước khi phẫu thuật, có thể bắt đầu ngay bây giờ chứ? Trần Diện gật đầu không chút do dự. Không thành vấn đề, Lộ Dẹn, đẩy tôi đi theo bác sĩ. Vâng, ông chủ Lộ Dẹn đáp lời liền hướng về Chatler nhẹ gật đầu. Về xưng hô thì khi có mặt người không thuộc tổ chức, nữ thư ký không thể nào xưng một được, thay vào đó là ông chủ, rất vừa bạn, lại không khiến người ngoài chú ý. Đúng 1:30 chiều, Trần Diện chính thức được đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài, an ninh có vẻ không quá nghiêm ngặt, chỉ có Bùa Bòn cùng Lộ Dẹn ngồi chờ trước cửa phòng, nhưng trên thực tế, trong khuôn viên bệnh viện đã được bố trí rất nhiều thái mắt ngầm giám sát từ phía. Tầm hơn 4 giờ chiều muộn, ông trời chuẩn bị tan ca thì cũng là thời điểm buổi phẫu thuật kết thúc với kết quả thành công mỹ mãn, Trần Diện cũng được chuyển sang phòng hồi sức riêng biệt. Một đêm trôi qua, Lộ Dẹn ngủ gật trên ghế chờ trước phòng hồi sức, vừa tỉnh dậy liền thấy Bùa Bòn vẫn ngồi ngay cạnh, thì hay với chiếc máy tính xách tay nhỏ không biết đang làm gì. Cảm thấy tò mò, không phải về máy tính, mà là tại sao hắn vẫn còn ngồi ở đây, Lộ Dẹn liền lên tiếng hỏi, "Bùa Bòn, ông chủ đã nói cậu có thể đi từ tối qua rồi mà, sao đến giờ vẫn còn ở đây? Lô Rèn thường xuyên ở cạnh Trần Diện, nên hiểu rõ khoảng thời gian gần đây Bồ Bòn cực kỳ bận rộn với công việc điều tra. Bồ Bòn nghe vậy khép máy tính lại, một mặt hơi đau lòng quay sang, ồ, ra là tôi bị cho về vườn rồi hả? Cảm ơn vì đã thông báo giờ đến phiên Lô Rèn ngạc nhiên rồi, lập tức phản bác. Về vườn gì? Tôi không có, đừng nói bậy, ý bột là cho cậu về nghỉ ngơi sớm. Dù sao cũng bận rộn trong nhiều ngày rồi tôi hiểu, tôi đi ngay đây. Nhìn Bồ Bòn đang chậm rãi rời đi với vẻ mặt thất hiểu, nữ thư ký đều phải choáng váng vì không hiểu vừa sáng sớm tên này đã uống lộn thuốc gì. Nhưng rất nhanh, Lô Rèn liền nhận ra cái tên kia đang trêu chọc mình, vì khi này khỏe miệng của Bồ Bòn hơi nhếch lên nhẹ nhàng, rồi mới biến mất ở góc hành lang. Bộ sáng sớm rảnh rỗi làm à? Mí mắt đều kéo căng vì bực bội, Lô Rèn thầm đoán trách một câu. Mà cái tên Bồ Bòn này lúc đùa giỡn, trêu cợt nữ nhân vẫn giữ cái vẻ lịch thiệp điềm đạm vậy sao? Đúng là có chút sức hút đâu. Lô Rèn khẽ nhếch môi đỏ một cái, đáng tiếc, nàng thuộc nhóm nữ nhân khi đã qua tuổi 30 liền mất hết hào hứng với cái thứ tên là tình yêu. Chương 88, 1 triệu điểm năng lượng. Chiêu mộ đặc biệt. Chương 88, 1 triệu điểm năng lượng. Chiêu mộ đặc biệt. Bồ Bòn đã rời đi, giờ đây lại trở về phòng hồi sức, Trần Diện cũng chỉ mới tỉnh lại không lâu. Sau phẫu thuật, có một loại cảm giác không có cảm giác gì, chỉ thấy tê tê, mơ hồ như đang bay bổng. Cạch, bụt. Cửa mở, thấy nữ thư ký đi vào, Trần Diện vốn hơi tái mặt liền thuận miệng hỏi, "Lô Rèn, lần này ta cần nằm viện bao lâu?" Bác sĩ Chatler xác nhận cần 2 ngày trong phòng dưỡng sức và ít nhất 5 ngày nằm viện để theo dõi. Dĩ nhiên, nếu ngài muốn về sau 2 ngày thì bác sĩ Chatler cũng có phương án phù hợp cho nghỉ ngơi tại nhà, nhưng điều này cần bác sĩ Trạ Dạn Nghị ạ phối hợp, vậy thì 2 ngày quay về, báo cho Chatler giúp ta chuẩn bị, có thể về thì về luôn. Trần Diện cũng không ưa nằm đây, nữ thư ký nghe rõ liền nhấc chân đi làm ngay. Tới buổi trưa, do cảm giác không ngon miệng, Trần Diện tùy tiện ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, đến xế chiều thủ bác sĩ Chatler đến kiểm tra qua một lượt, căn dặn nếu cần gì thì cứ thoải mái gọi ông ta. 5 giờ chiều rồi, Trần Diện nằm ngắm hoàng hôn qua cửa sổ, hơi có chút nhàm chán. Nghĩ ngợi một lúc, hắn tiện tay bật TV lên, vào giờ này thường sẽ có bản tin thời sự, mà hắn lại hay theo dõi tin tức từ đài truyền hình thành phố hoặc quốc gia. Thật ra có không thích cũng phải xem, hắn là trùm tội phạm cơ mà, ít nhất cũng phải nắm giữ tình hình động thái từ chính quyền địa phương. Lỡ một ngày đẹp trời nào đó cái bản mặt này xuất hiện trên bản tin thời sự mà mình còn không hay ho thì chết dở, và tất nhiên là lên bản tin dưới dạng chân dung lệnh truy nã. Thiếu tí nữa Trần Diện đã bị ý nghĩ của mình làm cho cười ra tiếng. Tới tình huống đó chắc hắn phải xếp ngang hàng với mấy con chuột dưới cống mất rồi. Và sau đây là bản tin thời sự lúc 5 giờ, mở đầu bản tin cũng không có gì thú vị, ít nhất mở màn là thế, nhưng khúc sau khi bắt đầu đưa tin nước quốc tế thì lại khiến Trần Diện hào hứng hơn hẳn, đơn giản là vì vào 8 giờ ngày hôm nay, một tàu thương mại khởi hành từ đảo Bono, xứ Bạch Đảo, đến thành phố Giang Hải, đại lục đã bị nhóm cướp biển có vũ trang tấn công tại tuyến hải phận quốc tế. Nhóm cướp gồm 7 tên dùng tàu cao tốc, súng ống hiện đại cùng thiết bị gây nhiễu để khống chế tàu chở hàng trị giá hàng chục triệu USD. Cướp biển. Đầu năm nay còn có cướp biển. À đúng rồi, tuy nói thế giới này giờ là năm 2000, nhưng về bản chất nó tương đương với năm 2013 của địa cầu, mà vào thời điểm đó, đúng là có cướp biển hoạt động quanh khu vực Mã Lai. Trần Diện lập tức bị hấp dẫn ngồi ngay ngắn xem kỹ. Hai đời cộng lại, cướp biển mà hắn nghe qua nhiều chỉ có cướp biển Cạ Dịt Bỉn cùng Somalia mà thôi, là hung danh hiển hách đấy. Lực lượng cảnh sát biển vạn đảo cùng đặc nhiệm Mã Lai đã nhanh chóng triển khai lực lượng, kết hợp trực thăng trinh sát và đặc nhiệm áp sát. Sau cuộc đấu trí và đột kích táo bạo, toàn bộ nhóm cướp bị tiêu diệt, hàng hóa an toàn, tuy nhiên vẫn chưa rõ thương vong cụ thể về người. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Theo tiếng nói của nữ phóng viên đang ngồi trên trực thăng, ống kính truyền hình lia qua thân tàu thương mại to lớn, nổi bật với hàng trăm thùng container xếp chồng lên nhau. Trong một cái chớp mắt ở góc ống kính, Trần Diện đột nhiên mấy viên cảnh sát biển có vũ trang đang quay vây quanh một thứ gì đó rất dài, trông như một bộ da rắn vừa lột xác. A, đó là cái gì? Vốn rất bình thường, nhưng ở một góc máy bất ngờ, Trần Diện chợt nhìn thấy mấy chiến sĩ cảnh sát biển trang bị súng ống tận răng đang đứng xung quanh một thứ gì đó rất dài, nhìn kỹ thì giống hệt như một bộ da rắn khổng lồ vừa lột xác. Hơn nữa không chỉ một bộ. Rắn gì mà to mấy chục mét gì như vậy? Còn như thế, buôn lậu chăng? Trần Diện còn chưa hết kinh ngạc vì độ to lớn của bộ da rắn thì ống kính quay đã lia đi chỗ khác, quay sang chỗ hai tên cướp biển đang ngồi xổm bị quàng tay ra sau. Hắn còn chưa kịp quan sát xem cướp biển thời hiện đại có cái gì đặc biệt thì đúng lúc này lại có tình huống quan trọng hơn xuất hiện. Tìm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 40 điểm thế lực từ lực ảnh hưởng mềm tại thành phố Sơ Mạc Chi, 70.300. Tìm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 15 điểm thế lực từ lực ảnh hưởng cứng tại thành phố Sơ Mạc Chi, 15.300. Tìm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 20 điểm thế lực từ lực ảnh hưởng mềm tại huyện Bạc Cát, 22.30. Tìm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 25 điểm thế lực từ lực ảnh hưởng cứng tại huyện Bạc Cát, 25.30. Con số lớn dọa người, mỹ mắt Trần Diện lập tức nhảy lên vô cùng hỗn loạn, đợt thông báo này xuất hiện cũng quá đúng lúc rồi. Hệ thống thông báo cùng một lúc cũng có lý do cả. Là hắn đã cài đặt lại. Kể từ vụ tập kích gần nhất, cứ qua mỗi giờ điểm thế lực lại tăng đều một khiến Trần Diện phải sửa thiết lập thông báo, để hệ thống gom một cục, chỉ hiện lên khi tổng số điểm đã tăng đạt tới một con số nhất định. Giới hạn hiện tại là điểm thế lực đang tăng 100. Và bây giờ hắn có tận 120 điểm thế lực. Điểm năng lượng, 106.271.376.886 điểm thế lực, 20.120 tổng điểm năng lượng đạt tới dòng giá 1.300.000, Trần Diện không thể nhịn được nữa phải hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức góp một phần vào cường độ hiệu ứng nhà kính. Suy cho cùng, ảnh hưởng từ vụ tập kích khủng bố vẫn là quá lớn, dù không gây thương vân cho dân thường, dù có che đậy thông tin tới mấy thì tin tức vẫn cứ lan truyền khó có thể kiểm soát được. Qua gần nửa tháng lên men, gần như nửa cái thành phố Sở Mạt chỉ cùng các vùng xung quanh, phải hơn 100.000 dân cư đều biết chuyện. Mỗi người cho một điểm là được 100.000 điểm rồi, đấy là chưa kể những người bị chấn động mạnh, hay số tin tức lan truyền ra cả cao miên lẫn nước ngoài. Đáng tiếc, theo quy tắc của hệ thống nếu không bộc lộ cảm xúc thì không thể tính điểm Trần Diện tặc lưỡi tiếng với. Trần Diện không tin chuyện này chỉ tới thai hơn 1 triệu người, ít nhất cũng phải hơn gấp 10, nhưng phần lớn con số này chỉ coi lướt qua mà không toát ra bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí còn không tin coi đó là tin vịt nói nhảm. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng làm người phải biết thỏa mãn, Trần Diện nhìn thấy số điểm thế lực cao kỷ lục liền vô cùng thỏa mãn rồi. Và giờ, là thời khắc ta mong chờ bấy lâu nay. Trần Diện nở một nụ cười phấn khích, chỉ trong cái chớp mắt hắn đã mở bảng chiêu mộ lên, sau đó hóa thân thành con rồi trả tay. Chiêu mộ đặc biệt, ta tới rồi đây. Hệ thống bắt đầu đi xác nhận sử dụng lượt chiêu mộ đặc biệt. Xác nhận tìm, bắt đầu chiêu mộ đang loại đỉnh, chúc mừng chiêu mộ thành công, điểm năng lượng 1.376.886, 1.366.886 điểm thế lực, 120-20 cứ như cơn ác mộng, điểm thế lực từ 3 số rất thành 2 khiến Trần Diện đau lòng trong 3 giây, nhưng ngay sau đó liền hào hứng muốn biết bản thân vừa chiêu mộ được ai. Không tham lam, chúng bờ mắc hay ạ cả sủ ý chết đều được một người thì biến ảo khó lường, sở hữu tài năng ngụy trang thành bất kỳ ai, béo ốm lùn cao xấu đẹp già trẻ gì cô ta đều làm được, còn thể cải trang cho thành viên khác. Nếu chiêu mộ được vợ mập thì có khi không cần đến người chen vạn nạ làm gì. Để vợ mập cải trang cho bộ bọn, sau đó dùng thân phận của vạn nạ thi ngành cảnh sát có khi còn thuận lợi hơn. Nếu nói vợ mạo là tình báo viên biến ảo khó lường cùng khả năng phụ trợ không ai thay thế được, thì ạ cả sủ ý chỉ chính là chiến lược cá nhân cùng đầu góc tác chiến chiến cực siêu quần, thậm chí lấn át Gin trong nhiều lĩnh vực, có thể một mình gánh một phía. Thế nên mặc kệ chiêu mộ ra ai, Trần Diện đều cảm thấy bản thân không lỗ 100 điểm thế lực. Có điều tuy ý nghĩ của Trần Diện rất tốt, nhưng hắn lại quên mất một người, trong tổ chức áo đen nào chỉ có 2 người mang tư cách chiêu mộ đặc biệt. Tìm, chúc mừng chủ nhân thành công chiêu mộ chương 89, chiêu mộ cả mẹ lẫn con chương 89, chiêu mộ cả mẹ lẫn con tìm. Chúc mừng chủ nhân đã thành công chiêu mộ thành viên cấp cao thuộc tổ chức áo đen, nhà nghiên cứu mật danh Sở Di. Tìm, chúc mừng chủ nhân đã nhận được quà tặng kèm, thành viên cấp cao thuộc tổ chức áo đen, nhà nghiên cứu biệt danh Hẻo En Trổ. Quên, vẫn còn một người chưa nhắc tới. Vẫn theo thói quen không xem Sở Di là thành viên của tổ chức áo đen, nhưng sau khi bộ bọn xuất hiện trước rồi thì chuyện này vốn cũng chẳng có gì là lạ, nội ứng cũng được, gián điệp cũng ok, chưa phản bội thì vẫn là thành viên của tổ chức, dù có hơi sai lầm, không đúng ý tưởng ban đầu, nhưng Trần Diện vẫn cực kỳ mừng rỡ. Có Sở Di là hy vọng phát triển AFTX 4869. Mặc dù Gin tư cách mua sắm AFTX 4869, nhưng loại phiên bản AFTX đó là hàng dành cho cổ nạn ăn, tức là sao? Tức là độc dược, đầu tiên là dùng để giết người diệt khẩu, sau đó mới có tỷ lệ cực thấp khiến người uống phản lao hoàn đồng, theo nhỏ thành trẻ con. Còn Trần Diện lại không tin bản thân may mắn đến mức trở thành số ít, càng không muốn dùng mặt hàng chưa hoàn chỉnh, nhưng giờ chiêu mộ được Sở Di thì mọi chuyện đã khác rồi. Chỉ có điều Hẻo En Trổ là ai vậy? Tổ chức áo đen có nhân vật này, sao không phải tên rượu? Hắn thực sự không nhớ nổi có loại rượu nào tên như vậy. Hơn nữa Trần Diện rất nhanh chú ý tới một chi tiết nhỏ, Hẻo En Trổ là biệt danh chứ không phải mật danh. Có gì khác nhau sao? Khẽ lắc đầu, Trần Diện tiện tay mở bảng thông tin của cả hai lên, nếu không nhớ thì xem chi tiết thân thế trong bảng là được. Đầu tiên, mật danh, Sở Di tên thật, Siho Mỹ Dạ độ tuổi, 17 nghề nghiệp, nhà nghiên cứu, LV10, chuyên gia sinh hóa, LV9, độ trung thành, 100, mặc định 100, nếu bị ngược đãi có thể giảm xuống, dưới 50 sẽ xuất hiện tình huống phản bội, trận doanh, phong cách hành sự, tương tính trung lập trật tự xuất thân, tổ chức áo đen, thám tử lừng danh cô nạn, kỹ năng, nhân loại thông thường cực hạn là LV10 nghiên cứu sinh hóa, LV10, kiến thức y dược, LV9, suy luận, LV8, ngôn ngữ thông dụng, LV8, ý chí kiên, cường, LV8. Sát kích, LV7, lái xe, LV6. Trang bị, tài liệu nghiên cứu 162, AFTX1 hộp tư cách mua sắm đặc biệt, xe Harley, thiết bị nghiên cứu, 9981 loại. Đánh giá tổng hợp, là nhà nghiên cứu quan trọng hàng đầu của tổ chức áo đen, người phát triển vượt bậc tính năng thuốc trong dự án AFTX, sở hữu đầu não cùng lượng kiến thức sinh hóa khổng lồ, chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu hóa dược, tính cách có phần lạnh lùng vô cảm. Rất không tán thành quan niệm cùng phong cách hành động của tổ chức áo đen khi đã xem thành quả nghiên cứu của bản thân là một công cụ giết người đơn thuần, xem việc nghiên cứu quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trừ người thân. Biệt danh, Hẻo En Trổ tên thật, Helena Mỹ Dạ độ tuổi, 30 nghề nghiệp, nhà nghiên cứu, LV9, chuyên gia sinh hóa, LV8, bác sĩ, LV8, độ trung thành, 100, mặc định 100, nếu bị ngược đãi có thể giảm xuống, dưới 50 sẽ xuất hiện tình huống phản bội, trận doanh, phong cách hành sự, tương tính lương thiện trung lập xuất thân, tổ chức áo đen, thám tử lừng danh cô nạn, kỹ năng, nhân loại thông thường cực hạn là LV10 nghiên cứu sinh hóa, LV9, kiến thức y dược, LV9, chuyên môn y khoa, LV8, ngôn ngữ, thông dụng, LV8. Trang bị, tài liệu nghiên cứu 162, thuốc viên đạn bạc tư cách mua sắm đặc biệt, thiết bị nghiên cứu, 8981 loại. Đánh giá tổng hợp, là nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức áo đen, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa dược, từng qua đời trong một vụ hỏa hoạn năm xưa, tính cách hướng nội nhút nhát, kỹ năng giao tiếp rất kém, hóa ra Hẻo En Trổ là Helena Mỹ Dạ độ. Mẹ của Sở Di. Trần Diện đuốt cầm một cái, rốt cuộc nhớ lại rồi, chỉ cần nhìn cái họ là nhớ ra. Không ngờ một lần chiêu mộ mua một tặng một, lại trực tiếp thu được cả cặp mẹ con người ta, khác gì hổ mọc thêm cánh. Đây là chuyện tốt nhất ngày rồi, Trần Diện lại càng vui vẻ, đặt trong hàng ngũ tinh anh năng lực của hệ lệ nạ mì dạ nổ cũng phải thuộc hàng đầu, ngang ngửa với bồ bòn là có ít. Trần Diện lại ngồi nghiên cứu suy xét một chút, thế là nhận thấy vài điểm cần chú ý là xì hổ mì dạ nổ chứ không phải ai hải bạ dạ có gì khác. Có. Đây là hai người hoàn toàn khác nhau, xì hổ mì dạ nổ chỉ mất cha mẹ, chưa từng phải chịu đựng cái chết của chị gái, cũng chưa từng bị tổ chức giam giữ đến mức tuyệt vọng và liều mạng tự uống thuốc, Trần Diện lẩm bẩm. Chính vì vậy mà tính cách cũng khác đi rõ rệt, phần mô tả tổng hợp nhân vật đã phản ánh điều đó một cách tinh tế. Nếu nói ai hải bạ dạ đã từng trải qua nhiều đau thương, chỉ khi kết bạn với nhiều người mới khiến phần tính cách trở nên cởi mở lạc quan hơn, thậm chí quan niệm về sinh mạng hay lý tưởng về công lý cũng trở nên rõ ràng hơn. Còn xì hổ mì dạ nổ, sở dĩ có nét lạ lùng xa cách, lại có quan niệm về sinh mạng cực kỳ mơ hồ, có thể vì nghiên cứu mà thí nghiệm trên cơ thể người, cùng từng có ý định dùng thuốc giết chết vật nghiên cứu không vừa ý chiêu mộ được xì hổ trước thời điểm thức tỉnh cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ, và ai hải bạ dạ cũng chưa chắc đã là nhà nghiên cứu lý tưởng mà cái ta cần, là một nhà nghiên cứu chứ không phải một con bé xấu bụng. Trần Diện nhanh chóng xác định điều mình muốn, liền không còn lo nghĩ nữa, cực kỳ hài lòng. Triệu hồi luôn sao? Vừa nảy ra ý định liền lập tức bắt bỏ, bây giờ đang ở bệnh viện, không phải nơi thích hợp để hai người này xuất hiện, để lúc về nhà rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Kế đó Trần Diện thử lật cái danh sách mua sắm thiết bị nghiên cứu của cả hai ra tham khảo. Mạch suy nghĩ của Trần Diện rất rõ ràng, muốn tiếp tục phát triển AFTX thì nhất định phải có một phòng nghiên cứu phù hợp, mà dựa vào số nhân mạch của hắn hiện tại thì rất khó mua đủ số dụng cụ mà không gây chú ý, thay vào đó mua từ hệ thống có vẻ tiện lợi và an toàn hơn. Ý tưởng rất tốt, hiện thực thì đậu phộng nhà nó. Nhìn cái thứ hiện ra trước mắt Trần Diện liền cứng họng lại, chỉ thấy cái trên danh sách dài không tưởng, mà giá bán cũng không tưởng nốt. Nhỏ từ các dụng cụ thủy tinh thông dụng trong phòng nghiên cứu như ống nghiệm, ống đông, bình tam giác, ống định mức thì chỉ có giá vài điểm năng lượng, thậm chí nửa điểm, còn tạm chấp nhận được. Đắt hơn một chút có ống ly tâm bình hút ẩm, phêu chiếc cũng chỉ tầm trên dưới chục điểm nên vẫn rất ổn. Nhưng giờ tới mấy cái thiết bị đo lường, phân tích thì mới ác liệt. Máy quang phổ, thiết bị điện ly, tủ vi sinh, máy pha mẫu, hệ thống lưu trữ ít thì mấy chục ngàn điểm, nhiều hơn thì động tí là trăm ngàn điểm. Thậm chí có cái cả triệu hay chục triệu điểm năng lượng như cái gì mà máy khối phổ siêu phân giải, tủ an toàn sinh học 2, 3, hệ thống phân tích gen đơn bảo 10 ít gờ nô mạch bờ lạ. Chầm rãi nhắm mắt rồi mở mắt, Trần Diện liền hiện lộ cái vẻ mặt không chút biểu tình, không chút cảm xúc nhẹ nhàng tắt màn hình hệ thống. Mô thẻ phụt. Thật đắt. Ai mua cho nổi. Trong lòng Trần Diện chợt gầm thét. Giá của trực thăng vũ trang cũng chỉ như vậy thôi. Với số điểm năng lượng như hiện tại thì chưa đủ mua quá một chiếc mơ tưởng xa vời về một phòng nghiên cứu cao cấp là không được. Trần Diện bắt ngồi ngẫm cách xây một phòng nghiên cứu nhỏ nhỏ thôi, dục tốc bất đạt, cái gì cũng từ từ rồi đến. Người nghèo mà, chi tiêu cẩn thận tí. Chương 90, xung đột tại cảng, bùa bòn thêm dầu vào lửa. Chương 90, xung đột tại cảng, bùa bòn thêm dầu vào lửa. Bang 61, bang chó đỏ, cùng công ty tài chính Lập Thạ đều bị cảnh sát quét sạch diệt đến tận gốc, thậm chí cái casino bợ rọ rèn kia dù không tham gia trực tiếp vẫn bị tác động nặng nề, đã tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh trong nhiều ngày liền. Đúng là không thể khinh thường lực lượng hành pháp của bất kỳ quốc gia nào, dù nói đó nhỏ yếu đến đâu, một khi đã chọc giận họ thì bất kể là ai cũng có thể bị nghiền nát ngay tại chỗ. Bố bọn nhìn bản tin ngày hôm nay, lại kết hợp với tình báo thu thập được từ những ngày qua thì khẽ lắc đầu, ầm thầm mặc niệm cho mấy tổ chức kia vài giây. Đối với vô diện, nếu tổ chức không kịp thời chặt đuôi, diệt khẩu toàn bộ những kẻ liên quan, e rằng giờ này đám cảnh sát đã lần đến tận nơi này rồi. Bố bọn biết rõ chính Gin đã tự mình ra tay xử lý tất cả thành viên vòng ngoài có liên quan đến cái sân tập bắn vừa bại lộ, hắn không bỏ sót bất kỳ ai, đều bị xử gọn ném hết xuống cảng. Còn vụ tập kích Chia Hunty, bố bọn cũng điều tra gần xong, chính bản thân vừa kịp bắt cóc thủ lĩnh của đám Lập Thạ để thẩm vấn, thì cảnh sát đã ra tay triệt hạ toàn bộ các nhóm còn lại. May mà vẫn bắt được một tên, nếu trễ thêm chút nữa có khí đã bị cảnh sát hất tay trên rồi, thậm chí có thể đụng độ trực diện. Nhớ lại chuyện hôm qua, bồ bọn cũng phải thở phào nhẹ nhõm. May mà Gin sớm phát triển ra vài thai mắt trong cục cảnh sát quận nên hắn mới nhận được tin tức kịp thời khi đội đặc nhiệm vừa xuất cảnh, nhờ đó mới giúp hai phe không đụng vào nhau. Tắt bản tin, bồ bọn lật lại hồ sơ tình báo trên mạng lưới hệ thống, sau đó bắt đầu suy tính đầu đuôi vụ tập kích. Hắn muốn lôi đầu kẻ đứng sau ra, đối phương cũng không có che giấu quá kỹ, thậm chí có chút lộ liễu. Nhóm lính đánh thuê Dạ Tật Dạ bị nghi là đang hoạt động dưới trướng tập đoàn Thẩm Thị, con mẹ đứng đầu Lập Thạ thực chất cũng chỉ là con rối nghe theo lệnh từ một công ty con thuộc quyền quản lý của tập đoàn họ Thẩm, mọi hướng đều đang chỉ về phía cái tập đoàn đó sao? Tập đoàn Thẩm Thị, chỉ cần mở máy tính lên tra một chút liền có đủ thông tin cơ bản. Tập đoàn lớn top 10 đại lục, giá trị thị trường chạm ngưỡng $100 tỷ ứng đế, nói một cách đơn giản, đó chính là một con quái vật tài chính khổng lồ, có sức ảnh hưởng đến mọi từ bản địa tới quốc tế. So với nó, vô diện hiện tại chẳng khác gì một bầy kiến, tuy là kiến đạn cũng rất nguy hiểm nhưng mà nếu con voi kia muốn, chỉ cần giẫm một cái là nghiền chết sạch. Nói là vậy, nhưng nếu đàn kiến đạn kia ẩn mình đủ kỹ lưỡng, thì dù mạnh cơ voi cũng chỉ có thể đứng nhìn. Trong chiến tranh có một hình thức gọi là chiến tranh phi đối xứng, tình hình hiện tại cũng giống vậy. Nếu vô diện muốn đối đầu với Thẩm Thị, bố bọn tự mình lẩm bẩm, hắn đã có thể nắm giữ phần lớn tình hình một cách đại khái rồi. Tốt thôi, đây là thông tin quan trọng đây, không biết một hay tin sẽ có cảm tưởng gì nữa. Bố bọn vừa cảm thán một tiếng đặt tách cà phê vừa pha xuống bàn thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Vừa bấm máy bên tai liền vang lên giọng của Hỉ Dụ đang tương đối gấp gáp. Dây, nhóm lính đánh thuê Dạ Tật Dạ vừa có động tĩnh, chúng đang kiểm tra từng người trước một chiếc tàu hàng lớn, như thể đang tìm kiếm ai đó cứ theo dõi, tôi đến ngay. Bồ bòn lập tức bật dậy, phóng nhanh ra xe, tăng ga lao vút trên đường lớn, hắn đã đeo hai nghe lên để giữ liên lạc không gián đoạn. Giây, lại có tình huống, có một nhóm khác mang theo vũ khí vừa xuống thuyền hàng, nhìn dáng vẻ cũng không loại dễ đối phó tới rồi. Bọn hắn buộc phát xung đột một nhóm khác. Còn có xung đột. Vô bọn hơi nhếch môi, ánh mắt lóe lên từng tia hứng thú. Qua 10 giây. Sơ con, tình hình hiện tại thế nào? Hỏi đúng lúc lắm, hai bên vừa giương súng, nhưng vẫn chưa bắn. Theo tôi quan sát dường như hai phe đang tranh chấp vì ba người nào đó không giống lính đánh thuê và không thuộc về bất kỳ một phe nào. Vẻ ngoài ba người đó ra sao? Một nam hai nữ, người nam khá lực lượng trông giống gốc cá đông, một nữ có mái tóc vàng tựa người Bắc Mỹ hoặc tương tự, người nữ còn lại thì da đen gốc phi gì đó bọn hắn đang giằng co. Vô bọn lại hỏi như đang âm mưu điều gì. Đúng vậy, cậu đang ngay cạnh đó sao? Đang ngay đây, sau một container cách đấy chưa tới 100 mét, có thể đứng gần như vậy cũng vì đám dạ tật dạ chỉ bận giả soát không dành chú ý tới xung quanh. Được rồi, hỉ dầu nghe đây, cậu có thể tặng cho hai phe bọn hắn phát súng rồi rút lui an toàn không? Sơ có chợt im lặng trong nửa giây rồi mới đáp lại, giọng điệu khá là phức tạp. Tôi có thể làm được nhưng thật xấu tính quá đó dậy ha ha, đừng bận tâm về điều đó, cứ coi như báo thủ cho chị ẩn thì đi, tiện thể để cảnh sát chú ý đến nơi đó còn gì vui bằng khi có thể phá hỏng chuyện tốt của kẻ thù mình chứ hả Hiro. 7 phút sau, mặc kệ tiếng còi cảnh sát vang lên ầm ĩ vang lên ở bên ngoài cảng. Vô bọn đi đến một trạm ngầm của tổ chức gần đấy thì thấy Sở Cọt đã đứng đợi sẵn ở đó, hắn thở dốc từng hơi hồng hộc như thể vừa phải vận động rất mạnh. Hắn thấy thế liền ném một chai nước suối lạnh vừa mua từ cửa hàng tiện lợi qua. Tình hình thế nào rồi đánh rồi đón nước suối, Sở Cọt làm một hơi tu hết nửa chai rồi mới nói kỹ hơn. Hai bên lúc đó vốn đã căng như dây đàn, ai cũng đặt ngón tay trên cò súng, thế là tôi chỉ bắn một phát làm mồi liền đủ để cả đám giật mình rồi khai chiến ngay tại chỗ, chỉ là nhóm dạ tự dạ không ngu lắm, lập tức có người phát hiện ra vị trí nổ súng không đúng liền la lên kêu gọi ngừng bắn, nhưng khi đó dường như đám vừa thuyền đang rất căng thẳng rồi, chúng nhận định không thể hòa giải. Liên nổ súng liều mạng phá vòng vây rồi sao? Ai thắng? Kết quả thế nào? Vô bọn một mặt hào hứng hỏi một hơi ba câu nghi vấn liền. Kết quả sao? Nhóm dạ tự dạ có trình độ, kỹ năng chiến đấu cao hơn nhiều. So về quận số lại đông hơn gấp đôi, vậy nên phe bên kia gần như bị xóa sổ, chỉ còn lại 2-3 người sống sót được một chiếc bán tải bất ngờ lao tới cứu đi đúng, còn về mấy người bị tranh giành khi nãy thì người nữ da đen đã bị nhóm dạ tật dạ khống chế, nhưng hai người lại đã nhân cơ hội hỗn loạn do cảnh sát đuổi tới đã lẩn trốn thành công. Bồ bọn khựng lại trong giây lát, nhướng mày rồi liếc mắt sang Hiro. Theo kịp chứ? Chắc chắn, tôi đã cho người âm thầm bám theo từ phía xa, giờ phải xem ý của cậu thế nào thế nào. Bồ bọn hơi nhếch môi, nở một nụ cười trêu cợt. Đương nhiên là khống chế cả hai lại, tôi cũng rất muốn biết đám người dạ tật dạ đang làm trò mèo gì, nếu là chuyện tốt ta liền tìm cách phá thế, còn chuyện xấu. Sơ có chợt hỏi một câu bù vào, nhưng vừa hỏi hắn đã biết câu trả lời từ bạn mình là gì rồi. Chắc chắn vẫn tràn đầy ác ý cùng cực đoan như xưa nay, cũng do đối phương là kẻ địch nên sẽ càng không có lòng nhân từ. Sơ có liền nghe bùa bòn đáp lại, chuyện xấu. Dĩ nhiên là phải đổ dầu vào lửa. Chương 91, từ bộ nổ tới cao miên chương 91, từ bộ nổ tới cao miên hồng hộc hồng hộc. Cặp nam nữ, một người đàn ông Á Đông cùng một phụ nữ tóc vàng Bắc Mỹ len lỏi chạy thục mạng giữa đám đông hỗn loạn tại bến cảng ngay phía sau, những tiếng la hét hoảng loạn, còi hú từ xe cảnh sát, tiếng súng còn vọng lại mơ hồ trong gió biển mặt canh. Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi nơi đó. Chân bây giờ phải làm sao? Sam Roger gấp gáp hỏi, khuôn mặt khá xinh đẹp đã tái nhợt đi vì hoảng loạn cùng kiệt sức, trong mắt cô nàng lúc này, chỉ có người nam nhân lực lưỡng bên cạnh là nơi thích hợp để dựa vào. Sam tự hỏi khoảng thời gian ngắn ngủi gần đây mình đã phải trải qua những chuyện gì. Đầu tiên, mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi khảo sát thu thập hoa lan máu cùng đoàn nghiên cứu, nhưng không ai ngờ được, cả đám lại bị truy sát chạy trối chết bởi một đàn chăn khổng lồ ngay trong rừng nguyên sinh. Đám lính đánh thuê đi cùng được trang bị hỏa lực mạnh do công ty cử đến cũng chẳng cầm cự nổi trước sức mạnh khủng khiếp của đám sinh vật đó, chỉ vài phút, mọi thứ hóa thành địa ngục, đều biến thành điểm tâm tối trong miệng bọn quái vật. Cả đoàn nghiên cứu gần chục người cũng chỉ còn lại tiến sĩ Zack, bản thân, Gẹo là may mắn sống sót. Bản thân cùng Gẹo đều muốn rời khỏi rừng nguyên sinh bằng mọi cách mau nhất có thể, nhưng tiến sĩ, không phải tiến sĩ, mà tên khốn Zack lại không đồng ý, thậm chí dùng súng ép cả hai đi tới nơi bọn chăn đang giao phối để hái hoa lan máu. Đó là một cái hố bùn khổng lồ, bên dưới là hàng trăm con chăn dài hàng chục mét đang quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nhưng rất may mắn khi cả hai đã tỉnh thấy và hái được số hoa lan máu mọc cạnh bên vách hố đất, còn nhét đầy ba cái bạ lộ mà không gặp nguy hiểm gì. Sau đó chuyến hữu kinh vô hiểm, hai người dưới sự uy hiếp của Zack, cả ba buộc phải đi men theo dòng sống tìm đường ra thị trấn do thiết bị liên lạc đã bị phá hỏng không cách nào gọi chi viện. Giữa đường, ba người rất may mắn khi gặp phải một chiếc thuyền đang ngừng lại cạnh sống với thuyền trưởng tên Bill Johnson cùng trợ thủ Chan Bedu, dễ hiểu hơn thì là Trần Vũ. Thế là Zack liền dùng súng khống chế ép hai người trên thuyền phải đưa hắn rời khỏi rừng nguyên sinh, còn bản thân cùng Gẹo thì bị hắn bỏ qua. May mà cả hai kiên cường chờ được một chiếc thuyền nhỏ khác đi ngang qua mới được cứu khỏi cái chết trong rừng. Đợi đến lúc quay lại trên trấn, Sam còn tưởng mình có thể quay về New York rồi, nào ngờ tình huống ở đây còn phức tạp hơn cả trong rừng nguyên sinh, tính luôn cả đàn chăn khổng lồ. Thế chết tiệt nào đó, trên trấn xuất hiện một nhóm vũ trang lạ mặt cũng đang tìm kiếm hoa lan máu, lại thêm đội lính đánh thuê chi viện của công ty Messerhorn cũng tới. Kết quả dễ đoán, hai phe bắt đầu tranh nhau hoa lan máu bằng vũ lực ngay trên trấn. Khi ấy, mấy bã lộ hoa lan máu vẫn nằm trong tay Zack, hắn muốn đi, nhưng trực thăng của đội lính đánh thuê đã bị nhóm vũ trang dùng tên lửa cầm tay bắn hạ. Thế là tất cả đều bị đối phương vây lại ở trên trấn không cách nào rời đi. Đối phương áp tới mức, vì ngăn không cho chi viện tới mà dùng thuốc nổ làm sạt lỡ cả đoạn đường lên trấn, thời điểm đó lại ngay mùa lũ thế là cả khu vực bị cô lập khiến cảnh sát cùng SS hồn muốn hỗ trợ cũng không làm gì được, trừ khi có thêm trực thăng mới có thể tiến vào, nhưng đây đâu phải muốn là có ngay được. Biết tình thế này, cả hai người đều trợn tròn mắt, suýt thì chết lặng. Khoảng thời gian tiếp theo còn kích thích hơn, bản thân, gẹo sau đó lại tình cờ gặp được thuyền trưởng Điệu cùng trợ thủ của hắn là Trần Vũ. Sau cuộc trò chuyện, cả bốn người quyết định tạm thời lập một nhóm, cùng làm một vô lớn nhân cơ hội hỗn loạn cấp hoa lan máu từ tay giặc. Theo cách nói của gẹo, cô ta có con đường đưa hoa lan cho tập đoàn Điệu lại, đến lúc đó cả bốn người sẽ được một khoản tiền vô cùng lớn, muốn thành triệu phú đô la cũng không phải không thể. Chuyện kế tiếp thì rất kích thích hơn nữa, Điệu cùng Trần Vũ đều có thể chuẩn bị súng săn được, mấy người thế mà thật sự thành công khi nhân cơ hội hai phe vũ trang đang đấu kịch liệt cướp được một bã lộ hoa lan máu từ tay giặc. Thời điểm đó cũng là lúc giặc dẫn lính đánh thuê phá vây khỏi nhóm vũ trang lạ mặt kia, Điệu liền dùng thuyền đi ngược lại vào rừng, thông qua sông trên rừng nguyên sinh tới được cảng nước sâu tại Tây Cạ Lì Mạn Tạ, sau đó bỏ tiền, theo thuyền hàng vượt biển tiến về cổ tạm hạt tránh cho bị đám người kia truy bắt. Nhưng đoạn đường này thật sự không an toàn, không chỉ gặp cướp biển trên đường, còn bị cảnh sát biển Mã Lai bắt giữ giao cho một nhóm vũ trang lạ mặt khác. Bọn này cũng nhắm tới hoa lan máu. Trước đó Bill đã bị bắn chết khi cướp biển lên thuyền, nên sau đó chỉ còn bản thân, Gheo cùng Chan Vũ bị nhóm vũ trang kia không chế ép lên một chiếc thuyền hàng nhỏ khác, lái thẳng về Cagon, Cao Miên. Theo lời tên đội trưởng, bọn chúng giữ cả ba lại để khai thác thông tin về nguồn gốc thông tin của hoa lan máu, chỉ cần không phản kháng, mạng sống tạm thời sẽ được giữ lại nên đừng gây sự. Tốn mấy ngày để tới cảng ở Cao Miên, Samjo giờ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ vừa xuống cảng lại gặp một nhóm khác cũng muốn chiếm hoa lan máu. Phục dịu hoa lan máu. Quay lại thực tế Chan Vê Đu, có khuôn mặt điển hình của người Á Đông, góc cạnh, rắn giỏi, nước da dám nắng cùng đôi mắt kiên nghị, thân hình hắn rất lực lưỡng, các bó cơ nổi rõ sau lớp áo ba lỗ mỏng thấm đầy mồ hôi, như thể chứng minh rằng hắn đã trải qua không ít cuộc sinh tử. Là sinh tử hàng thật giá thật, suýt chết cả chục lần trong mấy ngày nay. Và cũng nhờ phần cơ bắp cùng thân hình này mới khiến Samjo giờ có cảm giác an toàn hơn một chút, khoảng thời gian vừa rồi thật sự không phải người bình thường có thể chịu được nổi, quá nguy hiểm rồi. Trần Vũ trầm ngâm một lát rồi nói ý kiến, tôi nghĩ trước mắt nên tìm đường về phố người Hoa trước, nếu cô muốn có thể tiếp tục đi theo sau. Tâm tình của Trần Vũ bây giờ cũng đang rất suy sụp nặng nề, bạn thân nhất của hắn là Bill đã chết trên đường đi. Hắn rất hối hận vì lòng tham của mình khi nghe theo chuyện ma quỷ của con ả da đen kia. Thành ra cũng khó mà cho Samjo giờ sắc mặt tốt được, miễn cưỡng lắm mới giữ được chút vẻ thân thiện. Đương nhiên, với bản tính lương thiện có sẵn, Trần Vũ vẫn không thể đành lòng bỏ mặc đối phương ở đất khách lạ lắm. Vậy thì cùng đi, Samjo giờ cũng đang rất mơ hồ khi ở một quốc gia xa lạ, liền gật đầu đồng ý theo bản năng. Ý tưởng của hai người rất không tồi, Trần Vũ liền cố gắng tìm một người gốc Hoa đi ngang qua để hỏi đường, may mà vẫn cùng ngôn ngữ. Người này tự xưng Lý Siêu, gốc Triều Châu, tới Cao Miên làm ăn từ ngành quần áo cũ. Đối phương tỏ ra rất tốt bụng, thậm chí nhiệt tình hơi quá mức. "Trần huynh đệ, ngươi muốn hỏi đường đến phố người Hoa à?" "Không cần phiền phức như vậy đâu, xe của ta ở bên kia, tiện đường giúp đỡ đồng hương cũng không phải chuyện gì lớn, thế thì quá phiền phức cho Lý ca rồi không phiền, chẳng lẽ tiểu huynh đệ không nể mặt lão ca? Chê xe ta kém." "Không không, làm gì có chương 92, bắt bóc, đe dọa, thẩm vấn chương 92." Bắt bóc, đe dọa, thẩm vấn được, được, vậy thì cùng tính không bằng tuân mệnh. Lý Siêu rất nhiệt tình, cho Trần Vũ một loại cảm giác giống như lần đầu tiên trong đời gặp cảnh tha hương gặp cố chi. Đó là một trong tứ đại hỷ sự của người Hoa bọn hắn, cảm giác này thật quá cảm động. Đầu óc của Trần Vũ lúc này không đủ tỉnh táo, lại thêm cả hai đều đang rất mệt mỏi nên chẳng ai nhận ra sự bất thường sau nụ cười hiền hậu của Lý Siêu, và cứ bước lên chiếc Mazda màu trắng một cách quá dễ dàng. "Siêu ca, đoạn đường này là hướng đi tới phố người Hoa sao?" Không phải Trần Vũ đang hoài nghi Lý Siêu, mà là hắn đang cố gắng tập làm quen với đường đi nước bước ở đây, nó cũng một thói quen tốt hắn học được từ người bạn cũng như, đối phương là một quân nhân xuất ngũ. "Đúng thế, tiểu huynh đệ cùng vị mỹ nữ này cứ kiên nhẫn một chút, cũng không tính xa lắm." Lý Siêu vừa nói, vừa liếc qua gương chiếu hậu, sau xe, người phụ nữ tóc vàng tên Sam đã ngả hẳn xuống ghế vì mệt mỏi, còn vị tiểu huynh đệ Trần Vũ thì vừa uống nửa chai nước khoáng mà hắn giả vừa tiện tay ném ra sau. Chạy thêm một đoạn, chiếc Mazda đột nhiên chậm rãi tấp vào một con hẻm nhỏ. Dừng xe, Lý Siêu liền quay đầu ra sau. Lúc này cả hai người Trần Vũ cùng Samjo giờ đều đã gục xuống, đều đang mê mang, một phần là do mệt mỏi kiệt súng, nhưng phần nhiều là vì đã uống chai nước có thuốc mê mà hắn đưa. "Trần huynh đệ, mỹ nữ, thỉnh đi, tới nơi rồi." Lý Siêu thử lớn giọng gọi hai tiếng, thấy cả hai vẫn nghẹo đầu mê mang thì vui vẻ hí hửng bước xuống xe rồi đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. "Tút tút, chúng ngủ ngon như bé ngoan cả rồi, tới đây mang đi đi." Sau cuộc gọi, chỉ lát sau, một chiếc xe van màu trắng vào hẻm, tấp vào sát cạnh chiếc Mazda, từ trên, hai kẻ tai to mặc vest đen bước xuống. Không cần nhiều lời, cả ba lập tức bắt tay phối hợp, nhấc mỹ nữ tóc vàng và Trần Vũ đang bất tỉnh lên xe van một cách gọn gàng. Sau khi hoàn tất, một người đưa cho Lý Siêu một phong bì nhỏ, "Làm tốt lắm, đây là tiền thưởng." Làm xong, người áo đen này liền quay về xe san, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, thoáng chốc liền biến mất rời khỏi con hẻm một hướng khác để lại Lý Siêu đứng một mình trong góc hẻm. Liếc nhìn xung quanh không ai, hắn lên xe mở phong bì ra. 1, 2, 3, 4, 5 500 đô la biết được thưởng bao nhiêu, Lý Siêu lại càng vui vẻ hơn, có tiền là đủ rồi, bán đứng đồng hương thì có làm sao đâu, đến cả phụ mẫu hắn đều dám bán chứ đừng nói người không cùng máu mủ. Tất nhiên, người thân thiện phải đủ giá mới được. Lý Siêu cũng không dám nán lại lâu, lập tức lên xe chạy hẻm sau đó rời đi theo hướng ngược lại với xe van. Trong cơn mơ hồ, Samjo giờ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt toát ra, còn xung quanh thì tối thui như mực với vô số dây leo nhấp múa mọc ở từ phía. Sang cố chịu đau quan sát xung quanh thì bất chợt, một con chăn dài 300 mét bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt, nó há mồm lộ ra cái miệng như chậu máu, răng dài tựa lưỡi cưa, cứ thế trong ánh mắt hoảng sợ gặm xuống một ngụm kinh hồn. A a a. Lệ chúa, Samjo giơ giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch, hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, con chăn dài 300 mét không hề tồn tại. Mấy chục thì chắc có, nhưng nàng không rảnh suy nghĩ có hay không có, vừa tỉnh, Sam liền cảm thấy cơ thể mình đau nhức như muốn tan ra thành từng mảnh. Không chỉ như vậy, Sam còn nhận ra điều gì đó không ổn. Tay chân mình cứng ngắc không thể xê dịch được, cứ như là bị trói lại. Bị trói. Sam Roger cố tỉnh táo, phát hiện phía trên đầu mình là một trần nhà u tối treo một cái bóng đèn cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt từ nó khiến không gian quanh đây dù không quá tối tăm nhưng lại càng thêm đáng sợ. Nhìn trên xong rồi nhìn bên dưới, Sam nhận ra tay chân của mình đều bị dây thừng trói chặt vào trên một chiếc ghế thép, chân ghế thì bị dính chặt vào sàn nhà bê tông, có rẽ cỡ nào cũng không thể lung lay được một chút. A Sam không tin có giật mạnh, nhưng sức người kéo không lại bê tông cốt thép. Nhận thấy không giật chân ghế khỏi sàn được, Sam liền dùng hết sức bình sinh hóa thân thành dàn âm ly hét tầm lên có ai không? Cứu! Tôi ở đây! Đừng kêu nữa, một giọng nam âm trầm đáng sợ đột nhiên vang lên ngay phía khiến Sam rô rơ, khiến cô nàng lập tức hét tầm lên. A! Có quỷ! Im miệng theo sau một tiếng quát, Sam rô rơ tức thì cảm thấy cổ họng mình lạnh toát, ngó xuống mới thấy một lưỡi dao sắc lẹm đang áp vào phần da mềm mại ngay giữa cổ họng của bản thân. Lưỡi dao lạnh leo đến giận người, e rằng chỉ cần một cái rạch nhẹ nhàng, dòng máu nóng hổi sẽ từ động mạch cổ chảy xuống đầy mặt đất. Sắc mặt Sam lộ rõ vẻ kinh hoàng, run rẩy cả người, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì lúc này lại có một bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cằm của cô nàng ngay từ phía sau. Ư hay lắm, Sam Roger đã sợ hãi triệt để đến mức không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì trừ việc rên rỉ nhẹ nhàng. Bị một người đứng từ đằng sau đưa dao vào cổ trong một không gian đú ám, không rõ hắn là ai hay kẻ đó trông như nào, giọng điệu thì đầy sự lạnh lùng cùng ý hiếp thử hỏi trong tình huống này ai có thể giữ bình tĩnh. Ít nhất Sam không làm được, cả người đều run lẩy bẩy lên. Đáng sợ hơn nữa là khi này, tại cổ họng của Sam xuất hiện một cơn đau nhẹ như muỗi chích, sau đó là cảm giác cấm ức, dường như có gì đó ấm áp chảy xuống. Ô ô cắt hàng cắt. Chậc, thứ lỗi cho, lỡ tay nên xin lỗi nhé, người phía sau lập tức mở miệng xin lỗi liên hồi, nhưng cái giọng trêu cợt ấy thì nào giống như có ý hối lỗi. Cho giải trí của đối phương thì đúng hơn. Khi Sam sắp không kìm nén được phải khóc ra tiếng thì người phía sau chợt hỏi ý, giờ như vậy đi, tôi hỏi một câu, cô phải trả lời ngay câu đó, chần chừ một giây, tôi liền cắt một vết đồng ý không. Nhìn có vẻ giống hỏi ý kiến nhưng rõ ràng đối phương sẽ không quan tâm đến vấn đề Sam có muốn hay không, lập tức hỏi câu đầu tiên. Cô tới từ đâu? Trả lời ngắn gọn, nở nịu rót lưỡi dao đẻ sắc cổ, nơi đó còn đang dỉ máu khiến Sam không dám nói bừa bãi, nhanh chóng trả lời đúng ý đối phương. Giỏi lắm, như khen trẻ con vậy. Đối phương lại tiếp tục, cô bao nhiêu tuổi? 27. Tên gì? Họ và tên Sam Roger, cô có người yêu chưa? Sam Roger ngẩn ra một chút, nhưng vẫn trả lời thành thật. Từng có, giờ thì không vậy, những thứ trong chiếc ba lô này là cái gì? Câu hỏi đột nhiên xoay chuyển mạnh, từ sau Sam, một cánh tay rắn chắc giơ một chiếc bao tới trước mặt cho cô nàng nhìn kỹ. Rất quen thuộc. Đây là ba lô của mình. Sam chưa kịp đáp lời, người kia lại làm nhảm, hoặc giống như cảnh cáo hơn. Tôi thấy trong đó có một số tài liệu nghiên cứu, còn có mẫu vật là những bông hoa lan đỏ tươi như máu. Cha, hy vọng sẽ không có ai nói dối, mà nói dối thì mũi sẽ dài ra, nhưng tôi lại thích làm cho nó ngắn hơn, chắc cô biết chúa tể hắc ám ổn để một chứ.